Chương 126, đầu đường bắt trộm. Chẳng lẽ là Dương Vân Phàm chính đang do dự ở giữa, lại phát hiện người áo đen kia có động tác. Hưu. Nam tử này đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh quân dụng tiểu đao, xông vào tự động máy rút tiền trong đại sảnh, tránh thoát một cái trung niên nữ sĩ túi sách, hướng đám người khua tay tiểu đao, hét lớn, lan đi, hết thể cút ngay cho ta. A. An cơ A. Giết người. Phu cận nữ tử bắt đầu hét dầm lên, nam nhân cũng é sợ cho tránh không kịp, nhao nhao nhượng bộ. Cái này thân hình cao lớn nam tử xông ra ngân hàng, hướng phía trong đám người điên cuồng chen tới. Nóa, thế mà ở trước mặt ta cướp bóc. Dương Vân Phàm tâm lý đọc một tiếng, lập tức đuổi theo. An cướp A, nhanh bắt tội phạm cướp giật. Bị cướp nữ sĩ cũng thần sắc lo lắng la to đứng lên. Ven đường một cái lúc đầu tại làm nhiệm vụ nữ cảnh, nghe hỏi mà đến, nhắm ngay cướp bóc nam tử thân hình, mở ra xe gắn máy đuổi theo. Dương Vân Phàm trong đám người không dám bại lộ chính mình thực lực cường đại, chuẩn bị chờ cái kia kẻ cướp tiến cái hẻm nhỏ, hắn lại hành động, cho cái này kẻ cướp một cái hung ác. Rồi mới lại tới một cái đông đúc thành thị hành hiệp trưởng nghĩa, sự tình phất ý lìa qua, thâm tàng công cùng tên. Đứng lại. Ai biết, Dương Vân Phàm phía trước nữ cảnh sát kia mở ra xe gắn máy, tốc độ cực nhanh, tại kiếp phỉ sắp chui vào hẻm nhỏ giao lộ lúc vung đuôi chặn lại, ngăn ở kẻ cướp trước người. Không được nhúc nhích. Lại cử động, ta nổ súng. Nữ cảnh rút ra mang súng, nhắm chuẩn kẻ cướp, cao giọng gào lên. Kẻ cướp xem xét đều rút súng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhìn lại còn có mấy cái nam tử đang truy đuổi chính mình, cùng đường mặt lộ dưới toát ra hung ác biểu lộ, hét lớn, không muốn chết thì tránh ra cho ta. Kẻ cướp thả người nhảy một cái, khua tay đao tử điên cuồng hướng nữ cảnh bổ nhào qua, lần này cơ hồ là liều mạng nhất kích. Không phải ngươi chết chính là ta xong hạ chẳng. Nữ cảnh trong mắt hàn quang lóe lên, thu hồi mang súng, thế mà không lùi mà tiến tới, hướng phía đối diện chạy tới. Kẻ cướp cũng bị nữ cảnh anh dũng hoảng sợ kêu to một tiếng, cuống quýt bên trong hướng nữ cảnh bộ mặt vung ra tiểu đao, hàn quang như là cỗ sao trổi xẹt qua. Nữ cảnh thấp người né qua, chân phải ôm lấy kẻ cướp mắt cá chân, nắm hắn tay trái đem hắn theo ngã xuống đất, động tác cản cũng nhanh chóng, một mạch mà thành. Kẻ cướp cái chán đụng, máu tươi chảy ròng, liều mạng giằng co. Nữ cảnh khí lực cuối cùng không bằng kẻ cướp, tay không phương pháp chế trụ, thân thể bị mang đến hướng về phía trước một ngã, mất đi trọng tâm, kẻ cướp cũng thừa cơ thoát ly trường khống. Đáng chết, lại dám bắt ta, hôm nay ta thì đòi mạng ngươi. Kẻ cướp mắt lộ ra hung quang, hướng phía nữ cảnh lần nữa vung đao. Nữ cảnh thân thủ vô cùng thoăn thoắt, nhảy lên né tránh, đoạn đao thủy chung không cách nào tiếp cận nàng mảy may. Lúc này nơi xa mấy tên thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử đã đuổi theo, kẻ cướp phát giác được nguy cơ, quay người thì bắt cóc một tên đeo bọc sách trung học nữ sinh, hắn dùng đoạn đao chống đỡ nữ học sinh cổ hét lớn, toàn bộ lùi ra sau, không phải vậy ta lập tức làm thịt nàng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Nữ cảnh vừa lui sau vừa nói. Lúc này Dương Vân Phàm cùng mấy tên khác nam tử cũng đuổi theo, bên trong một tên dáng người nam tử khôi ngô hướng kẻ cướp nói. Ngươi trốn không thoát, thả đi người thế chấp đi. Lan đi, toàn bộ các ngươi cút ngay cho ta. Kẻ cướp tâm tình kích động hướng đám người vung vẩy tiểu đao, điên cuồng gầm thét. Tốt, có điều ngươi dạng này sớm muộn cũng sẽ bị bắt lấy, căn bản vô dụng. Nam tử khôi ngô hướng lùi lại một bước, tay trái lại ngả vào phía sau, hướng phía bên người một cái vóc người trung đẳng nam tử khoa tay một thủ thế. Dương Vân Phàm thì đứng tại bên cạnh hai người, thấy rõ ràng. Bọn họ lại là tại đánh trong bộ đội chuyên dùng thủ thế. Vóc người trung đẳng nam tử lập tức hiểu ý, xâm nhập đám người, thế mà dọc theo đám người vòng vây cấp tốc hướng kẻ cướp phía sau di động mà đi. Lúc này nữ cảnh tựa hồ cũng phát giác được nam tử khôi ngô kế hoạch, lập tức phối hợp hướng kẻ cướp nói, chúng ta đều bất động, ngươi tuyệt đối không nên thương tổn người thế chấp, có cái gì yêu cầu thì nói ra. Đem ngươi xe gắn máy cùng thương cho ta. Kẻ cướp nói. Nữ cảnh cố ý do dự trì hoãn thời gian, nhìn thấy kẻ cướp lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, cái này mới nói, tốt, xe gắn máy có thể cho ngươi, nhưng là thương không được. Kẻ cướp tựa hồ cũng không có thật muốn cái kia thanh súng cảnh sát, lập tức nói, vậy ngươi nhanh đưa xe gắn máy đẩy đi tới. Nữ cảnh theo lời đẩy xe gắn máy chậm rãi tiếp cận, lúc này cái kia cái vóc người trung đẳng nam tử cũng đã di động đến kẻ cướp phía sau. Cái kia khôi ngô dáng người nam tử lặng lẽ khoa tay lấy thủ thế nói, từ phía sau chụp cổ của hắn. vóc người trung đẳng nam tử so cái ok thủ thế. Lúc này nữ cảnh vừa vặn đồng thời tiếp cận kẻ cướp, nàng đẩy xe gần máy, đã đến kẻ cướp trước mặt, chính mình thối lui một bước. Người đi xa một chút. Kẻ cướp chỉ nữ cảnh nói. Nữ cảnh lại lùi ra sau một bước. Ta bảo ngươi đi xa một chút, nghe không hiểu sao. Kẻ cướp đột nhiên cầm đao hung hăng chống đỡ tại nữ học sinh trên cổ uy hiếp nói. Thút, ta cái này lùi ra sau. Nữ cảnh đối mặt với kẻ cướp, tại kiếp phỉ nhìn soi mói, từng bước một chậm rãi lùi ra sau. Vóc người trung đẳng nam tử giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động tiếp cận, mắt thấy khoảng cách kẻ cướp chỉ có cách xa một bước, đột nhiên trong đám người một đứa bé hiếu kỳ kêu lên. Mụ mụ, cái kia thúc thúc đứng tại hắn phía sau làm gì sao? Nghe được thanh âm, kẻ cướp đột nhiên quay đầu, nhìn thấy gần trong gang tấc vóc người trung đẳng nam tử, dữ tợn cười một tiếng, đoạn đao hướng hắn mặt điên cuồng vung vẩy đi qua, đồng thời hét lớn, đi chết đi. Một đao kia nếu là chém trúng, vóc người trung đẳng nam tử nhất định gặp vết thương chí mạng, khoảng cách quá gần, lại ngay cả không gian tránh né đều không có, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Dừng tay. Đúng lúc này, nguyên bản lùi ra sau nữ cảnh đột nhiên vọt tới trước, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vậy mà lăng không vọt lên, nhắm ngay kẻ cướp phía sau một chân đá ra. Kẻ cướp thân thể hướng về phía trước một cái lảo đảo, đoạn đao cũng hiểm hiểm từ vóc người trung đẳng nam tử bên thai xẹt qua, hắn liền mang theo nữ học sinh cùng nhau ngã quỵ. Nữ cảnh xem thời cơ lập tức nhào tới, gắt gao chế trụ kẻ cướp cổ tay trái, đem hắn đè xuống đất. Nữ học sinh thét chói tai vang lên chạy đến. Trở về từ coi chết nàng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng là kẻ cướp như trước đang ra sức dãy rủa, trong tay phải đoạn đao cuồng vũ lấy, trong miệng thét lên ầm ĩ, thả ta ra. Nữ cảnh đang muốn đem tay phải hắn chế trụ, lại thình lình bị đoạn đao vẽ bên trong cổ tay, máu tươi lập tức phun ra đi ra, nhưng là nữ cảnh thế mà bất chấp nguy hiểm, hung hăng bắt lấy kẻ cướp cổ tay phải, chật thoát trong tay hắn đoạn đao, đem hai tay của hắn đều một mực còn lại. Giang giác. Còn tay thi đậu sau khi, nữ cảnh máu tươi đã rơi đầy đất, không ít thị dân đều vì đó động dung, dạng này một cái anh dũng nữ cảnh cho bọn hắn mang đến cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Cái kia khôi ngô trung niên nam tử càng là nổi lòng tôn kính nhìn lấy nữ cảnh, trong mắt lộ ra thần sắc khâm phục. Nữ cảnh bởi vì dùng sức quá độ, trên cổ tay máu tươi căn bản là ngăn không được lưu động, nàng coi như duỗi tay nắm chặt vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn phun ra máu tươi. Mà lại theo huyết dịch đại lượng sói mòn, nàng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong thì cảm thấy choáng váng triệu chứng. Chương 127, thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Ta là thầy thuốc, các ngươi tránh ra. Dương Vân Phàm lập tức hét lớn. Vừa rồi hắn lúc đầu muốn đi hỗ trợ, nhưng là vóc người trung đẳng nam tử rõ ràng đi qua đặc chủng huấn luyện, phối hợp bắc kích kỹ xảo cao siêu nữ cảnh cứu ra người thế chấp không khó lắm, hắn mới đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Nhưng là không nghĩ tới nữ cảnh thế mà tại chế phục lưu manh thời điểm bên trong đao. Xuyên qua đám người về sau, Dương Vân Phàm đi thẳng đến nữ cảnh trước mặt, đỡ dậy té xỉu trên đất nữ cảnh, nhìn sắc mặt nàng trắng bệnh, nhanh không kiên trì nổi. Dương Vân Phàm tay âm thầm xuất ra một cái cầm máu phù, chỉ gặp phù văn lên hiện lên một đạo bạch quang, cấp tốc thì dung nhập nữ cảnh trên cổ tay. Cầm máu phù phát huy tác dụng, nữ cảnh cổ tay máu tươi không hề phun ra đi ra. Dương Vân Phàm lại đưa nàng mổ tờ đầu này nón trụ gỡ xuống, tránh cho bởi vì dưỡng khí cung ứng không đủ dẫn đến nữ cảnh lần nữa hôn mê. Thời đầu khôi nữ cảnh để Dương Vân Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, đó là cái phi thường trẻ tuổi xinh đẹp nữ cảnh, tuy nhiên giữ lại tóc ngắn, nhưng là vểnh cao hoạt bát cái mũi, như anh đào môi son, tăng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, để nữ cảnh sát này có loại kinh người mỹ cảm, khác biệt với truyền thống nữ tử kiều mỹ. Cái này nữ cảnh sát là một loại phiêu giật xuất khí. Dương Vân Phàm thấy sững sờ, gương mặt này giống như đã từng tương tự, nàng khí chất lại cùng Nạp Lan Huân 10 phần giống nhau, nhưng là so với Nạp Lan Huân đến càng có một loại quẩn cung ẽ. Có điều đây cũng chỉ là ngắn ngủi sững sờ, bởi vì nữ cảnh vết thương trên người bắt đầu xuất hiện băng liệt hiện tượng, trên tay nàng nhiệt độ thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngươi đừng lộn xộn, để tránh chạm đến vết thương. Dương Vân Phàm đè lại dãy rùa nữ cảnh, nói với nàng. Nữ cảnh nhìn thấy Dương Vân Phàm đang vì mình kiệt lực trị liệu, cũng hết sức phối hợp, an tĩnh lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm tuổi trẻ nghiêm túc khuôn mặt, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Ta gọi Dương Vân Phàm, ta đã thay ngươi bao tốt vết thương, một lát nữa xe cứu hộ liền có thể đến, ngươi không nên động, ta hiện tại muốn vì ngươi phong bế động mạch mạch máu. Dương Vân Phàm vừa nói vừa xuất ra tùy thân mang theo ngân châm, cẩn thận tìm đúng huyệt vị, ngân châm phân biệt đâm vào cánh tay lên các đại huyệt nói. Lập tức nữ cảnh cảm thấy tay cánh tay chấn động, tựa như là nội bộ bắp thịt mãnh liệt thu co rúm người lại, trên cổ tay xuất hiện một trận tê dại cảm giác. Bị kích thích, nữ cảnh tạm thời thanh tỉnh một số, ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì, ta cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê dại. Dương Vân Phàm thẳng thắn nói, ta dùng ngân châm để ngươi mạch máu co vào, chậm lại động mạch trong mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ, đối cầm máu rất có ích lợi. Thực hắn đối với đồng thời sử dụng cầm máu phù cùng ngân châm cuối cùng ngừng động mạch mạch máu cũng cảm thấy 10 phần may mắn, dù sao mình đã mất đi chân nguyên lực, có thể có dạng này hiệu quả đã là phi thường hoàn mỹ tình huống. Nữ cảnh nỗ lực nhìn một chút tay mình cổ tay, phát hiện huyết dịch quả nhưng đã không hề tuân ra, nhìn lấy Dương Vân Phàm chân thành nói, cảm ơn ngươi. Chẳng biết tại sao, nữ cảnh trong lòng đột nhiên cảm giác được giờ phút này Dương Vân Phàm tựa như là cứu vãn nàng anh hùng, cho nàng mang đến ấm áp cảm giác, cùng đại thụ cảm giác an toàn. Chẳng lẽ nói, hắn chính là ta chân mệnh thiên tử. Nữ cảnh đỗng nhiên nghĩ đến, sắc mặt càng là hơi đỏ lên. Không cần vội vã nói cảm ơn, vẫn chưa xong đâu, bởi vì ngươi vừa rồi sói mòn huyết dịch quá nhiều, dẫn đến thân thể đã trô với cực độ trạng thái hư nhược, hiện tại bất quá là thể nội ạ rền lìn phát huy tác dụng, ngươi còn có thể kiên trì 15 phút, có điều đoạn này lúc dùng để đưa ngươi đưa đến bệnh viện hẳn là đầy đủ. Ngươi là cái gì nhóm máu? Dương Vân Phàm nói. Vừa dứt lời, hắn liền đem nữ cảnh hoành ôm, vị nàng ngồi lên cảnh dụng xe gắn máy. Gào thét lên hướng Tương Đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến đến. Ai nhóm máu, ta đau đầu quá. Đồng nhiên, nữ cảnh phát ra mệt mỏi tiếng hô. Chịu đựng, tiếp qua 2 phút đồng hồ liền đến. Dương Vân Phàm đã đem xe gắn máy chạy đến nhanh nhất, mà lại đều là tận lực chép đường nhỏ. Dương Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Nữ cảnh nói xong câu đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Tỉnh, không muốn ngủ nghe được nữ cảnh chậm chạp tiếng hít thở. Dương Vân Phàm biết nàng đã mê man qua, lại hô cũng là không tế với sự tình, chỉ có thể chỉ tốc độ nhanh nhất báo tố đến đệ nhất bệnh viện nhân dân. Vừa mới tiến bệnh viện, Dương Vân Phàm lập tức liền đem nữ cảnh ôm tiến vào phòng cấp cứu, tại các y tá kinh dị trong mắt, hắn hét lớn, nhanh, chuẩn bị ai nhóm máu, 1500ml, ta chỗ này có cái cảnh quan cần truyền máu cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong y tá không chần chờ, lập tức qua kho máu lấy máu. Nhưng là hắn y tá tâm lý lại sinh ra rất lợi hại cỡ nào kỳ diệu ý nghĩ, đặc biệt là trước đó gặp qua Dương Vân Phàm mấy cái người y tá. Các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến, cái này Dương thầy thuốc thật sự là tỉnh thánh A, lần này lại là nữ cảnh sát quan viên, hơn nữa còn cắt cổ tay, xem ra bị Dương Vân Phàm bị thương rất sâu. Bởi vì cứu chữa kịp thời, thông qua truyền máu qua sau, nữ cảnh sát chậm rãi tỉnh lại, chỉ bất quá bởi vì tiêu hao quá độ, lại ngủ mất. Dương Vân Phàm tại nhìn thấy nữ cảnh sát người nhà vô cùng lo lắng đến sau, thì lặng lẽ rời đi phòng bệnh, trở về nhà trọ. Đem lại khái tình huống nói cho Lâm song song sau, Dương Vân Phàm cùng với các nàng hẹn xong hôm sau lại đi ăn cơm. Về nhà ngủ một giấc, Dương Vân Phàm chuẩn bị chờ hôm nay tăng ca, tiếp tục qua điều tra bà La Môn thần giáo sự tình. Thế nhưng là, sáng sớm hôm sau, hắn vừa tới xã quân bệnh viện, liền thấy bệnh viện trước cửa chính treo một đầu thật to biểu ngữ. Trên đó viết cảm tạ Dương thầy thuốc thấy việc nghĩa hăng hái làm chữ. Dương Vân Phàm còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên các y tá đều lao ra, tay cầm hoa màu, đồng nói, chúc mừng Dương thầy thuốc thu hoạch được Tương Đàm thành phố thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng. Ta thế nào thấy việc nghĩa hăng hái làm? Dương Vân Phàm không hiểu chút nào nói. Lâm song song đi đến bên cạnh hắn, thập phần vui vẻ nói, Dương thầy thuốc ngươi cũng đừng giấu giếm chúng ta. Lần này là Tương Đàm thành phố hình cảnh đội vì ngươi ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng, vì cũng là cảm tạ ngươi chiều hôm qua cứu người nữ cảnh sát kia. Ờ, là có chuyện như vậy, có điều đây cũng quá long trọng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhớ tới hôm qua chuyện cứu người. Đây là hắn thuận tay cái gọi là, ngược lại là không nghĩ tới, còn có thể cầm cái phần thưởng. Lâm song song nói, đây coi là cái gì long? Chúng ta đều xem báo nói. Lúc ấy thông hướng đệ nhất bệnh viện nhân dân trung tâm đường kẹt xe, nếu không phải ngươi cưới cảnh dụng xe gắn máy, kịp thời đem tên kia nữ cảnh sát đưa vào bệnh viện, hiện tại chỉ sợ đã khó giữ được tính mạng. Thế nhưng là, cái này cũng không có cái gì đi. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Lâm song song lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên nói, Dương thầy thuốc, ngươi không phải không biết ta. Hôm qua ngươi thế nhưng là chỉ dùng một khối vải đông cùng ngân châm thì vì vị kia nữ cảnh cầm máu. Vị kia cảnh quan thế nhưng là động mạch đại xuất huyết, không dùng chuyên nghiệp cầm máu mang, ngươi thì cầm máu. Hiện tại người người đều nói ngươi là diệu thủ hồi xuân thần y gì đâu, ta muốn lại không lâu nữa ngươi liền sẽ bị điều đến đệ nhất bệnh viện nhân dân đi. Nói đến đây, Lâm Song Song lại là lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Dương Vân Phàm vỗ bả vai nàng an ủi, yên tâm đi, coi như đến lúc đó ta thật qua đệ nhất bệnh viện nhân dân, vẫn là hội thường xuyên tới thăm đám các người. Chương 128, cái này xem mặt xã hội. Thật à, Dương thầy thuốc ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh nhân, không thể gạt người ở. Lâm Song Song mở to hai mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ân, nhất định không lừa ngươi, không chỉ có hội thường xuyên tới thăm đám các người, sẽ còn cùng đi ca hát, cùng đi ăn cơm. Quá tốt. Lâm Song Song cao hứng quên hết tất cả, một chút ôm lấy Dương Vân Phàm. Lúc này hắn đồng sự cũng đều vây quanh, đối Dương Vân Phàm chúc mừng, lập tức trước cửa bệnh viện ngược lại là 10 phần náo nhiệt. Khu khu. Thằng đến viện trưởng đến, ho khan vài tiếng, người khác mới nhao nhao về đi làm việc. Trần viện trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, chờ tất cả mọi người đi, hắn mỉm cười giơ ngón tay cái lên, vô vô Dương Vân Phàm bả vai, nói một tiếng, tiểu Dương, tốt lắm. Rồi mới, Trần viện trưởng lại tiếp tục lảo đảo về phòng làm việc của mình qua. Đến nỗi Dương Vân Phàm, ngược lại là vinh nhục không sợ hãi, như trước kia không có cái gì khác nhau, tiếp tục xem bệnh. Bất quá, có buổi sáng cái kia vừa ra, Dương Vân Phàm xem như hoàn toàn nổi danh. Không nói toàn thành phố nổi danh, nhưng là tại cái này một mảnh xã quần, đó là thanh danh lan xa. Không phải sao, nghỉ trưa thời gian trôi qua, bệnh viện liền đến đại lượng ăn mặc đồng phục học sinh. Đều là 15-16 tuổi, còn tại thảm mộng tưởng thiếu niên. Dương Vân Phàm chẳng qua là đi ra cửa đi nhà vệ sinh, thì dẫn tới một số nữ học sinh tiếng thét chói tai. Hoa, mau nhìn, bác sĩ kia rất đẹp a, là ta thích một cái a. Ở đâu? Hoa, thật tốt đẹp trai, ta muốn cho hắn làm bạn gái. Dương Vân Phàm xấu hổ phát hiện, vô luận chính mình đi tới chỗ nào hoa si mê gái, trai, một dạng nữ sinh cũng theo tới chỗ đó. Còn vụng trộm thượng hạ dò xét chính mình. Khu khu, đồng học ngươi đến kiểm tra sức khỏe, xếp hàng ở bên phải, mời mọi người xếp thành hàng. Làm Dương Vân Phàm nữ thần bảo hộ, Lâm Song Song lập tức tiến lên đem những này hoa si mê gái, trai, một dạng nữ học sinh dẫn đạo mở. Dương Vân Phàm đi vào văn phòng, vừa vặn tiếp vào viện trưởng điện thoại. Uy, viện trưởng có cái gì sự tình sao? Uy, tiểu Dương, hôm nay trương chủ nhiệm có chút việc. Ngươi thì thay thế hắn đi hoàn thành cái này kiểm tra sức khỏe công tác đi. Hả, tốt. Dương Vân Phàm sảng khoái đáp ứng, mặc chế phục, đi vào kiểm tra sức khỏe gian phòng. Dương Vân Phàm xuất hiện lần nữa để nữ học sinh rối loạn lên, nhìn thấy Dương Vân Phàm là kiểm tra bụng, lập tức mười mấy nữ sinh đều xông lại xếp hàng kiểm tra bụng, thậm chí mấy cái hàng ở phía trước nam sinh đều bị các nàng cho gạt mở. Trương chủ nhiệm, ngươi đi mau đi, nơi này giao cho ta. Dương Vân Phàm đối Trương Tuyết Hồng thầy thuốc nói. Trương Tuyết Hồng gật đầu một cái, cười nói, nếu là Dương thầy thuốc tới đón thụ vậy ta cứ yên tâm, đều làm một ít kiểm tra, làm phiền Dương thầy thuốc, thật sự là đại tài tiểu dụng. Chỗ nào? Dương Vân Phàm hàn huyên nói. Dương Vân Phàm tiếp dưới làm việc sau, thì nói với ra bên ngoài cửa, kế tiếp. Ta lập tức, một cái vóc người thấp bé, khắp khuôn mặt là thành xuân đậu nữ học sinh xông tới. Dương Vân Phàm nhìn thấy nữ học sinh, khẽ gật đầu nói, nằm ở trên giường, lộ ra bụng dưới đến xương sườn bộ vị liền tốt. Ta chuẩn bị kỹ càng, Dương thầy thuốc, tới đi. Nữ học sinh theo lời nằm lên giường, nhanh chóng nhấc lên y y phục, trực câu câu nhìn lấy Dương Vân Phàm, biểu tình kia tựa như là chuẩn bị hưởng thụ cưỡng gian một dạng. Dương Vân Phàm cái chán lưu lại một mồ hôi lạnh, gật đầu nói. Dương Vân Phàm đưa tay tại người nữ học sinh này bụng một bên theo vừa hỏi, làm sao, nơi này có đau hay không? Không có cảm giác ga. Nữ học sinh nói. Dương Vân Phàm lại hơi tăng một chút lực khí hỏi, có cảm giác sao? Nữ học sinh vẫn là nói, không có cảm giác, ngươi dùng thêm chút sức có được hay không? Không có khả năng a, nơi này là ruột non vị trí, ta như vậy cường độ vừa vặn, ngươi thế nào hội không có cảm giác? Dương Vân Phàm nghi ngờ nói. Mà lại thật nếu nói, hắn đã dùng chân nguyên thâm nhập vào người nữ học sinh này bụng, coi như thật có vấn đề cũng đã sớm kiểm điều tra ra. Không có cảm giác thì là vô dụng lực, ngươi sẽ không dùng thêm chút sức à, vẫn là thầy thuốc đây. Nữ học sinh thế mà một mặt xem thường nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể thay nàng kiểm tra một cái khác bộ vị, kết quả cái này nữ học sinh nhất định phải ấn lên 3-4 lần mới đáp ứng, mà lại mỗi lần trả lời đều là hoặc nói không có cảm giác, hoặc nói dùng sức chút, nghe được Dương Vân Phàm không hiểu ra sao. Tốt, kiểm tra xong, hết thể bình thường. Dương Vân Phàm lấp xong đồng hồ, rồi sau đó lại dặn dò, tiểu muội muội, thực ngươi nội tiết khả năng có chút hỗn loạn, ta đề nghị ngươi ban đêm uống một số an thần xúc tiến giấc ngủ đồ uống, bình thường cũng phải giảm bớt đường loại cùng sữa bò hấp thu vào ở. Nữ học sinh nghe xong, thế mà sửng sốt. Lúc này, môn vừa vặn bị đẩy ra, mấy cái nữ học sinh cười toe toét lôi kéo cái này nữ học sinh ra ngoài, một bên cười một bên kêu nói, ghi chép tốt, ngươi xem chúng ta đều ghi chép tốt. Hôn mê Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch là thế nào chuyện, nguyên lai là học sinh tại trò đùa quái đản, có điều cũng chỉ có thể cười khổ. Sau đó, Dương Vân Phàm gặp gỡ phiền phức có thể thật sự là lầm lượt từng món, mấy cái nữ học sinh tại để Dương Vân Phàm kiểm tra thời điểm đều sẽ cố ý trì hoãn thời gian, có sẽ còn hỏi một chút rất là kỳ lạ vấn đề, tỉ như năm nay bao nhiêu tuổi a, có bạn gái hay không, thân cao cao bao nhiêu loại hình. Cho nữ học sinh kiểm tra xong, lại tới nam học sinh, bên trong mấy cái đều là mang theo phẫn nộ mà ghen ghét ánh mắt nhìn lấy hắn, thậm chí có mấy cái học sinh nói rõ muốn theo Dương Vân Phàm đơn đấu. Tại Dương Vân Phàm một chiêu chế phục một cái đội bóng dẫu người cao to thiếu niên sau hàng nam sinh thì ngoan rất nhiều, không còn có dám đối hắn động thủ động cước. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng học ngoan, kiểm tra lúc đều mở cửa, miễn cho gặp gỡ nữ học sinh trò đùa quái đản. Gian khổ một cái buổi chiều, Dương Vân Phàm cuối cùng rảnh rỗi thở một ngụm, đi vào trên hành lang, dựa vào lan can, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Dương thầy thuốc, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Bỗng nhiên một cái đáng yêu tóc quăn thiếu nữ đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Dương Vân Phàm mỉm cười nói, ta cũng không phải cái gì ngôi sao, cùng ta chụp ảnh chung có cái gì ý nghĩa? Tóc quăn thiếu nữ lại lộ ra thẹn thùng biểu lộ nói, Dương thầy thuốc, ta đối với ngươi thấy một lần trung tình. Dương Vân Phàm kém chút từ trên lan can mới ngã xuống, chấn kinh nhìn lấy cái này tóc quăn thiếu nữ nói, cái gì? Ta không nhìn lầm lời nói, ngươi năm nay mới 14 tuổi đi, tối đa cũng là lên mùng 2 a, ngươi thấy rõ ràng ta bao lớn, ta lớn hơn ngươi cũng không phải một điểm nửa điểm. Nói như vậy, Dương thầy thuốc ngươi là đáp ứng, chỉ là đang lo lắng vấn đề tuổi tác. Tóc quăn thiếu nữ chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ta cũng không phải ý tứ kia Dương Vân Phàm nói. Vậy là ngươi ý gì? Tóc quăn thiếu nữ đã chu mỏ, rõ ràng là tức giận. Dương Vân Phàm sợ thương tổn đến nàng ấu tiểu tâm linh, vội vàng an ủi, ta cũng không có nói không thích ngươi à, thực dung mạo ngươi rất lợi hại đáng yêu, sau này nhất định là cái đại mỹ nhân. Thật à, Dương thầy thuốc ta gọi là Đặng Nhã Chi, vậy ta sau này có thể hay không mỗi ngày tới thăm ngươi? Tóc quăn thiếu nữ mở ra đen nhánh sáng ngời mắt to, lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chương 129, mắt cho coi thường người khác. Dương Vân Phàm mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên có thể à, ta rất lợi hại hoan nghênh ngươi, Đặng Nhã Chi tiểu muội muội. Đặng Nhã Chi nhảy cấn hoan hô theo Dương Vân Phàm chụp ảnh chung sau khi, thế mà cầm chụp ảnh phiến qua cho mấy cái có quan hệ tốt nữ đồng học nhìn, mấy cái kia nữ đồng học đều lớn lên 10 phần đáng yêu, an mặc cũng so sánh thành thục, nhìn thấy ảnh chụp lại cả đám đều lộ ra lại hâm mộ lại thất vọng biểu lộ. Dương Vân Phàm nhất thời đoán được đây lại là nữ học sinh nhóm vừa ra trò đùa quái đản, liền cười một tiếng chi. Nghĩ đến đêm nay Diệp Khinh Tuyết tựa hồ muốn trở về, Dương Vân Phàm nghĩ đến, có phải hay không cho Diệp Khinh Tuyết mua một cái tiểu lễ vật, cho nàng một điểm kinh hỉ. Chỉ là, nên đưa cái gì tốt đâu. Mặc kệ, vẫn là đi trước dạo chơi lại nói. Lúc đầu Dương Vân Phàm kiểm tra sức khỏe hoàn thành công tác sau, vừa vặn nhín chút thời gian qua tiệm quà tặng nhìn xem. Chỉ là, đi ra bệnh viện, vừa tới chỗ rẽ, Dương Vân Phàm 10 phần trùng hợp gặp phải Đặng Nhã Chi mấy cái nữ học sinh. A, Dương thầy thuốc, thế nào như thế xảo a? Đặng Nhã Chi dẫn đầu muốn Dương Vân Phàm ân cần thăm hỏi nói. Dương thầy thuốc tốt, ngươi thật tốt đẹp trai nha. Sau đó Đặng Nhã Chi bên người mấy cái nữ học sinh cũng líu díu vây quanh. Dương Vân Phàm nhất thời bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn nói, ta muốn đi mua lễ vật. Lập tức mấy cái nữ học sinh đều biểu hiện được rất lợi hại hưng phấn, nhao nhao nói mình hội chọn lễ vật, thậm chí nêu ví dụ tại đồng học sinh nhật bên trong đưa qua một số cái gì dạng có sáng tạo tiểu lễ vật. Dương Vân Phạm vừa vặn không biết nên tuyển cái gì, cũng liền vui vẻ đồng ý làm cho các nàng đi theo tiến về. Dương Vân Phạm mang theo nữ học sinh nhóm đi vào tương đàm Mỹ Nhân Ngư mua sắm quảng trường, trong sân rộng ở giữa lại một cái cự đại Mỹ Nhân Ngư điêu khắc, trong khoảng cách dày đặc quảng trường vẹn vẹn nửa giờ lộ trình. Lại tới đây sau, bốn cái nữ học sinh đều trở nên vô cùng phát triển, Dương Vân Phạm cũng thông qua giải biết mấy người nữ hài tử này tính danh. Giữ lại bím tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan nữ học sinh gọi là Tần Thiên Thiên, cái trán tóc mái đặc biệt lớn lên. Ăn mặc màu trắng quần thể thao nữ học sinh gọi là Trương Ngọc Lệ, đỉnh đầu mang theo đáng yêu phát vòng nữ học sinh gọi là Tiền Mỹ Mỹ. Dương thầy thuốc, ngươi muốn đưa người nào lễ vật a, là nữ sinh sao? Hoạt bát trời nắng thiên đột nhiên hỏi. Dương Vân Phàm gật đầu nói, xem như thế đi. Tần Thiên Thiên lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ nói, à, tốt đáng tiếc à, nguyên lai Dương thầy thuốc ngươi có bạn gái. Dương Vân Phàm cười ha ha nói, các ngươi thật sự là tiểu tinh quái. Ta có bạn gái hay không đều là bình thường a. Dương thầy thuốc, nếu như là đưa cho hảo bằng hữu, ta nhìn thì đưa đồng hồ hoặc là bình hoa, nếu là bạn gái đâu, vậy liền đưa dây chuyền, giới chỉ, điện thoại di động cái gì tốt. Thần Thiên Thiên hảo hứng giạt rào nói. Trương Ngọc Lệ cũng rất có kiến giải nói cái gì đâu, ngươi cho rằng Dương thầy thuốc tiền không phải tiền a, chiếu ta nói, nếu như là bằng hữu thì đưa biết ca hát đồ chơi con nhít. Hoặc là gần nhất lưu hành tẹt đi bẻ ở, cũng không quý, mới hơn 100. Nếu như là bạn gái thì đưa chocolate, hoặc là hộ thân phủ loại hình liền tốt. Dương Vân Phàm sững sờ, nói đến hộ thân phủ, hắn ngược lại là đã đưa qua một cái cho Diệp Khinh Tuyết. Mà lại, cái kia hộ thân phủ là quy giáp phủ cùng hỏa kiếm phủ hai cái sách đùa điệp ra. Hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Hiện tại, Dương Vân Phàm thực lực để bạt một điểm. Cảm giác mình có thể chế tác một cái càng hoàn mỹ hơn ngọc phù. Nếu không, đem dưỡng thần phù cũng xếp thêm vào. Dưỡng thần phù có thể để người ta tinh thần sáng láng, giấc ngủ sung túc, tươi cười rạng rỡ, màn hình cũng sẽ biến tốt, đoán chừng là nữ hải tử thích nhất phù văn. Biết đưa cái gì lễ vật, Dương Vân Phàm tâm lý thì có. Hắn gần nhất mua không dùng một phần nhỏ đến luyện chế sách đùa đồ bằng ngọc, còn có thật nhiều đâu, về nhà liền có thể luyện chế. Bất quá. Chứ ngọc phù, vẫn là lại mua điểm cái gì đi. Dù sao đều đi ra. Sau đó, Dương Vân Phàm mang theo bốn cái đáng yêu tiểu nữ sinh dạo phố, nhìn thấy một nhà nhãn hiệu tiệm bán quần áo, nhất thời muốn từ bản thân gần nhất bởi vì tu vi để bạt quan hệ lớn lên không ít, nguyên lai đến y phục đều không thế nào vừa người, có thể mặc cũng liền hai bộ mà thôi, cũng nên mua mấy cái bộ quần áo. Ta muốn đi vào mua chút y phục, các ngươi có muốn đi chung hay không? Dương Vân Phàm hỏi. Đương nhiên muốn a, ta thế nhưng là tuyển y phục chuyên gia. Thần Thiên Thiên hết sức tự phụ nói. Thôi đi, Tần Thiên Thiên, lần trước là ai nói mình tuyển y phục không kiên nhẫn nhìn, ta mới có thể tuyển y phục, tuyển đến đã hào phóng lại nén lòng mà nhìn. Trương Ngọc Lệ không phục nói. Nói tới mua quần áo, bốn cái nữ sinh nhất thời lại rất có kiến giải nói đến. Liền xem như không thế nào mạnh hơn Đặng Nhã Chi cùng Tiền Mỹ Mỹ cũng sẽ ngẫu nhiên nói ra bản thân đặc biệt kiến giải. Dương Vân Phàm tại Nam Trang một bên tuyển y giải phục, bốn cái nữ học sinh giúp Dương Vân Phàm tuyển một hồi, cuối cùng nhất vẫn là bị xinh đẹp nữ trang hấp dẫn tới. Dương Vân Phàm tuyển y giải phục đến 10 phần mau lẹ, chỉ cần nhìn qua đơn giản hào phóng, mặc vào thoải mái dễ chịu vừa người hắn thì tuyển định. Trái lại các nàng bốn cái, quả thực để trong tiệm nữ nhân viên cửa hàng bận bịu vắng đầu. Phục vụ viên, nhanh lên tới, ta muốn thử bộ này nhìn xem. Thần Thiên Thiên thúc giục nói. Nữ nhân viên cửa hàng xem xét, Thần Thiên Thiên thế mà chỉ là người mâu y phục trên người, tháo dỡ đứng lên tương đương phiền phức, nhất thời mi đầu nhữ lên, tâm đạo, cái này bốn cái tiểu nữ sinh đều thử mấy chục bộ, rõ ràng rất tốt nhìn, lại một bộ đều không mua, sẽ không phải là tới quấy rối đi. Nghĩ tới đây, nữ nhân viên cửa hàng biểu lộ lập tức liền lạnh xuống đến, cứng nhắc nói. Tiểu cô nương, y phục này rất đắt, ngươi mua không nổi cũng đừng thử, miễn cho làm bẩn. Tần Thiên Thiên quật cường nói, ai nói ta mua không nổi, chỉ cần ta mặc vào đẹp mắt, ta ngày mai thì đưa tiền đây mua. Nữ nhân viên cửa hàng cười lạnh nói, vậy ngươi lấy tiền ra à, chỉ cần ngươi có tiền, ta liền để ngươi thử. Tần Thiên Thiên nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không nguyện ý tại trước mặt bằng hữu mất mặt, nhắm mắt nói, ngươi có cho hay không ta thử, không cho ta sẽ nói cho các ngươi biết lão bản. Ngươi đi cáo đi, lão bản của chúng ta ngay tại quầy hàng nơi đó. Nữ nhân viên cửa hàng không có sợ hãi nói. Thần Thiên Thiên càng ngày càng tức giận, mắt thấy hốc mắt liền muốn đỏ. Dương Vân Phàm đi đến nữ nhân viên cửa hàng trước mặt dò hỏi, thế nào chuyện? Nữ nhân viên cửa hàng đánh đo một cái Dương Vân Phàm, nhìn thấy Dương Vân Phàm tướng mạo xuất khí, ăn mặc cũng là bài danh, nhưng là trên tay lại ngay cả một kiện đáng tiền vật phẩm trang sức đều nhìn không thấy, tâm lý không, nhất thời cũng khách khí ba phần nói, vị tiên sinh này, là như thế này, chúng ta nơi này y phục cấp bậc tương đối cao, sợ khách nhân mặc thử làm nhiều bẩn không tốt bán, cho nên ta thì cự tuyệt nàng mặc thử yêu cầu. Huống hồ nàng cái tuổi này cũng không thích hợp mặc loại này y phục. Dương Vân Phàm minh bạch Tần Thiên Thiên là lòng tự trọng lọt vào đả kích, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ra mặt cho nàng nói, đây là cái gì lời nói, y phục làm được không phải liền là cho người ta mặc, mua quần áo không khiến người ta mặc thử, các ngươi đây là làm cái gì sinh ý. Nữ nhân viên cửa hàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm biết cái này sao xong, nhất thời cũng lạnh xuống mặt nói, cái gì dạng y phục thì phối cái gì dạng người, nếu là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ta nhìn người này sau này cũng không có cái gì tiền đồ. Chương 130, bạn trai hắn rất xấu. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói, như thế nói đến, ngươi là nói các nàng không xứng mặc ngươi nơi này y y phục rồi. Nữ nhân viên cửa hàng gật đầu nói, đương nhiên, học sinh thế nào có thể mặc chúng ta đi ổ loại này quốc tế nhãn hiệu. Thật sự là mắt cho coi thường người khác. Dương Vân Phàm không chút khách khí bình luận. Ngươi dám mắng ta. Người bán hàng kia giật mình. Nàng cảm thấy đã rất lợi hại khắc chế, không nghĩ tới bọn này mà cả đông thật sự là cho thể diện mà không cần. Dương Vân Phàm trách mắng câu nói này sau khi, nàng trong nháy mắt báo nổi, ngươi biết bạn trai ta là ai chăng, tùy tiện một câu, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Bốn cái nữ học sinh nghe xong nàng khẩu khí, nhất thời đều có chút sợ hãi, Đặng Nhã Chi càng là lôi kéo Dương Vân Phàm cổ tay, nhỏ giọng nói, Dương thầy thuốc, coi như vậy đi. Chúng ta không chấp nhận với nàng. Nữ nhân viên cửa hàng nghe thấy Đặng Nhã Chi lời nói, tâm lý càng là nghĩ đến, nguyên lai chỉ là một cái tiểu y y sinh, cái này tiểu nữ sinh khẳng định là sợ hai hắn ăn thiệt thòi mới gọi hắn không cần nhiều sự tình. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm không kiêng nể gì cả nói, hừ, tiểu muội muội, ngươi nói không chấp nhận với người nào. Đặng Nhã Chi gặp nàng hung ác bộ dáng, mười phần sợ hãi, trốn ở Dương Vân Phàm phía sau bối rối nói, ta lại không nói ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng hùng hổ dọa người trạng thái, nhướng mày nói, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này hôm nay là không muốn tùy tiện bỏ qua rồi. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nữ nhân viên cửa hàng cho là hắn xương cốt mềm, càng là xác định chính mình suy đoán hết sức chính xác, trước mắt nam tử này bất quá là cái không quyền không thế tiểu y lìa sinh a. Nàng trưng một cái Dương Vân Phàm, tiêu căng khinh người nói, là lại làm sao? Ngươi mắng ta nhất định phải cùng ta xin lỗi, mà lại muốn làm lấy tất cả mọi người mặt nói xin lỗi. Buồn cười cùng cực, ngươi tính toán cái gì đổ, vật. Ngoài dự liệu, Dương Vân Phàm thái độ biến đổi, mười phần khinh thường nói, ánh mắt kia phảng phất tại bệ nghệ một cái mịt mù con kiến nhỏ. Ngươi còn dám mắng ta, ngươi là muốn chết phải không? Bạn trai ta thế nhưng là Trương Văn Hổ, tùy tiện kêu một tiếng liền có thể gọi tới 40, 50 người. Đánh cho ngươi bỏ đều không đứng dậy được. Nữ nhân viên cửa hàng uy hiếp nói. Nghe được Trương Vạn Hổ cái tên này, Tiền Mị Mị sắc mặt nhất thời kịch biến, vô cùng khó coi, e ngại nói, Trương Vạn Hổ, không phải liền là thường xuyên tại trường học của chúng ta xung quanh thu bảo hộ phí cái kia Bạch Hổ Đường đại ca sao? Nghe nói trước mấy ngày đem một cái không có giao bảo hộ phí ra hỏa tay đều cắt ngang. Đúng. Thật xin lỗi, là ta sai. Thần Thiên Thiên cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức đối nữ điếm viên nói xin lỗi. Nữ nhân viên cửa hàng nghe xong, khí diễm càng thêm phách lối, chỉ Thần Thiên Thiên cái mũi nói, hừ, xin lỗi coi như xong, ta bây giờ thì nói cho bạn trai ta các ngươi tướng mạo, hắn mấy cái huynh đệ vừa vặn thiếu nữ nhân, bốn người các ngươi đến lúc đó liền biết. Không muốn, ta biết sai, cầu ngươi đừng nói cho hắn. Thần Thiên Thiên dọa đến mặt như màu đất, gần như cầu khẩn nói. Trương Vạn Hổ tại trường học của bọn họ phụ cận nổi danh hỏng, đặc biệt tại tự học buổi tối tan học trong lúc đó, luôn luôn mở ra xe tải chờ ở cửa trường học, chuyên môn chọn cùng hắn có thù học sinh hoặc là xinh đẹp nữ học sinh là ra tay, có một lần liền nàng đều kém chút bị kéo đi. nguyên lai là cái đồ hèn nhát tiểu tiện nhân, mới vừa rồi còn dám hung ta, để ngươi biết ta lợi hại. Nữ nhân viên cửa hàng càng nói hỏa khí càng lớn, thế mà đưa tay muốn đánh Tần Thiên Thiên. Đầy đủ, khi dễ một cái nữ học sinh, ngươi có cái gì bản sự? Dương Vân Phạm một phát bắt được cổ tay nàng, dùng lực ốn éo liền đem cổ tay nàng chật đến chật khớp, đối phó nội tâm hiểm ác người xấu, coi như đối phương là nữ nhân hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. A. Nữ nhân viên cửa hàng kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn thì ngồi dưới đất, vừa khóc vừa gào làm vừa nói, tốt, ngươi dám bẻ gãy tay ta, ta hiện tại thì nói cho bạn trai ta, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Nói nàng thì lấy điện thoại di động ra, gọi bạn trai gì vạn hổ điện thoại. Uy, hổ ca, có người khi dễ ta, tay ta đều bị người cắt ngang, ngươi mau tới a. Cái gì, ta thao mụ hắn, lại dám động nữ nhân lão tử, không muốn sống, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta thì khi làm việc địa phương, ngươi mau chạy tới, đánh ta là thầy thuốc, còn có bốn cái nhất trung nữ học sinh. Tốt, ngươi chờ, ta cái này cầm ra hỏa tới. Nói chuyện điện thoại xong, nữ nhân viên cửa hàng hung ác trừng Dương Vân Phạm một cái nói, ngươi có gan liền ở chỗ này chờ lấy, nếu như ngươi hôm nay trốn, cái này bốn cái nữ sinh khẳng định không có kết cục tốt. Dương Vân Phạm một mặt khinh thường nói, ai nói ta muốn chạy trốn, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem bạn trai ngươi đến tới hay không. Nói hắn từ trong tiệm chuyển đến một cái ghế, bay ở nữ nhân viên cửa hàng trước mặt, chấn định tự nhiên ngồi tại nữ nhân viên cửa hàng trước mặt. Lúc này nữ lao bản cũng cuối cùng nhìn thấy bên này tình huống, chạy tới, gặp Dương Vân Phạm luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng cũng có tâm muốn giúp hắn, bồi tiếu nói, vị tiên sinh này, đây là cháu gái ta, không hiểu chuyện lắm, bạn trai lại là trên đường lan lộn, chờ sau đó đánh nhau các ngươi khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ta ứng phó một chút liền có thể, hắn sẽ không đi tìm cái này bốn cô gái phiền phức. Dương Vân Phạm cũng gật đầu nói, ta ngược lại thật ra không sợ bạn trai hắn, nếu như nàng có thể cùng ta cùng cái này bốn cái nữ sinh xin lỗi, vấn đề này thì như thế tính toán cũng có thể. Nữ lao bản hữu tâm dàn xếp ổn thỏa, đối nữ điếm viên nói, Thải Nhi, có nghe hay không, nhanh cho người ta xin lỗi. Bác gái nơi này là làm ăn, cũng không phải cho ngươi náo trường hợp, ra vẻ ta đây địa phương. Không được. Gọi là Thải Nhi nữ nhân viên cửa hàng nghe xong. Bưng bít lấy chật khớp tay đại nhất thời bất mãn lên, diện mục cũng biến thành càng thêm hung ác nói, bác gái, tay ta đều đoạn. Chuyện này, tuyệt đối không thể thì đây coi là. Vấn đề này ngươi đừng quản, cẩn thận rước họa vào thân. Nhìn nàng lại náo lại hâu người, Dương Vân Phàm thấy ngược lại là thú vị. Hóa ra chính mình lúc này, là gặp được không nói đạo lý bắt phụ. Cái gì? Ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Nếu không phải mẹ ngươi nói với ta ngươi không tìm được việc làm, ta mới sẽ không để ngươi ở chỗ này làm việc. Nữ lao bản nhất thời cũng tức giận lên đầu, trừng mắt Thải Nhi nói. Thải Nhi cười lạnh nói, bác gái, ngươi đừng sai lầm, nếu không có bạn trai ta bảo kê ngươi, ngươi cái tiệm này từ mấy tháng trước liền bị người thu bảo hộ phí. Nữ lao bản tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, mặc kệ thế nào nói, ta chỗ này là làm ăn địa phương. Muốn đánh nhau các ngươi ra ngoài đánh, làm hỏng ta đổ, vật, liền xem như cha ngươi tới nói cũng vô dụng. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta hội gọi hổ ca đem người cho kéo ra ngoài. Thải Nhi tựa hồ cũng không muốn hoàn toàn đắc tội cái này bác gái, lui một bước nói. Nữ lao bản lại hướng Dương Vân Phàm khuyên nhủ, ta nói các ngươi vẫn là đi mau đi, bạn trai nàng rất hư, nếu ngươi không đi, ăn thiệt thòi cũng đừng nói là ta trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng xấu đến mức nào. Dương Vân Phàm lại là cười lạnh nói. Nữ lao bản hướng Dương Vân Phàm nhìn một chút, cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, hơi vung tay nói, tính toán, ta mặc kệ. Nói, nàng vậy mà chính mình đi ra cửa hàng, sợ bị lan đến gần bộ dáng. Chương 131, ác hưu ác báo. Qua không đến 5 phút đồng hồ, lập tức một cái tóc hối cua tóc ngắn, mắt một mí, mỏng bờ môi. Đầy mặt dữ tợn nam tử trẻ tuổi mang theo 7-8 cái đồng bạn xuống tới. Tóc hối cua nam tử vừa vào cửa tiệm thì tức miệng mắng to, mẹ hắn, cái kia không có mắt ra hỏa đánh lao bà của ta, có phải muốn chết hay không a? Nhìn thấy nam tử này, Thải Nhi càng thêm giả vờ giả vịt kêu thảm vài tiếng, rồi mới chỉ Dương Vân Phàm nói, chính là cái này tiểu tử, là hắn đem tay ta cho bẻ gãy, hổ ca ngươi nhanh báo thủ cho ta a. Dương Vân Phàm xem xét, nguyên lai cái này tóc hối của nam tử cũng là Trương Vạn Hổ, xác thực là một bộ trời sinh ác nhân bộ dáng, hơn nữa nhìn trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang, tựa hồ cũng không đem mạng người coi là chuyện to tát. Người là người đánh. Trương Vạn Hổ chỉ Dương Vân Phàm hỏi. Ha ha ha, đây chính là bạn trai ngươi. Khó trách khó trách. Dương Vân Phàm cười đến vô cùng rực rỡ. Mẹ hắn, lại cho lão tử cười một chút, có tin ta hay không hôm nay phế ngươi. Trương Vạn Hổ uy hiếp được. Dương Vân Phàm đứng lên, nhìn lấy Trương Vạn Hổ nói, há, ngươi muốn thế nào phế bỏ ta? Mẹ ngươi, còn dám trăng bức. Cho ta chém chết hắn. Trương Vạn Hổ hô to một tiếng, từ trong ngực rút ra một thanh dài hai thước dao cắt dưa hấu thì hướng Dương Vân Phàm bổ tới, đao quang lóe lên, động tác nhanh như thiểm điện. Phía sau 7-8 cái lưu manh thế mà cũng đã sớm chuẩn bị, nhao nhao rút ra dao cắt dưa hấu, xông lại. Những nữ học sinh đó nhất thời kêu to lên, co rúm lại đến trong góc. Bên trong một cái còn khóc nói, Thiên Thiên, làm sao đây? Không bằng, chúng ta báo động đi. Thần Thiên Thiên cũng là hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Có điều đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại đột nhiên đứng lên, đối Trương Vạn Hổ cái bụng cũng là một chân, bị đá hắn bay ngực ra. Bành! Một tiếng, Trương Vạn Hổ bị đá bên trong cái bụng, cảm giác giống như là bị xe tải đụng một cái, như là đại hà liếc một chút không người trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Còn lại lưu manh gặp đến lao đại chống cự đánh, tất cả đều huyết khí dâng lên, la ầm lên. Chặt hắn! Chém chết hắn! Phế hắn! Đám người này nổi điên tựa như vọt tới Dương Vân Phàm trước mặt, liều lĩnh hướng Dương Vân Phàm vung đao bổ tới. Xa xa đứng ở một bên tứ nữ tất cả đều sắc mặt tái xanh, dọa đến co lại thành một đoàn. Ngay cả gọi người đến Thải Nhi cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, sợ hai náo chết người đến, liều mạng ở một bên đều, chặt tay chân, không muốn chém hắn địa phương. Dương Vân Phàm nhìn thấy bọn này điên cuồng nam tử trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, chân nguyên phun trào, thân hình nhanh như gió táp, liên tục né qua mấy cái đao. Nhất quyền đánh bên trong một tên lưu manh ở giữa trán. Quay người lại một chân đá trúng khác một tên lưu manh ở ngực. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục, hai tên côn đồ đồng thời ngã xuống, dao cắt dưa hấu cũng rơi trên mặt đất. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng không dừng tay, động như thiểm điện, vừa nhanh vừa độc liên tục đập nện còn lại lưu manh trên thân chỗ hiểm huyệt đạo, có điều mười mấy giây công phu, 7-8 cái vây quanh Dương Vân Phàm lưu manh, thế mà toàn bộ khô tàn trên mặt đất, dậy đều dậy không nổi. Chém người có phải hay không chơi rất vui? Ừ. Thì các ngươi điểm ấy công phu, muốn tại mũi lao liếm máu, còn non điểm. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cái gì, điều này sao khả năng? Nhìn thấy Dương Vân Phàm mấy cái liền đem ở trong mắt chính mình vô cùng uy manh Trương Vạn Hổ đánh thành đầu heo, Thải Nhi ngốc trệ nhìn lấy Dương Vân Phàm, náo hải trống rỗng. Mà bốn cái nữ học sinh thì là nhảy cẫng hoan hô kêu to lên, đi vào Dương Vân Phàm bên người. Mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hoa, Dương thầy thuốc, nguyên lai ngươi là võ công cao thủ, ngươi vừa rồi một cước kia xoay sở quả thực đẹp trai đến bạo. Dương thầy thuốc, ngươi thật lợi hại, tốt có cảm giác an toàn, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Dương thầy thuốc, ta yêu ngươi. Dương thầy thuốc, dạy ta võ công đi. Tứ nữ lập tức thành hoa si mê gái, trai, cãi nhau nói không ngừng. Tốt, hiện tại tạm thời an toàn. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta xử lý xong trong này sự tình lại đi tìm các ngươi. Nói, Dương Vân Phàm liền đem tứ nữ tất cả đều kêu lên qua, rồi sau đó lại trở về trong tiệm. Dương Vân Phàm đem trên mặt đất dao cắt dưa hấu từng thanh nhặt lên, ném qua một bên, đi đến Trương Vạn Hổ trước mặt, lộ ra một tia cười lạnh, nói, vừa rồi, ai nói muốn phế rơi ta? Đứng ra. Nghe vậy, mấy cái người nhất thời sắc mặt phát khổ. Bọn họ hoàn toàn không có dự kiến đến, cái này nhìn phổ thông người trẻ tuổi, tay chân cư nhiên như thế sắc bén. Chỉ là mấy cái liền đem chính mình mấy cái này lâu dài đánh nhau, cho thu thập. Bọn họ biết cái này chính mình là đá ngã tâm sát, đều là có nỗi khổ không nói được. Trương Vạn Hổ đã sớm đau đến sắc mặt xám xanh, nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, cố nén đau nhức, cầu xin tha thứ, đại ca, ngươi tha ta đi, là ta có mắt như mù. Ngươi coi như ta là một cái giám, đem ta thả đi. Dương Vân Phàm nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thường xuyên qua tương đàm nhất trung, mang đi những nữ sinh kia muốn đi làm gì sao? Cái này, Trương Vạn Hổ chần chờ một chút. Nói. Dương Vân Phàm giẫm ở hắn bàn tay phải, ép hỏi. Trương Vạn Hổ liên tục kêu thảm, cuối cùng nhất cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng nói, đại ca tha mạng, ta chính là dẫn các nàng ra ngoài bán ca phấn, không có làm gì khác. Đem sự tình nói rõ ràng. Ta thì thả ngươi, nếu là nói không rõ ràng. Hừ. Dương Vân Phàm lại đạp mạnh một chân, chân nguyên tích lũy tại dưới chân, như là ngàn cân đại chú ý đặt ở trên tay hắn, đem hắn hai cánh tay đều dẫm đến khanh khách rung động. A. Tay đứt ruột sót, Trương Vạn Hổ đau mồ hôi lạnh trên trán như là hạt đậu một dạng toát ra, lập tức cái gì nói hết ra. Đại ca, ta nói, ta chỉ chạm qua hai cái nữ học sinh, hắn nữ học sinh đều là các nàng giới thiệu cho ta, bình thường mang đi ra ngoài đều là làm ca phấn sinh ý, làm cho các nàng kiếm chút thu nhập thêm, chúng ta mạo hiểm cũng tiểu. Đương nhiên, những này nữ học sinh cũng đều bị ta phía dưới các huynh đệ khi dễ qua, có điều những chuyện này ta không được rõ lắm. Bốn phía tiểu côn đồ nghe được Trương Vạn Hổ tê tâm liệt phế kêu thảm, tất cả đều dọa đến vong hồn đại mạo, người người cảm thấy bất an. Bán ca phấn sự tình là ngươi làm chủ sao? Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi. Không, không phải, ta cũng là cho người khác làm việc. Lão bản của ta cũng là Hồng Quang cờ tờ vờ lão bản, gọi là Lưu Giáp Phương, là cái rất có tiền nhà giàu mới nổi. Trương Vạn Hổ thành thành thật thật đáp. Dương Vân Phàm gặp hắn sắc mặt, xác thực không giống như là nói dối, lại để cho hắn giao ra thủ hạ liên quan tới đến nữ học sinh bảng danh sách, lúc này mới buông tha Trương Vạn Hổ. Dương thầy thuốc, cứ như vậy buông tha bọn họ. Cái kia sau này, bọn họ tới tìm chúng ta trả thù làm sao đây? Bốn cái nữ sinh lập tức lo lắng nói. Trương Vạn Hổ nghe xong, nhất thời biết muốn chuyện xấu, liên tục đáp ứng nói, sẽ không, không biết. Cho ta một cái lá gan, ta cũng không dám gây phiền phức cho các ngươi. Dương Vân Phàm lại là đối bốn cái nữ sinh mỉm cười nói, hắn lời mới vừa nói ta đã toàn bộ quay xuống, chờ sau đó ra ngoài thì giao cho cảnh sát. Loại người này, vẫn là đi ngồi tù tương đối tốt. Bán độc phẩm, dựa theo quốc gia chúng ta pháp luật, tối thiểu muốn ngồi 7-8 năm nhà tù. Chương 132, tiền nhiệm vị hôn thê. Dương Vân Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Trương Vạn Hổ nhìn. Vừa rồi hắn nói chuyện đã tất cả đều bị xem tin tức ghi hình cho ghi chép lại. Nhất thời, Trương Vạn Hổ trong lòng một buồn bực, dưới chân cũng mềm xuống tới. Hắn biết mình lần này là hoàn toàn lại, liền phản kháng đường sống đều không có. Có điều cuối cùng nhất, hắn vẫn là vô cùng không cam tâm nhìn lấy Dương Vân Phàm, hung ác nghiêm mặt hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Ngươi muốn báo thù ta? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Nói, nhớ kỹ, ta gọi là Dương Vân Phàm, nếu như ngươi ra ngục sau muốn tìm ta báo thủ, tùy thời phụng bồi. Nhưng là, đến lúc đó, ngươi hạ tràng thì không chỉ là hôm nay như thế đơn giản. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đây là tu chân giả nhất là lẫm liệt sát khí, có thể nói chỉ có động sát cơ tu chân giả mới có khí thế. Trương Vạn Hổ nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Dạng này ánh mắt hắn chỉ gặp một lần, đó là cái thân phụ mười mấy cái nhân mạng dân liều mạng. Hắn nhất thời sợ mất mật, nói, không, không, ta thế nào sẽ tìm ngươi báo thù đâu? Sẽ không, không biết. Ta còn không có sống đủ, ta sẽ không tìm ngươi báo thù. Trương Vạn Hổ biểu hiện, trước sau so sánh thật sự là quá mức mãnh liệt, cứ thế với làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Riêng là bốn cái nữ sinh. Nhìn quen Trương Vạn Hổ thủ hạ phách lối bộ dáng, lúc này thấy đến Trương Vạn Hổ tại Dương Vân Phàm trước mặt đáng thương bộ dáng, nhất thời đối Dương Vân Phàm chân thực bản lĩnh tò mò. Y thì thuật cao siêu, dáng dấp đẹp trai, không nghĩ tới, đánh nhau đều như thế lợi hại. Theo sau, Dương Vân Phàm gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì chứng cứ phạm tội đầy đủ, Dương Vân Phàm xem như phòng vệ chính đáng, hơn nữa còn bởi vì phá được ma túy án kiện bị cảnh sát khen ngợi, thu hoạch được tốt thị dân phần thưởng. Chép xong khẩu cung sau đi ra, Dương Vân Phàm phát hiện, cửa còn có mấy cái ký giả. Hắn không có phòng bị, nhất thời rơi vào những ký giả kia vòng đây, bên trong là có mấy cái nữ ký giả chăm chú chen tại Dương Vân Phàm bên người. Dương Tiên Sinh, nghe nói ngươi là cái thầy thuốc đúng không? Dương Tiên Sinh, nghe nói ngươi là tê cun đô cửu đoạn siêu cấp võ công cao thủ. Những ký giả kia thì theo cỏ đuôi chó một dạng, nghe thấy tới mùi tanh, thì dính lên. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Dương Vân Phàm thật vất vả gặn ra, nhìn thấy còn tại trên quảng trường chờ chính mình Đặng Nhã Chi bọn họ, vội vàng mang theo các nàng rời đi nơi thị phi này. Hiện tại cũng đã khuya, mấy người đói bụng ùng ục cục gọi, vừa rồi vừa sợ lại dọa đến, thế nhưng là giày vò không nhẹ, Dương Vân Phàm mang theo Từ Nữ ăn một bữa cơm, vội vàng mua xong dây chuyền sau lại đưa các nàng đưa về nhà, lúc này mới hướng phía trong nhà tiến đến. Trong lòng lo lắng lấy Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm hoàn toàn không có chú ý tới đâm đầu đi tới một cái vô cùng mỹ lệ tóc dài mỹ nữ, đeo kính đen, ăn mặc thời thượng nghỉ dưỡng quần áo thể thao, có điều dạng này cũng ngăn không được nàng gợi cảm cùng mỹ lực. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, nữ tử này lập tức liền dừng lại, lại phát hiện Dương Vân Phàm cũng không có chú ý tới mình, dậm chân một cái hét lớn, "Dương Vân Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta." Dương Vân Phàm vừa quay đầu lại, một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng nói, "Ngươi là ai a? Ta thế nào cảm thấy ngươi khá quen?" "Trần Tiểu Kiều, ngươi ra hỏa này, ngươi sẽ không liền tên của ta đều không nhớ rõ đi." Tóc dài mỹ nữ tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi như mộng ảo mắt to. Ánh mắt của nàng mỗi một cái rất nhỏ động tác tựa hồ cũng đại biểu cho một loại tình cảm. Nữ nhân này, phong tình vạn chủng, dáng dấp càng là xinh đẹp tuyệt luân, tinh quang tôi sán, khó mà dùng đơn giản lời nói miêu tả. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nữ nhân này, cái kia chính là, hại nước hại dân. Nhìn thấy trương này vô cùng tinh xảo mặt, Dương Vân Phàm lập tức từ trong đầu dung hợp trí nhớ nhớ tới. Nóa! Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới. Nữ nhân này gọi Trần Tiểu Kiều, tựa như là mẹ của nàng biểu đệ nữ nhi, là nàng một cái họ hàng thân thích. Đương nhiên là không có cái gì liên hệ máu mủ loại kia. Tại sao Dương Vân Phàm đối người này có chút quen thuộc đâu? Bởi vì, cái này Trần Tiểu Kiều, đã từng cũng là Dương Vân Phàm vị hôn thê một trong những người được lựa chọn. Trần Tiểu Kiều bản thân là Trần Thị Tập đoàn Thiên Kim Đại Tiểu Thư, 18 tuổi ngay tại thủ đô Kim Bài ngôi sao trường học tốt nghiệp. Sau đó tiến quân giới nghệ sĩ, trở thành ngay sau đó nóng nhất nữ minh tinh. Bất quá, sau đó bởi vì nữ minh tinh cái đồ chơi này, lời đồn rất nhiều, mà lại phải tại trên màn hình cùng hắn nam nhân ấp ấp ôm một cái, nói không chừng còn có gừng hí. Dương gia thế nào nói cũng là nhà giàu cửa cao, để cho mình nàng dâu đi làm một cái diễn viên, thật sự là có chút mất mặt, cho nên liền đem Trần gia cái này quan hệ thông gia ý nghĩ cho từ chối. Đối với Trần Tiểu Kiều thế nào xuất hiện tại Tương Đàm thành phố, Dương Vân Phàm thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Tiểu Kiều, ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây?" Dương Vân Phàm hỏi. Nghe được Dương Vân Phàm như thế hỏi, Trần Tiểu Kiều nhất thời ngoác miệng ra ba, một mặt đáng thương nói, "Dương Vân Phàm, ngươi cái này không có lương tâm đồ, vật. Người ta lần này từ nơi này sao xa xưa địa phương, chạy tới tìm ngươi, ngươi thế mà như thế hỏi ta. Ngươi để trong lòng ta đau quá a, ngươi có biết hay không, ta gần nhất lịch trình rất vẹn toàn. Thì vì gặp ngươi một mặt, ta cố ý bay trở về." "Trần, của tôi đang khi nói chuyện, Trần Tiểu Kiều thì dựa đi tới, dùng hành lá như là bạch ngọc ngón tay chỉ lấy Dương Vân Phàm cái cằm, vẽ nên các vòng tròn, nói, "Lại thế nào nói, chúng ta không làm được phu thê, cũng có thể làm bằng hữu a, nói như ngươi vậy, để người ta thật đau lòng đây này. Ngươi chớ nói lung tung a, ta đã kết hôn." "Cái gì phu thê, bằng hữu?" Dương Vân Phàm kêu to lên. Hắn liền Diệp Khinh Tuyết bên kia đều không giải quyết, thế nào còn có thể lại trêu chọc một cái. Đến nỗi Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tụ, đó là không có cách nào. Một cái thanh mai trúc mã, một cái sinh tử gắn bó. Xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ, Trần Tiểu Kiều thì vô cùng không hài lòng, dựng thẳng lên mi đầu, dịu dàng nói, "Ngươi chẳng cái gì ngốc. Quên. 3 năm trước đây, tại ven hồ Đại Minh, ta cho ngươi hát một bài ca. Ngươi thế nào thì quên, ven hồ Đại Minh Trần Tiểu Kiều đây. Người ta Càn Long Hoàng đế đều chưa quên Hạ Vũ Hà, ngươi thế mà đem ta cấp quên mất." Trần Tiểu Kiều làm bộ liền muốn khóc. Nàng diễn kỹ thế nhưng là rất thật cực, Dương Vân Phàm còn thật sự cho rằng nàng muốn khóc. Có điều không đợi an ủi, Trần Tiểu Kiều lại biến cái mặt, trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra một tờ giấy. "Liên biết ngươi muốn quỵt nợ, nhìn cái này." Tiếp nhận tờ giấy kia, Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhất thời, não hải tê dần, hắn nhớ tới đến. Nguyên lai tại 3 năm trước đây, Dương Vân Phàm thật là theo cái này Trần Tiểu Kiều từng có ước định. Hai người hợp tác lẫn nhau, ký đính hôn hiệp nghị thư, tốt trợ giúp đối phương lẫn nhau lừa gạt phụ huynh, mà lại coi như thật kết hôn cũng là cắt qua cắt, không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt. Bởi vì lúc ấy, Diệp Khinh Tuyết cái này việc sự tình, Dương Vân Phàm cực kỳ phản cảm, vừa lúc gặp được trước kia nhận biết Trần Tiểu Tiểu. Thế là, hai người liên thủ, chuẩn bị để Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn. Tại sao Dương Vân Phàm muốn theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn, mà đối Trần Tiểu Kiều theo chính mình hôn nhân hiệp nghị thư không quan trọng đâu? Bởi vì, cái này mỹ lệ Trần Tiểu Kiều nữ sĩ, trên thực tế ưa thích cũng là nữ nhân. Lúc đó hai người, cũng là chuẩn bị đến một trận hình thức hôn nhân. Nhưng mà, đây hết thể cũng không có cái gì chứng dụng. Sớm biết hiện tại Diệp Khinh Tuyết cũng là theo chính mình làm hình thức hôn nhân, Dương Vân Phàm cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Làm đến hiện tại, Trần Tiểu Kiều ra hỏa này, lại còn tìm tới cửa. Cái này Trần Tiểu Kiều, đến làm gì sao a? Chương 133, tìm tới cửa. Trước nói rõ ràng, Trần Tiểu Kiều, ngươi tới là muốn làm cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lỏng một điểm khẩu khí. Tối thiểu, nữ nhân này sẽ không xâm nhập cuộc đời mình. Trần Tiểu Kiều cũng không nói nhảm, nói thẳng, ngươi là kết hôn, nhẹ nhõm tự tại. Ta còn bị trong nhà buộc cưới đây. Ngươi nói, ngươi như thế theo giúp ta một cái lão công. Dương Vân Phàm nhưng không nói lời nào. Trần Tiểu Kiều lại không buông tha nói, Dương Vân Phàm, lần trước ta giúp ngươi lừa gạt ra ngươi, ngươi cũng đừng quên, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta, ngươi đêm nay nếu là có cái gì tán gái kế hoạch, làm phiền ngươi thả một chút được hay không? Ngươi trước giúp ta tìm nghe lời lão công, giúp lao nương độ qua cửa ải này. Cái này, nếu không, chúng ta ngày mai lại nói. Dương Vân Phàm đi đâu giới thiệu với hắn cái gì đáng tin lão công? Bây giờ 36 kế, chỉ có thể dựa vào kéo lấy. Hừ! Dương Vân Phàm, ta đã sớm biết ngươi có thể như vậy. Hãy đợi đấy! Trần Tiểu Kiều biến sắc, vung tay quay người, mở ra ven đường ngừng lại một chiếc BMW 730, lái xe nhanh chóng đi. Đuổi đi Trần Tiểu Kiều, cũng không có ảnh hưởng Dương Vân Phàm tâm tình, ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm. Trần Tiểu Kiều tại cùng Dương Vân Phàm tách ra sau, trái lo phải nghĩ, luôn luôn cảm thấy Dương Vân Phàm giống như là biến người, có rất nhiều nơi không thích hợp. Nàng thì trở về lái xe đi Dương Vân Phàm bệnh viện bên cạnh một nhà tiện lợi siêu thị, muốn hỏi thăm một chút Dương Vân Phàm ra hỏa này. Siêu thị lão bản vừa nghe đến Dương Vân Phàm tên, lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, vị tiểu thư này, ngươi nếu tới tìm Dương thầy thuốc xem bệnh cái kia thật đúng là tìm đúng người. Hắn nhưng là một cái thần y liề mà lại, đối với bệnh nhân thái độ vừa vặn rất tốt. Chữa bệnh có đôi khi đều không ra thuốc. Cái gì, chỉ bằng hắn. Ngươi xác định hắn không phải bạo lực cuồng, mà chính là một cái thầy thuốc. Trần Tiểu Kiều hoài nghi mình có phải hay không gặp gỡ Dương Vân Phàm thông báo tuyển dụng quần chúng diễn viên. Phải biết, hắn 3 năm trước đây gặp được Dương Vân Phàm thời điểm, tên kia toàn thân lạnh lùng, một ánh mắt thì theo láo hổ mở dạng, chỉ nhìn một chút. Có thể đem ven đường chó hoang thấy hoảng sợ nước tiểu. Trần Tiểu Kiều không biết, Dương Vân Phàm lúc ấy mới từ Nam Mỹ rừng rậm Amazon giết ra đến, trong lúc đó đi qua vô số chém giết, rất có điểm chiến sau tổng hợp chứng y tứ. Khi đó, hắn thể xác tinh thần còn chỗ với trạng thái chiến tranh, đương nhiên toàn thân đều là lệ khí. Đây cũng là tại sao lão đầu tử đã để Dương Vân Phàm thành làm một cái thần bí siêu cấp binh vương, lại để cho Dương Vân Phàm mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau đều ở trên núi. Đây là vì để thiên nhiên hài hòa chi lực, xua tan Dương Vân Phàm trên thân lệ khí. Mà bây giờ, Dương Vân Phàm tính cách ma luyện không sai biệt lắm, lão đầu tử mới khiến cho Dương Vân Phàm về nhà, tiến vào thế tục sinh hoạt. Bất quá, đây hết thảy, Trần Tiểu Kiều cũng không biết, nàng lại lái xe tới đến chợ bán thức ăn phụ cận, tùy tiện hỏi một cái bác gái, có cái Dương Vân Phàm thầy thuốc có phải hay không mỗi ngày đều hướng nơi này qua a? Đúng vậy à, nguyên lai ngươi cũng là tìm đến Dương thầy thuốc à, hiện tại mộ danh mà tìm đến hắn xem bệnh người có thể nhiều, một thiên đều muốn hỏi ta 3-4 lần. Tiểu thư, nếu như ngươi không phải rất gấp lời nói, có thể ngày mai qua xã quần bệnh viện treo Dương thầy thuốc hảo. Không phải đâu, ngươi cũng là quần chúng diễn viên. Trần Tiểu Kiều cảm thấy thế giới này có phải hay không điên, tại nàng trong trí nhớ Dương Vân Phàm căn bản không có qua cái gì y y học. Gia hỏa này cảm giác càng giống cái đồ phu, không giống như là thầy thuốc. Thế nào hiện tại, khắp nơi đều có người nói hắn là thần y thì thật sự là gặp quỷ. Đại mụ kia nghe xong thì không vui, tiểu thư, ngươi thế nào có thể như thế nói. Chúng ta nơi này rất nhiều người đều tìm Dương thầy thuốc nhìn qua bệnh, không tin ta thay ngươi hỏi một chút mọi người. Đại mụ kia lại kéo một cái người bên cạnh nói, các ngươi nói Dương Vân Phàm có phải hay không một cái thầy thuốc tốt?
Đúng vậy a, Dương thầy thuốc y y thuật tốt lắm.
Tiểu thư, Dương thầy thuốc không chỉ có y y thuật tốt, hơn nữa còn là một người đàn ông tốt, hắn mỗi ngày tan sở đều đúng hạn về nhà.
Có lầm hay không?
Nghe được hai câu này, Trần Tiểu Kiều thì lại cũng nghe không lọt, lập tức lên chính mình bảo mã BMW đút 730, đạp xuống chân ga, nhanh chóng đi.
Thế nào chuyện, Dương Vân Phàm thế nào theo biến người giống như, chẳng lẽ hắn thật từ đồ phu biến thành thiên sứ?
Trần Tiểu Kiều thế nào đều không thể tin được, nhưng là sự thật thì bày ở trước mặt.
Không có khả năng.
Ta tuyệt không tin.
Trần Tiểu Kiều tuyệt không tin Dương Vân Phàm hội biến tốt, nếu như Dương Vân Phàm đúng như người khác nói, vậy đơn giản cũng là cái hoàn mỹ tình nhân thêm hoang tưởng bên trong Bạch Mã Vương Tử.
Thế nhưng là, tại Trần Tiểu Kiều trong nhận thức, Dương Vân Phàm cũng là cái đồ phu.
Mà lại dáng dấp theo Phi Châu hắc nhân thúc thúc một dạng, lại đen lại cao vừa gầy.
Hiện tại không biết thế nào chuyện, trở nên như vậy ngu sao mà không nói, hơn nữa còn xuất khí không ít.
Chủ yếu nhất là, trước kia sợi như là dã thú sát khí không, ngược lại trở nên ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn một dạng.
Cái này không khoa học a.
Nhưng là tiếp xuống trong vòng 3 hát, Trần Tiểu Kiều không có nghe được có quan hệ Dương Vân Phàm một cái phụ diện tin tức, mà lại chung quanh đây người tựa hồ cũng biết hắn.
Trần Tiểu Kiều tâm lý nhịn không được hiếu kỳ.
Thật sự là nhịn không được, Trần Tiểu Kiều thế là lái xe, đi vào Diệp gia biệt thự.
Trần gia theo Diệp gia không tính thế giao, nhưng là đối Diệp Khinh Tuyết người này, Trần Tiểu Kiều vẫn là rất bội phục.
Đương nhiên, cũng biết Dương Vân Phàm hiện tại đã theo Diệp Khinh Tuyết ở cùng một chỗ.
Bất quá, lấy Dương Vân Phàm gia hỏa này giảo hoạt trình độ, rất có thể, theo Diệp Khinh Tuyết cũng là hình thức hôn nhân.
Đã hắn có thể theo chính mình diễn kịch, lừa gạt ngoại nhân đã nhiều năm, cũng có thể theo Diệp Khinh Tuyết tiếp tục lừa gạt xuống dưới.
Lúc này, Dương Vân Phàm đang ở nhà bên trong luyện chế ngọc phù, bởi vì gần nhất luyện chế phù văn số lần nhiều, quen tay hay việc, Dương Vân Phàm luyện chế một quả ngọc phù, chỉ cần một giờ liền đầy đủ.
Về đến nhà, Dương Vân Phàm tu luyện một hồi, lại luyện chế một quả ngọc phù, rồi mới đùa với ạ dẹt chơi một hồi, nhìn nhìn thời gian, đã tiếp cận 11 giờ 30 phút.
Bất quá, Diệp Khinh Tuyết còn chưa có trở lại.
Sẽ không phải là về không được a?
Nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết hôm nay nếu là không trở về lời nói, Dương Vân Phàm đột nhiên phát hiện mình tâm lý thế mà có chút thất lạc, loại cảm giác này hắn trước kia chưa từng có.
Có phần có một loại yêu đương bên trong tiểu nam sinh, được mất sầu lo cảm giác.
Đinh linh linh.
Chuông cửa vang lên, Dương Vân Phàm vui vẻ, lập tức vọt người đứng lên, mở cửa lên đường.
Lão bà đại nhân, thế nào hơn nửa đêm mới trở về a?
Ngạch, thế nào là ngươi?
Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng là, người tới lại là Trần Tiểu Kiều, mà lại nàng so vừa mới mặc đến càng thêm gợi cảm, váy ngắn vơ đen, phối hợp mau chóng thân thể áo khoác ra. Quả thực như cái mê người yêu tinh.
Dương Vân Phàm xem xét, cũng thấy 10 phần kinh diễm, thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là mê chết người không đền mạng.
Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại ưỡn ngực một cái mức, tự tiếu phi tiếu nói, nhà, nguyên lai ngươi là đang đợi Diệp Khinh Tuyết á, chẳng lẽ các ngươi là đến thật.
Cau mày một cái, Dương Vân Phàm nói, như thế muộn, ngươi tới nhà của ta làm gì sao?
Nhà ngươi.
Trần Tiểu Kiều thì là hiếu kỳ đánh giá Diệp gia biệt thự phòng khách, rất là tùy ý hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, trên mặt cười tủm tỉm nói, chúng ta thế nào nói cũng là bằng hữu.
Ta đến Tương Đàm thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây, tới tìm ngươi, là chuyện đương nhiên.
Ta nói Trần Tiểu Kiều, chúng ta giống như không có như vậy quân A.
Dương Vân Phàm trợn mắt một cái.
Chương 134, đây là ai dạy?
Trần Tiểu Kiều cũng nói thẳng, nói, Dương Vân Phàm. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy năm này đến tuột cùng là thế nào chuyện?
Thế nào khắp nơi đều có người bảo ngươi thần y rỉa, còn có người nói ngươi là nam nhân tốt.
Đây có phải hay không là lại là chế định ra cái gì kế hoạch mới?
Ta trở nên làm sao, không cần ngươi quản đi.
Dương Vân Phàm nói.
Ta chính là muốn biết, một cái đám côn đồ, là thế nào biến thành trong mắt người khác hảo hảo tiên sinh cùng thần y rỉa.
Trần Tiểu Kiều đứng lên, con mắt nhìn thẳng Dương Vân Phàm.
Dương Vân Phàm đóng cửa lại, nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói, ngươi tới nơi này, chính là muốn hỏi cái này chút.
Hiện đang hỏi xong, đã khuya, ngươi có thể đi thôi.
Trần Tiểu Kiều không đáp lời, đột nhiên, nàng ngửi được cái gì?
Cái gì vị đạo?
Trần Tiểu Kiều chậm rãi đi đến trên mặt bàn, chợt thấy cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, mà nàng cái bụng thế mà ủ cục kêu lên, nghĩ đến đi dạo một buổi tối còn không có ăn cái gì, có chút xấu hổ nói, ta có chút đói, tại ngươi nơi này ăn bữa cơm, ngươi không đến nỗi đuổi đi ta đi. Tùy tiện đi. Dương Vân Phàm cũng không ngăn trở, bữa cơm này thế nhưng là hắn vừa rồi xuống bếp cố ý làm. Hắn trước kia chủ nghệ không làm sao, nhưng bây giờ, hắn là tu chân giả A chủ nghệ bất quá là cần trưởng khống hỏa hầu cùng cách điều chế, nấu đồ ăn còn có thể so luyện chế đan dược càng khó. Dương Vân Phàm luyện đan sát xuất thành công theo gian lận một dạng, kỳ cao vô cùng, làm đồ ăn đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Coi như ngươi có chút lương tâm. Trần Tiểu Kiều phong tình vạn trùng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới ngồi vào bên cạnh bàn ăn một bên. Xem xét liền rất tốt an bộ dáng. Ta thúc đẩy. Trần Tiểu Kiều hai tay vung vẩy một chút, hưng phấn như đứa bé con, đựng đầy đầy một bát cơm, say sưa ngon lành bắt đầu ăn, một bên ăn vẫn không quên vừa hướng Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm ngươi bây giờ chủ nghệ thật sự là không lời nói. Những này đồ ăn vị đạo đều tốt cực, đặc biệt là cái này canh gà, bên trong tuy nhiên thả rất nhiều trung dược, nhưng là thịt gà lại tuyệt không khổ, canh cũng uống rất ngon. Dương Vân Phàm nghe được nàng tán dương chính mình chủ nghệ, không khỏi đắc ý nói, đó là đương nhiên, đây bất quá là tiểu thí thân thủ. Cái gì, ngươi sẽ còn làm càng ăn ngon hơn đồ ăn à, có thể làm cho ta ăn sao? Trần Tiểu Kiều một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều ánh mắt, Dương Vân Phàm thế mà không đành lòng cự tuyệt gật đầu nói, có cơ hội rồi nói sau. Ha ha ha, có ngươi dạng này lão công thực cũng rất tốt, sẽ làm đồ ăn lại là cái thần y đi hề. Ngươi dạng này nam nhân đi nơi nào tìm a? Nếu để cho nhà ta lão gia tử biết ngươi như thế tốt, hắn nhất định sẽ tức chết. Lúc ấy, hắn thế nào sẽ đồng ý cùng ngươi từ hôn a? Trần Tiểu Kiều đột nhiên hưng phấn không khỏi nói. Tiểu Kiều à, chuyện cũ đừng nhắc lại. Dương Vân Phàm bưng bít lấy cái chán, cảm giác có chút đau đầu. Trần Tiểu Kiều bĩu môi, không nói gì, tiếp tục ăn đồ, vật. Chờ đến nàng cơm nước no nê. Lưu Di ngược lại là không có phát hiện trong nhà đến một người khách nhân, còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết ở phía dưới nói chuyện. Trần Tiểu Kiều ăn xong sau khi, thừa dịp Dương Vân Phàm tại thu dọn đồ đạc thời điểm, nhanh chóng chạy đến Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Hoa, thơm quá a! Trần Tiểu Kiều vừa vào Diệp Khinh Tuyết gian phòng, lập tức ngửi được một cỗ mười phần kỳ dị vị đạo, mùi vị kia thậm chí để cho nàng cảm thấy hoa mắt thần mê. Rồi mới, nàng ngẩng đầu xem xét. Trên tường còn mang theo Diệp Khinh Tuyết nữ thần ảnh chụp, nàng lập tức mừng rỡ hai mắt tinh quang đại mạo. Trần Tiểu Kiều tiến lên cầm lấy ảnh chụp, một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng nói, thật xinh đẹp, dạng này nữ nhân ta muốn định, nàng tuyệt đối là nữ nhân ta, Dương Vân Phàm ngươi mơ tưởng chiếm lấy. Cẩn thận thưởng thức xong Diệp Khinh Tuyết ảnh chụp sau, Trần Tiểu Kiều an ổn lại thơm ngọt nằm ở trên giường, híp mắt nói, Diệp Khinh Tuyết ngươi nhất định sẽ trở thành ta Trần Tiểu Kiều tình nhân. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi thực cũng là ưa thích nữ nhân. Mà lúc này, Diệp Khinh Tuyết chính mở ra chính mình Audi R8 hướng trong nhà tới. Chiều hôm qua, nàng liền phát hiện Dương Vân Phàm nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Tại loại ánh mắt này bên trong, nàng đến nam nữ đặc biệt có tình cảm. Đối với chính mình mỹ mạo, nàng là có chút tự tin. Từ nhỏ đến lớn, theo chính mình thổ lộ nam sinh, không nên quá nhiều. Không biết cái này tên ngớ ngẩn. Ngủ không có. Đến cửa nhà mình, dừng xe xong, Diệp Khinh Tuyết rón rén lên lầu, lặng lẽ mở ra ra môn, vì không cho Dương Vân Phàm phát hiện, nàng thậm chí ngay cả đèn đều không mở, chỉ dùng tay máy bay chiếu vào mặt đất. Nhưng là đến đầu bậc thang, nàng chợt thấy một đôi màu đen hận thiên cao giày cao gót, rõ ràng không phải là chính mình. Diệp Khinh Tuyết trong đầu lập tức liền toát ra hai cái nghi vấn tới. Đây là ai giày? Bây giờ trong nhà trừ Dương Vân Phàm còn ai vào đây? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt một chút thì đêm đen đến, nhanh chân đi đến Dương Vân Phàm cửa phòng, dùng lực gõ cửa nói, Dương Vân Phàm ngươi ở bên trong à? Dương Vân Phàm vừa mới chìm vào giấc ngủ còn thấp, nghe được Diệp Khinh Tuyết thanh âm, hắn lập tức liền biết bị, liền dép lê cũng không kịp mặc thì mở ra cửa phòng, kinh ngạc nói, Khinh Tuyết, ngươi thế nào trở về? Diệp Khinh Tuyết mặt nghiêm, hai tay chống nạnh nói, đây là bản tiểu thư nhà, muốn thời điểm nào về thì thời điểm nào về, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi đánh báo cáo hay sao? Thế nào sẽ Dương Vân Phàm ngượng ngập chê cười nói. Diệp Khinh Tuyết lại không để ý tới Dương Vân Phàm, xông vào phòng của hắn, bốn phía kiểm tra, xác định không nhìn thấy nữ người thân ảnh sau nàng mới hơi nhẹ nhàng dưới, trong lòng nghĩ đến, không có ngủ cùng một chỗ, xem ra còn không thể xác định phát sinh cái gì. Ta nhìn thấy đầu bậc thang cặp kia giày cao gót, có phải hay không có ai tới nhà làm khách? Diệp Khinh Tuyết ngồi tại Dương Vân Phàm trên giường, nhìn lấy ánh mắt hắn hỏi.
Ân, là ta một người bạn, nói là đêm nay ở tạm tại chúng ta nơi này, ta lúc đầu muốn cho nàng ở khách phòng. Nhưng là, nàng chết sống không đồng ý, nhất định muốn ngủ ở phòng ngươi. Ta thật sự là không có cách, nếu không, ngươi đi đem nàng đuổi đi ra đi. Dương Vân Phàm giải thích nói.
Diệp Khinh Tuyết hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, cái gì bằng hữu?
Sẽ không phải là ngươi trước kia bạn gái a?
Ha ha, thế nào biết?
Ngươi cũng không phải không biết, ta trước kia một mực ở trên núi sao?
Nơi nào đến bạn gái?
Đương nhiên chỉ là bằng hữu bình thường á, không tin ta gọi nàng đứng lên, ngươi bây giờ liền có thể hỏi nàng.
Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói.
Diệp Khinh Tuyết hơi vung tay, mi đầu dựng thẳng lên nói, ngươi thế nào có thể để cho người khác ngủ phòng ta?
Khinh Tuyết, ngươi cũng chớ nói lung tung.
Cũng không phải ta để cho nàng ngủ phòng ngươi.
Là nàng không phải ngủ phòng ngươi.
Tính toán, ta giải thích không rõ ràng.
Ngươi muốn đánh muốn mắng, đều tùy ngươi.
Dương Vân Phàm nhất thời ôm đầu, không biết nên nói cái gì.
Trần Tiểu Kiều ưa thích nữ nhân A.
Chính mình vậy mà để cho nàng ngủ lão bà của mình gian phòng.
Gặp quỷ.
Thật sự là quá xấu hổ.
Diệp Khinh Tuyết lại có chút do dự, thầm nghĩ. Xem ra xác thực không giống như là bạn bè trai gái, nhưng là nói không chừng nữ nhân này đối Dương Vân Phàm cũng có ý tứ.
Không được, ta muốn để nàng mau chóng hết hy vọng.
Gặp Diệp Khinh Tuyết hướng đi khách phòng, đoán chừng là chuẩn bị đến khách phòng đi ngủ, Dương Vân Phàm vội nói, Khinh Tuyết, chờ một chút, thực ta mua lễ vật muốn tặng cho ngươi.
Cái gì lễ vật, sẽ không phải là hộ thân phù đi.
Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm.
Bởi vì Dương Vân Phàm đã đưa qua một cái hộ thân phù cho nàng, cho nên, Diệp Khinh Tuyết vô ý thức coi là, Dương Vân Phàm lại muốn đưa chính mình hộ thân phù.
Chương 135, Nữ Tổng Giám Đốc Thiếu Nữ Tâm.
Không là, là.
Dương Vân Phàm trên mình trong nội ý y lật tới lật lui, lại phát hiện thế nào cũng tìm không thấy cái kia sợi dây chuyền.
Dây chuyền, mang ý nghĩa mến nhau, đây là đối nữ tử biểu đạt yêu thương đồ tốt.
Đáng giận. Vừa rồi còn ở nơi này, thế nào hội không thấy?
Bất quá, Dương Vân Phàm tìm nửa ngày, đều không tìm được.
Lúc này, An mặc Dương Vân Phàm áo ngủ Trần Tiểu Kiều, tay bên trên móc lấy một đầu thủy tinh hạng liên, lười biếng tựa ở cạnh cửa bên trên nói, thân ái, ngươi có phải hay không đang tìm cái này?
Dương Vân Phàm xem xét, đúng là mình mua được đưa cho Diệp Khinh Tuyết dây chuyền, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không thừa dịp ta giúp ngươi cầm đồ? Vật thời điểm lấy đi ta dây chuyền, nhanh trả lại cho ta.
Thân ái.
Diệp Khinh Tuyết thanh âm nhất thời nâng lên 100 điểm bối.
Ngươi vừa rồi gọi hắn thân ái.
Xong đời.
Tâm lý thầm kêu một tiếng không may, hung hăng chừng Trần Tiểu Kiều liếc một chút, Dương Vân Phàm lập tức quay đầu, đối Diệp Khinh Tuyết giải thích nói, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào.
Dương Vân Phàm, ngươi cái này không có lương tâm đồ, vật. Ngươi sở lấy lương tâm nói, ta với ngươi không quan hệ.
3 năm trước đây tại ven hồ Đại Minh, là ai lôi kéo tay ta nói, chúng ta đính hôn A.
Trần Tiểu Kiều vui tươi hớn hở nói.
Diệp Khinh Tuyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, hốc mắt không tự chủ được đỏ, hung hăng nói, Dương Vân Phàm, ngươi nhớ kỹ cho ta.
Nói xong, Diệp Khinh Tuyết mạnh mẽ đẩy Dương Vân Phàm, liền muốn xông ra qua.
Khinh Tuyết, ngươi đừng đi A.
Hãy nghe ta nói hết.
Dương Vân Phàm lập tức giữ chặt nàng, không chút nghỉ ngợi nói, Diệp Khinh Tuyết ngươi không muốn thụ nàng châm ngòi ly gián, ta thích là ngươi.
Cái gì?
Diệp Khinh Tuyết nghe xong, nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm.
Trần Tiểu Kiều gặp tình hình này, cười tủm tỉm nói, Vân Phàm, coi như ngươi muốn tìm Tiểu Tam.
Thế nhưng là, dạng này ngay trước mặt ta, không tốt lắm đâu.
Tiểu Tam.
Diệp Khinh Tuyết hai tay run lên. Nắm chặt quyền đầu, trừng mắt Trần Tiểu Kiều, lớn tiếng nói, ngươi nói ai là Tiểu Tam?
Trần Tiểu Kiều, xin ngươi đừng tới quấy rối được không?
Dương Vân Phàm đối với nữ nhân này thực sự cảm thấy bất đắc dĩ.
Trần Tiểu Kiều lại mỉm cười nói, Vân Phàm, ta nhưng không có quấy rối, hiện tại là ngươi ngay trước mặt ta tìm Tiểu Tam, ta lại không có ngăn cả ngươi, bằng cái gì liền không thể nói.
Dương Vân Phàm trừng một cái nói, Trần Tiểu Kiều, ngươi đừng đùa. Ta theo Khinh Tuyết đã kết hôn. Trần Tiểu Kiều lại cười nói, kết hôn cũng có thể ly hôn sao? Giữa chúng ta không phải cũng là đính hôn, rồi mới ngươi lại hối hôn. Dương Vân Phàm nhất thời nghẹn lời, nếu quả thật nói ra Trần Tiểu Kiều theo chính mình ký qua đính hôn hiệp nghị, muốn để Diệp Khinh Tuyết tin tưởng mình không có quan hệ gì với nàng, cái kia chính là 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết giờ phút này cũng đang giãy giụa, nàng đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng là nghĩ đến Dương Vân Phàm trước kia nghe đồn. Lại nói lúc ấy, Diệp gia theo Dương gia đính hôn trước đó, Dương Vân Phàm thế nhưng là trước theo Trần gia đính hôn, chỉ là sau đó không biết tại sao, Dương gia lại đem vụ hôn nhân này cho lui. Tiếp theo, Dương gia lại cùng Diệp gia đính hôn. Tiếp theo, Diệp Khinh Tuyết lại muốn từ hôn. Đương nhiên, cuối cùng nhất từ hôn không thành công, còn theo Dương Vân Phàm kết hôn. Như thế nói đến, nữ nhân này là bị Dương gia từ hôn nữ nhân kia. Diệp Khinh Tuyết đột nhiên nghĩ thông suốt, đứng ở giữa hai người, đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, hiện tại ngươi liền ngay trước hai người chúng ta mặt lặp lại lần nữa, ngươi cùng với nàng đến cái gì quan hệ? Ta không có quan hệ gì với nàng. Nói xong câu đó, Dương Vân Phàm ngữ khí có chút yếu, lại sửa lời nói, tóm lại không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Dương Vân Phàm nói, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, nói, Diệp Khinh Tuyết, ta nói qua ta thích cũng là ngươi. Diệp Khinh Tuyết nhất thời cảm giác tâm lý nóng lên. Ai, vẫn là cái kia hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, á quả nhiên không có thay đổi. Trần Tiểu Kiều thấy thế, thở dài một hơi, hào phóng đem dây chuyền đeo tại Diệp Khinh Tuyết trên cổ. Vừa rồi chỉ đùa với ngươi, dây chuyền vẫn là trả lại cho ngươi đi. Diệp Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói, thế nào đột nhiên trả lại cho ta. Trần Tiểu Kiều mỉm cười nói, đây vốn chính là tặng cho ngươi. Ta bất quá là kiểm tra một chút Dương Vân Phàm, nhìn hắn có phải là thật hay không thích ngươi. Diệp Khinh Tuyết trên mặt nhất thời băng tuyết tan rã, mỉm cười nói, như vậy ngươi theo Dương Vân Phàm thật chỉ là bằng hữu quan hệ rồi. Trần Tiểu Kiều gật đầu nói, đương nhiên, ta Trần Tiểu Kiều ưa thích thế nhưng là nữ nhân, hắn Dương Vân Phàm trừ phi biến tính, nếu không không có khả năng á. Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói, nguyên lai ngươi là ưa thích nữ nhân a. Đương nhiên. Thực ngươi chính là ta thích hình đường, muốn hay không cân nhắc nhìn xem. Trần Tiểu Kiều có chút hăng hái nói. Diệp Khinh Tuyết cười ha ha nói, ta tuy nhiên cũng ưa thích nữ sinh, nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu loại kia, có điều loại kia đặc thù quan hệ, ta có thể không có hứng thú. Bất quá ta vừa rồi thì chú ý tới, ngươi thật giống như theo diện thám tử tiểu tử bộ phim này bên trong nữ chính dáng dấp rất giống, ngươi nên không phải là. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Kiều bày cái pose vừa vặn cũng là thám tử tiểu tử bên trong tư thế, tay phải so sánh thương hình dáng, chống đỡ tại nàng gợi cảm môi son bên trên. A, thật là ngươi, tuyệt đối không sai, ngươi chính là cái kia nữ minh tinh. Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc kêu lên. Ha ha, bị ngươi nhận ra. Trần Tiểu Kiều cười ha ha một tiếng, thừa nhận nói, thực đây chẳng qua là ta xuất đạo đến nay bộ thứ 3 điện ảnh, ta chủ yếu là đang quay thanh xuân thần tượng loại phim truyền hình. Diệp Khinh Tuyết nghĩ một hồi, lập tức lại nói, ngươi là Trần Tiểu Kiều. Ha ha, ta nói sao, thế nào vừa rồi đã cảm thấy ngươi tốt nhìn quen mắt bộ dáng. Hiện tại ta nhớ lại, ngươi tại bạn thân nhà trọ diễn tiểu phân đúng hay không? Đúng vậy à, ngươi cũng nhìn bạn thân nhà trọ à, ta cũng là bởi vì đập bộ phim này mới thích nữ nhân. Trần Tiểu Kiều một chút toát ra hưng phấn mà biểu lộ tới. Đúng vậy à, ta cảm thấy các ngươi ở bên trong đều tốt phong cách. An mặc rất lợi hại khốc. Diệp Khinh Tuyết cũng biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú tới. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên trong mắt người ngoài là một cái bá đạo lãnh diễm nữ tổng giám đốc, thực nội tâm cũng là cái phản nghịch tiểu nha đầu, chẳng những ưa thích mở ra hoa văn màu bạ lấy lạ tiểu ma tiên xe, trong nhà còn ôm công tử nhìn phim hàn, ưa thích tam lưu ái tình kịch cũng không có cái gì kỳ quái. Trần Tiểu Kiều cũng đối Diệp Khinh Tuyết cảm thấy hứng thú vô cùng nói, ta nhìn thấy ngươi trong phòng ngủ ảnh chụp. Thật xinh đẹp a, ngươi bình thường ở công ty thì như thế lãnh khóc sao? Hai người riêng phần mình tại khác biệt lĩnh vực, nhưng lại đều là đại mỹ nữ, một trò chuyện phía dưới thế mà thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, thậm chí đem Dương Vân Phàm phiết ở một bên, cùng một chỗ trở lại Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Dương Vân Phàm đành phải đóng lại cửa phòng mình, cắm đầu ngủ. Ngày thứ hai Dương Vân Phàm tỉnh lại, nhìn thấy Lưu Di chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, liền đi đánh thức hai nữ. lại phát hiện các nàng thế mà tất cả đều ngáp, một mặt không ngủ đủ bộ dáng. Diệp Khinh Tuyết vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm, cười quái dị nói, Dương Vân Phàm, tiểu kiều thế nhưng là nói cho ta biết ngươi không ít chuyện tích nha.
Ách, ta có cái gì sự tình tích, ngươi đừng nghe nàng nói bậy.
Dương Vân Phàm một mặt vô tội. Chương 136, không nghĩ tới ta như thế đẹp trai. Diệp Khinh Tuyết thiết một tiếng, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại cầm Trần Tiểu Kiều điện thoại di động than đen một dạng Dương Vân Phàm ảnh chụp, kỳ quái nói, Tiểu Kiều nói ngươi trước kia dáng dấp theo than đen một dạng, cũng không biết thế nào biến thành hiện tại này tấm mặt trắng nhỏ bộ dáng. Trước kia Dương Vân Phàm, mỗi ngày chạy ở bên ngoài động chạy Tây, trở lại trên núi, bởi vì hắn chỗ địa phương đáng sợ hoa hạ Tây Nam, độ cao so với mặt biển tại khoảng 2.000 mét, khí trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời sung túc, cho nên phơi theo cá trạch khô một dạng, 10 phần ngăm đen. Chẳng lẽ, bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ta tu luyện hồng mông tử khí quyết, cho nên mới biến trắng sao? Trước kia, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng hắc một điểm có nam tử khí khái, hiện tại phát hiện, trắng non xuất khí mới là chủ lưu thẩm mỹ a. Bản thiếu gia đẹp trai như vậy rõ ràng. Hắc cũng tốt, trắng cũng tốt, cho tới bây giờ như trong đêm tối đom đóm đồng dạng phong cách. Dương Vân Phàm bĩu môi nói. Không biết xấu hổ. Trần Tiểu Kiều lúc này từ môn sau chui ra, phi một tiếng. Theo sau, Trần Tiểu Kiều lại nói, đúng, Dương Vân Phàm, hôm nay là cuối tuần, ngươi không đi làm a? Chờ một chút, chúng ta muốn đi ra ngoài dạo phố, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Cho hai chúng ta đại mỹ nữ làm tài xế đi. Còn có a, ngươi trong tủ treo quần áo y phục người nào mua cho ngươi? Quả thực là đất bỏ đi. Đợi lát nữa, bản tiểu thư thuận tiện cũng mua cho ngươi mấy món. Coi như là tưởng thưởng cho ngươi. Lại là dạo phố. Gặp quỷ. Không biết bản thiếu gia ghét nhất bồi nữ nhân dạo phố. Hoàn toàn không có thoải mái điểm a. Chỉ là, Trần Tiểu Kiều đều nói như vậy, mà một bên Diệp Khinh Tuyết còn cười mỉm nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm còn có thể nói cái gì? Dương Vân Phàm đầu tiên là bị Trần Tiểu Kiều đưa đến quốc tế nhãn hiệu quầy chuyên doanh thay đổi mới nhất thời trang, lại bị Diệp Khinh Tuyết mang đến đỉnh phong làm tóc trung tâm làm tóc. Cái này nửa ngày, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình cả người trong gió lộn xộn, có điều một lần tình cờ chiếu một chút tấm gương, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà xuất khí không ít. Làm tóc trung tâm, đều có không ít tiểu muội muội thẹn thùng nhìn chính mình. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chính mình. Cái kia chính là đẹp trai. Theo sát lấy, Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết cũng lần lượt đi ra, hai nữ trừ làm phía dưới phát, cách ăn mặc đều vô cùng điệu thấp, đều là ăn mặc quần áo thể thao, mang theo cái mũ cùng kính râm, dựa theo các nàng luận điệu tới nói cũng là bản thân liền là mỹ nữ, không cần dùng y phục đến phụ trợ, mà chính là cần phải khiêm tốn. Ép một chút chính mình xinh đẹp. Trần Tiểu Kiều thượng hạ dò xét Dương Vân Phàm lật một cái, rồi mới sắp xếp bả vai hắn nói, không tệ, rất có phạm, chỉ là ngươi không muốn đứng được như thế thẳng, không phải vậy nhìn có điểm giống bảo tiêu. Dương Vân Phàm trắng nàng một cái nói, có mặc thành dạng này bảo tiêu sao? Tốt, kế tiếp là qua Trung Sâm quảng trường cùng Mỹ Nhân Ngư quảng trường mua sắm, hai chúng ta đại mỹ nữ có thể tất cả đều dựa vào ngươi cái này bảo tiêu đến bảo hộ. Trần Tiểu Kiều nói xong cũng mang theo Diệp Khinh Tuyết lên xe, hai người ngồi tại xe phía sau, cười toe toét cười đùa lấy. Dương Vân Phàm mở ra Trần Tiểu Kiều xe, đi vào Trung Sâm quảng trường, vừa xuống xe, hắn thì cảm nhận được hơn 10 đạo nữ sinh ánh mắt ném hướng mình, thậm chí kêu to lên. Hoa, mau nhìn đại soái ca. Thật, là ta thích hình đường. Thế nào như thế dùng nhiều si a? Đúng, hôm nay là cuối tuần, các loại nhược trí tiểu muội muội đều từ trong trường học được thả ra. Dương Vân Phàm cảm thấy không ổn, cấp tốc mang theo hai nữ tiến vào Trung Sâm trong trung tâm mua sắm, hy vọng tại biển người bên trong sẽ không như vậy để người chú ý. Nhìn thấy Dương Vân Phàm khẩn trương bộ dáng, Trần Tiểu Kiều vụng trộm cười nói, Khinh Tuyết, nếu không chúng ta để một mình hắn ngốc một hồi, xem hắn sẽ bị nhiều thiếu nữ sinh bắt chuyện. Diệp Khinh Tuyết thay đổi lãnh diễm nữ tổng giám đốc tâm tính, đi theo Trần Tiểu Kiều cũng biến thành ấu trĩ đứng lên, lúc này vậy mà có phần cảm thấy hứng thú nói, cứ như vậy. Người phụ trách đếm xem. Hai người ăn nhịp với nhau, đi dạo liền đến nữ trang tiệm đồ lót, Diệp Khinh Tuyết trừng Dương Vân Phàm một cái nói, chờ ở bên ngoài lấy, bên trong không thích hợp ngươi đi vào. Dương Vân Phàm lúng túng nói, ta vốn là không muốn đi vào. nhưng là một người đứng ở bên ngoài Dương Vân Phàm, không đến một phút đồng hồ thì dẫn tới đợt thứ nhất bắt chuyện nữ sinh, lại là ba cái ăn mặc nhất trung đồng phục cao trung nữ sinh. Các nàng khi đi ngang qua Dương Vân Phàm bên người lúc, bên trong một người nữ sinh thế mà làm bộ vấp một chút, thì hướng Dương Vân Phàm trên thân dựa đi tới. Để đọc. Chuyện Dương Vân Phàm sợ nàng té ngã, trợ giúp nàng, mỉm cười nói, tiểu muội muội, không sao cả đi, khi đi phải cẩn thận a. Cái kia cao trung nữ sinh hơi đỏ mặt nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Một chút chuyện nhỏ, không dùng nói lời cảm tạ. Dương Vân Phàm khách khí nói. Mặt khác hai nữ sinh lúc này cũng lại gần, cười toe toét cười nói, chúng ta thật sự là hữu duyên, thế mà dạng này cũng có thể trùng hợp. Đúng, soái ca dung mạo ngươi rất giống một cái ngôi sao, gọi cái gì? Hả, ta gọi Dương Vân Phàm, là cái thầy thuốc, không phải cái gì ngôi sao, các ngươi nhận lầm người. Dương Vân Phàm im lặng nói. Hai cái này tiểu nữ sinh xem xét cũng là đến bắt chuyện, ca hôm nay thật chẳng lẽ đẹp trai bạo chân trời. Nữ sinh kia nghe được Dương Vân Phàm nói mình là thầy thuốc, càng thêm vui vẻ nói, à, nguyên lai ngươi là thầy thuốc à, đại bá ta gần nhất đến một loại quái bệnh, không biết ngươi có thể hay không trị. Dương Vân Phàm coi là nữ sinh kia chỉ là tùy tiện bắt chuyện, bất quá hắn chính mình đứng ở chỗ này cũng nhàm chán, thì theo nữ sinh kia phiếm vài câu, là cái gì bệnh, đem triệu chứng nói cho ta biết một chút, nói không chừng ta còn có thể cho đại bá của ngươi mở mấy cái phó thuốc đây. Nào biết được nữ sinh kia lại là chứng trạc đàng hoàng, nói, cái này ta giống như cũng không rõ lắm à, ngươi đem số điện thoại nói cho ta biết, ta gọi đại bá ta qua tìm ngươi đi. Dương Vân Phàm nghe được đối phương muốn số điện thoại, đã cảm thấy có chút thú vị, hiện tại tiểu nữ sinh thật đúng là muốn ra các loại biện pháp đến bắt chuyện đây. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, vạn nhất nàng đại bá thật có bệnh, nói không chừng còn có thể cần dùng đến. Dương Vân Phàm lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng ở phía trên viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho nữ sinh kia, cười nói, ê, đây là ta số điện thoại, nếu như đại bá của ngươi thật có bệnh, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Bất quá, muốn xong số điện thoại, nữ sinh này lại nói, Dương thầy thuốc, ta sợ đại bá ta không biết ngươi, ta có thể hay không cùng ngươi chụp ảnh chung một chương A. Ai, hiện tại tiểu nữ sinh. Thực sự là. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, hắn biết đối phương là đùa hắn. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng nhưng thật ra vô cùng cao hứng, Dương Vân Phàm cũng không có cự tuyệt. Gật gật đầu đồng ý. Nữ sinh kia nhất thời reo hò một tiếng. Tiểu lệ, dùng ta điện thoại di động đập ở. Nữ sinh này điện thoại kia giao cho khác một người nữ sinh trên tay. Ngay tại muốn chụp ảnh lúc, nữ học sinh bỗng nhiên nhón chân lên, ôm lấy Dương Vân Phàm cổ hôn một cái, rồi mới cười ha ha lấy, cầm điện thoại di động đắc ý nói, soái ca đánh lén kế hoạch thành công. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được mình bị đuồng nghịch, nhưng là hắn cũng không tức giận, dù sao đối phương chỉ là học sinh trung học, mà lại là cái thiện ý trò đùa. Nhưng là những nữ sinh này rời đi sau khi, tiếp đó, để Dương Vân Phàm nhức đầu là, đột nhiên xuất hiện một cái cách ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi. Chương 137, cuối cùng lộ ra chân ngựa. Nữ nhân này nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt quả thực giống như là nhìn thấy thiểm quang bảo thạch, mang theo cực kỳ mãnh liệt chiếm hữu dục. Này, soái ca, đứng ở chỗ này chờ người sao? Lần này bắt chuyện là cái cực kỳ cao gầy, màn hình trắng non xinh đẹp hôn huyết nữ tử, từ nàng con bản số lượng có hạn hở mẹ bao có thể thấy được là cái vô cùng có tiền nữ tử. Vâng, bạn gái của ta ở bên trong mua nội y đi. Lần này Dương Vân Phàm học ngoan, trực tiếp đã nói lên chính mình là có bạn gái. Nào biết cái này hôn huyết nữ tử cũng không rời đi, cười nói, ta không phải ý tứ kia. Chẳng qua là cảm thấy ngươi khí chất phi thường tốt, rất lợi hại phù hợp công ty của chúng ta đối nghệ nhân yêu cầu, không biết ngươi có hứng thú hay không thành vì một cái ngôi sao. Hả, nguyên lai ngươi là săn tìm ngôi sao à, không có ý tứ, ta là một gã bác sĩ, đối ngôi sao cái nghề này không có hứng thú. Dương Vân Phàm nói, nguyên lai là dạng này, cái kia tha thứ ta mạo muội, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi thời điểm nào có hứng thú, có thể tới tìm ta. Hôn huyết nữ tử có phần có hơi thất vọng nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng đưa cho nàng một tấm danh thiếp nói, ta là bệnh viện này thầy thuốc, nếu như bên cạnh ngươi có cái gì bệnh nhân cần trị liệu lời nói, cũng có thể tới tìm ta. Vậy thì thật là quá tốt, ta dạ dày chính thật không thoải mái, có rảnh nhất định tìm ngươi xem một chút. Hôn huyết nữ tử cao hứng tiếp nhận danh thiếp nói. Dương Vân Phàm đang muốn đáp ứng, lại nhìn thấy hôn huyết nữ tử phía sau cách đó không xa đứng đấy một cái kỳ quái nam tử, ăn mặc bao quát đại phong y liề, cầm trong tay một chuỗi hộ thân phù tại hướng người qua đường chào hàng nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần hộ thân phù sao?
Hả? Bán phù yêu nhân?
Dương Vân Phàm đồng tử mạnh mẽ co lại, gắt gao tiếp cận người này áo khoác nam tử. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong tay hắn hộ thân phù có một cỗ tà ác lực lượng đang cuộn trào.
Hộ thân phù bên trong có tà khí.
Cũng là hắn. Dương Vân Phàm tâm lý 10 phần khẳng định, trước mắt cái này cao đại phong y y trong tay nam tử cầm hộ thân phù là một loại có cực mạnh xâm nhiễm lực tà ác sách bùa.
Lúc này, Dương Vân Phàm cố ý hứng hờ đi đến áo khoác nam tử phụ cận, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện nam tử này trên trán cùng song tóc mai ở giữa đều có một đám mất tự nhiên tóc trắng, ương một dạng ánh mắt dường như tản ra thần bí mà lại chẳng sợ hãi hàn quang, cao ngất mũi ương như là hùng ương tại túi đầu ngẩng đầu đại địa khí tức. Nhưng hắn đứng tại trong dòng người, nhưng lại đem chính mình khí tức hoàn toàn hóa làm một cái đang hành thương người bán hàng rong, căn bản không làm người khác chú ý.
Áo khoác nam tử tựa hồ chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt, theo Dương Vân Phàm liếc nhau, một vòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy lại như cùng phổ thông người bán hàng rong một dạng nhiệt tình từ trước đến nay hướng nam nữ chào hàng hộ thân phủ.
Tới ánh mắt tiếp xúc, nhất thời, Dương Vân Phàm đồng tử mạnh mẽ co lại, âm thầm kinh ngạc, tâm đạo, nam tử này, cái kia mục quang lãnh lệ, sát khí nội liễm, so rất nhiều siêu cấp sát thủ đều muốn sắc bén nhiều.
Tiểu thư, cần hộ thân phù sao, có thể tặng cho người tình nhân ở.
Áo khoác nam tử chầm chầm cái trước trên mặt sinh không ít mặt dỗ giang hồ nữ hải, tiến lên chào hàng đến.
Giang hồ nữ hải do dự một chút, tựa hồ nghĩ đến người nào đó, lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói, tốt, bao nhiêu tiền một cái?
10 nguyên một cái.
Hộ thân phù nam tử đồng dạng lộ ra mỉm cười nói.
Nhìn thấy giang hồ nữ hải thì muốn mắc lửa, Dương Vân Phàm vội vàng đến gần ngắt lời nói, chờ một chút. Ngươi hộ thân phù thẳng độc đáo, bán cho ta đi.
Nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, áo khoác nam tử rõ ràng toát ra một tia địch ý, nhưng là cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức lại cực kỳ nhiệt tình nói, tiên sinh, ta chỗ này hộ thân phù đều là tại linh quang tự bên trong từng khai quang, phương trượng có chúc phúc, không biết ngươi cần mấy chương.
Thật sao?
Vậy quá tốt, toàn bộ cho ta đi, ta là Phật giáo tín đồ. Vừa vặn đem những này hộ thân phù treo trên xe bảo đảm bình an.
Dương Vân Phàm lá mặt lá trái kinh hỉ nói.
Áo khoác nam tử khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái, lại lặng lẽ nói, tiên sinh, vị tiểu thư này giống như cũng phải một trường, nàng tới trước, ngươi có muốn hay không chờ một chút?
Há, thật sao?
Dương Vân Phàm quay đầu, hướng phía giang hồ nữ hài mỉm cười nói, vị này mỹ lệ tiểu thư. Xin hỏi ngươi có thể đem nơi này hộ thân phù tất cả đều nhường cho ta sao?
Giang hồ nữ hải xem xét Dương Vân Phàm khuôn mặt, hắn một cặp tà phi anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không thô kệch dáng người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người.
Cô bé kia nhất thời lộ ra hoa si mê gái, trai, biểu lộ, nghe được Dương Vân Phàm tự nhủ lời nói. Lập tức thụ sủng nhược kinh nói, không có vấn đề, ngươi muốn lời nói ta đều bị cho ngươi.
Cảm ơn.
Dương Vân Phàm lại quay đầu đối áo khoác nam tử nói, ngươi nhìn, nàng đồng ý.
Áo khoác nam tử lại cười lạnh một tiếng, đem áo khoác mở ra, bên trong thế mà giấu tràn đầy một cái túi hộ thân phù. Hắn đắc ý nói, ta chỗ này hết thể có 1000 tấm hộ thân phù, không biết ngươi có phải hay không toàn bộ đều muốn.
Dương Vân Phàm xem xét, nhất thời minh bạch. Trong này có chút là mang theo tà ác lực lượng hộ thân phù, nhưng là có chút lại là phổ thông hộ thân phù. Hắn đây là muốn sử dụng tiền tài đến khó xử chính mình, để cho mình biết khó mà lui.
Đương nhiên, có như thế nhiều thật sự là quá tốt, tất cả đều cho ta đi.
Dương Vân Phàm nói.
Áo khoác nam tử khẽ giật mình, không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế sảng khoái, thậm chí cho rằng Dương Vân Phàm thật sự là một cái thành kính Phật giáo tín đồ. Nhưng là... Để hắn đem toàn bộ sách bùa giao ra, thực sự có chút không cam tâm, đành phải mỉm cười nói, tiên sinh, ta tin tưởng ngươi đúng là vị thành kính Phật giáo tín đồ, nhưng là nơi này hộ thân phù ngươi cũng dùng không hết ta, nếu như muốn đưa cho ưa thích người bảo đảm bình an, nhiều cũng vô dụng, một chương liền đầy đủ.
Đang khi nói chuyện, cái này áo khoác nam tử thế mà đưa cho Dương Vân Phạm một chương không có bất kỳ cái gì tà khí hộ thân phù, mà lại mang theo thiện ý mỉm cười.
Dương Vân Phàm lại cười nói,
ta thích quá nhiều người, cộng lại vừa vặn có 1000 cái, toàn bộ cho ta tốt. Đã dạng này, vậy liền cảm giác tạ thí chủ vì linh quang tự ân thi. Áo khoác nam tử vỗ tay đối Dương Vân Phàm không người cúi đầu, rồi mới liền đem trong ngực hộ thân phù bao lấy ra. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ngươi đi theo ta, trên người của ta không có như vậy nhiều tiền mặt, chúng ta qua ATM. Đây là đứng ở một bên răng hô nữ hài ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt, ngạc nhiên nói, không phải đâu, ngươi thật muốn mua 1000 tấm hộ thân phù, đây chính là 10000, không phải cái số lượng nhỏ. Dương Vân Phàm cười nói, Phật độ hữu duyên nhân. Cắt thịt nuôi chỉ mừng, Phật tổ ngay cả mình thân thể đều bỏ qua, ta bỏ qua một điểm vật ngoài thân lại tính được cái gì. Ách, nhìn ngươi ăn mặc như thế thời thượng, không nghĩ tới ngươi như thế mê tín. Giang hô cô bé nói. Dương Vân Phàm cười không nói, mang theo áo khoác nam tử đi đến máy rút tiền bên cạnh, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối áo khoác nam tử nghiêm túc nói, nói đi, ngươi tại sao muốn tới trung tâm mua sắm bán hộ thân phủ. Áo khoác nam tử giật mình nói, ngươi là cảnh sát. Không, ta không là cảnh sát, nhưng là ngươi ở chỗ này bán những này hại người đồ, vật, không biết ngươi là tại sao. Dương Vân Phàm nói, bà La Môn bốn đại dòng họ bên trong, không biết, ngươi là cái gì một họ môn hạ. Ừ, đã bị ngươi xem thấu, liền không thể để ngươi rời đi. Áo khoác nam tử tà ác cười một tiếng, đột nhiên lấn người tiếp cận, bàn tay thành đao. Nhanh như thiểm điện hướng Dương Vân Phàm sau gáy đánh xuống. Giang giác. Dương Vân Phàm ngón trỏ theo ngón giữa kẹp lấy áo khoác nam tử bàn tay, tươi cười nói, không có ý tứ, ngươi xem thường ta. Chương 138, là ngươi sợ ta sao? Áo khoác nam tử cảm thấy tay trưởng chấn động, bàn tay của mình liền giống bị đá hoa cương kẹp lấy, không thể động đậy, lập tức cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, ngươi tốt nhất đem ngươi mục đích nói ra. Nếu không ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Áo khoác nam tử phảng phất nhìn thấy cái gì đại nhân vật, giật mình nói, ngươi là hoa hạ cổ môn phái. Dương Vân Phàm cũng là khẽ giật mình, hắn là tu chân giả, lại tu luyện một số lao đầu tử truyền thụ cho võ công của hắn, nguyên lai theo ngoại nhân thuộc về hoa hạ cổ môn phái, gật đầu nói, phải thì như thế nào. Áo khoác nam tử không có sợ hay nói, ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra tay, không phải vậy ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm. Thật sự là buồn cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta trở nên rất lợi hại thảm. Dương Vân Phàm nói. Tiếp chiêu. Áo khoác nam tử đột nhiên trầm xuống, chân đá hướng Dương Vân Phàm hạ bản quét tới, nhanh như gió, hung ác như đao. Dương Vân Phàm đá ra một chân, đem hắn bắp chân dựa vào, lại không nghĩ chính mình bắp chân thế mà chấn động, bị bắn ra. Tâm lý giật nảy cả mình, thế nào khả năng, ta một cước này tối thiểu có 500 cân lực đạo, người bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi. Áo khoác nam tử lại lạnh hừ một tiếng, thừa dịp Dương Vân Phàm hạ bàn bất ổn, tiếp lấy lại tay trái thành quyền, mãnh liệt hướng Dương Vân Phàm lông mày trong mắt đánh tới. Dương Vân Phàm đưa tay đón đỡ, lại phát hiện trên tay lại là chấn động, thân thể không tự chủ được rút lui 3 bước, tâm lý chấn động vô cùng thầm nghĩ, thế nào khả năng, hắn không có chân khí. Tuyệt đối không phải là đối thủ của ta mới đúng. Áo khoác nam tử đắc ý cười nói, quả là thế, ngươi chính là hoa hạ cổ môn phái người, lại dám đến cản trở tổ chức chúng ta kế hoạch, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn thừa dịp Dương Vân Phàm ngẩn người lúc xông ra máy rút tiền đại sảnh, cấp tốc biến mất tại chen trúc biển người bên trong. Dương Vân Phàm dẫn theo một túi hộ thân phù đứng tại ATM pha lê trong đỉnh, vẫn đang muốn vì cái gì nam tử kia có thể bước lui chính mình. Đống nhiên nghĩ đến tại đụng phải áo khoác nam tử sau cái kia kỳ quái chấn động, trong lòng giật mình. Đúng, vừa rồi ta công kích hắn thời điểm, giống như tụ tập tại quyền đầu bên trong chân nguyên, giống như là điện giật một dạng cấp tốc tiêu mất, căn bản không phải bình thường chân nguyên tiêu hao, chẳng lẽ trên người hắn có để cho ta chân nguyên mất đi hiệu lực đạo cụ. Bà La Môn thần giáo tu luyện phương thức cùng hoa hạ nhất hệ khác biệt, có rất nhiều thần bí pháp khí. Có lẽ nam tử kia trên thân thì có như vậy một kiện đạo cụ. Dương Vân Phàm đi tới sau, từ trong túi sẽ có được cường đại tà khí hộ thân phù chọn lựa ra, hết thảy có 10 cái, toàn bộ bỏ vào trong áo trên túi, hắn thì là tiện tay ném vào thùng rác. Kim thân công đức bia thập phương ấn. Dương Vân Phàm miệng niệm pháp quyết, dùng chân nguyên đem ở ngực tà khí hộ thân phù hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Tại Dương Vân Phàm chân nguyên bao phủ sau, cái này 10 cái hộ thân phù lập tức rối loạn lên. Như là 10 đầu xuất động linh xà, không ngừng bãi động, tựa hồ muốn xông ra trói buộc lại lần nữa đi ra.
Hừ, còn dám loạn động, dừng lại cho ta.
Dương Vân Phàm chân nguyên hung hăng va chạm, lập tức liền đem trong phong ấn 10 đạo hộ thân phù toàn bộ đánh cho run lên, lập tức an tĩnh lại. Lúc này Dương Vân Phàm đã lần nữa trở lại trung tâm mua sắm, chỉ là muốn tại dòng người dạy đặc trung tâm mua sắm lần nữa tìm tới vậy trong nhà tiệm quần áo lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tìm một hồi lâu, Dương Vân Phàm mới trở lại tiệm đồ lót phụ cận đầu bậc thang. Lúc này, đứng tại trong lối đi nhỏ ở giữa Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều, đã sớm lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, cùng nhau trừng mắt Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, ngươi đi nơi nào? Dương Vân Phàm gãi đầu, cười nói, ta chờ ở bên ngoài quá nhàm chán, cho nên phải đi bốn phía dạo chơi. Trần Tiểu Kiều cười xấu xa lấy xề gần nói, ngươi sẽ không phải là bị cái nào đó nữ sinh xinh đẹp ngọt chạy, vừa rồi an vụng đi thôi. Dương Vân Phàm lung túng nói, thế nào khả năng, ta mới đi vài phút mà thôi. Đừng giả bộ. Trần Tiểu Kiều lại là suy cười một tiếng, có chút bất mãn nói, hừ, chúng ta vừa rồi đều trông thấy. Thì ngươi đứng tại nội y cửa tiệm cái kia vài phút, thì có mười mấy nữ hải tử cùng ngươi bắt chuyện, nếu là ngươi muốn trộm ăn, còn nhiều cơ hội. Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều một cái nói, có vẻ như sẽ làm ra loại sự tình này chỉ có ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Bản tiểu thư dụng tình chuyên nhất, này như ngươi loại này hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi. Trần Tiểu Kiều tức giận, ngẩng đầu, theo Dương Vân Phàm đỉnh cái đầu, cơ hồ hơi thở có thể nghe. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cơ hồ liền muốn nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực, Diệp Khinh Tuyết ghen tung dâng lên, lập tức giữ chặt nàng, khuyên nhủ, Trần Tiểu Kiều, tính toán, chúng ta nhường cho con Dương một người ở chỗ này chờ. Hắn cảm giác đến phát chán bốn phía dạo chơi cũng không kỳ quái. Hừ, Diệp Khinh Tuyết ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là đang vì ngươi nói chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi cùng hắn thành một bọn, còn hợp lại khi dễ ta. Thật không có thiên lý. Trần Tiểu Kiều cố ý quay đầu đi chỗ khác, làm đủ tức giận hình. Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều một cái nói, rõ ràng là ngươi tìm ta gốc dạ, bây giờ lại nói chúng ta đang khi dễ ngươi. Diệp Khinh Tuyết lại bị nàng nói đến mặt đỏ lên, bắt lấy Trần Tiểu Kiều tay nói, được rồi, ta không giúp hắn, chúng ta mới là một bọn. Trần Tiểu Kiều không hổ là diễn viên, lập tức nín khóc mỉm cười nói, ta liền biết Khinh Tuyết ngươi và ta là một lòng. Nói, Trần Tiểu Kiều ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, tựa ở bả vai nàng lên cười hì hì bộ dáng. Ngươi thật đúng là biết diễn kịch ta lại bị ngươi cho lừa gạt. Diệp Khinh Tuyết bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán im lặng nói. Ba người đi dạo xong lầu 2 lại đi tới lầu 3, dòng người cũng càng ngày càng chen chúc, có khi thông qua một đạo thập tự giao nhau miệng, thậm chí sẽ cùng người chen vai thích cánh nhét chung một chỗ. Mỗi khi lúc này, cũng là Dương Vân Phàm lớn nhất làm phức tạp thời điểm, hắn không chỉ có muốn đảm đương thủ hộ Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều chức trách, còn muốn thường xuyên phòng bị bên cạnh nữ tính. Thường thường một số lớn mật mở ra nữ tính. Tại trải qua Dương Vân Phàm bên người lúc, đều sẽ có ý cùng hắn kịch liệt ma sát, bên trong thậm chí có là nữ học sinh. Lại đi tới một cái ngã tư đường, Dương Vân Phàm ngượng cười, phía trước lại là biển người phun trào, hắn nhất định phải đi ở phía trước vì hai nữ mở đường, đương nhiên đây cũng là Trần Tiểu Kiều ra chú ý. A, người nào sờ cái mông ta? Chính đi tại giữa đường, một cái tóc quăn nữ học sinh bỗng nhiên kêu to lên, mà bên người nàng đứng hai nam nhân. Một cái là cái vóc dáng thấp bộ dáng bỉ ổi lão đầu, một cái khác cũng là Dương Vân Phàm. Đáng giận, lại dám chiếm bạn gái của ta tiện nghi, có phải muốn chết hay không a? Tóc quăn nữ học sinh bên cạnh, lập tức đi ra một người mặc bóng rổ phục cao lớn nam học sinh, ước chừng 1m8 kích cỡ, nhìn 10 phần uy mãnh. Lão đầu cổ co rụt lại, làm tốt chống cự đánh chuẩn bị, run rẩy, có vẻ bệnh lại khàn khàn tiếng nói, người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta cao tuổi rồi. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Ta dựa vào. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền nói ta sẽ làm loại sự tình này. Dương Vân Phàm tâm lý hận không thể đem lão đầu này tháo thành tám khối. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy chính là cái này lão đầu rỗi ra lang chảo, bây giờ lại giả dạng làm một bộ vô tội bộ dáng. Nữ học sinh cùng nam học sinh đồng thời nhìn về phía Dương Vân Phàm, rõ ràng đều là sững sờ. Hẳn không phải là hắn a. Người nam này học sinh có chút hoài nghi không phải Dương Vân Phàm làm được, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng bên người hai cái tư sắc không tầm thường nữ tử, tuy nhiên ăn mặc quần áo thể thao, nhưng là rất rõ ràng so bạn gái mình xinh đẹp nhiều. Mà nữ học sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại là sắc mặt đỏ lên, có chút ấp á ấp úng lại nhỏ giọng nói, là, người sao? Chương 139, đuổi theo xem náo nhiệt. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta thế nào có thể làm ra loại này chuyện hạ lưu. Nữ học sinh nghe xong, nhất thời hoảng, bận bịu gật đầu thấp giọng nói, ta cảm thấy cũng không phải ngươi. Tiếp lấy nàng lại lôi kéo chính mình bạn trai nói, A Siêu, chúng ta tính toán.
Cái gì tính toán?
Bạn gái của ta cái mông bị người sờ vớt, cũng là bị người khác không công chiếm tiện nghi, chuyến đi ta còn có cái gì mặt mũi? Gọi là A Siêu nam học sinh hết sức kích động nói. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn thân thể biên lão đầu liếc một chút, ít nhất cũng có hơn 50 tuổi, nếu như bị cái này nam học sinh đánh một trận, nhẹ thì là một chút vết thương nhỏ, nặng thì khó nói. Ta nhìn thấy, là cái kia đại thúc sở bạn gái của ngươi. Ngoài dự liệu, trong đám người bỗng nhiên gạt ra một cái răng hô nữ sinh, chính là vừa rồi Dương Vân Phàm gặp gỡ cái kia nữ học sinh. Là ngươi. Dương Vân Phàm không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể đụng tới người nữ học sinh này. Cái kia răng hô nữ học sinh lộ ra răng hô cười nói, đúng à, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là hữu duyên. Vừa rồi ngươi thật là đại thú bút, thế mà hoa 10000 khối mua 1000 tấm vô dụng hộ thân phủ. Lão đầu nghe xong có người chỉ trứng hắn, lập tức hoảng, một bên lùi ra sau một bên khoát tay nói, không phải ta, thật không phải ta à. Cái kia bóng rổ phục nam học sinh một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy lão nhân cổ áo, bàn tay vung lên, ngay tại trên mặt hắn phiến một bàn tay, đồng thời mắng, lão bất tử, ta liền biết là ngươi, ngay từ đầu, ngươi thì bị ổi nhìn chằm chằm bạn gái của ta nhìn, đừng cho là ta không biết. Nói hắn lại là hung hăng đá lao đầu cái bụng một chân, đem hắn đạp đến trên mặt đất. Hắn bạn gái nhìn thấy hắn thật động thủ, lập tức giữ chặt hắn. Nếu là đem người đánh ra cái gì vấn đề đến, coi như phiền phức. A, đánh người á. Một số gan tiểu nữ sinh lập tức hét dầm lên, tứ tán chạy đi. An mặc bóng rổ phục nam học sinh tựa hồ tức giận khó bình, không để ý bạn gái khuyên can, lại hướng phía lao giả hung hăng đạp hai cước, đạp lao nhân lăn lộn đầy đất, tiếp lấy tiếp tục đuổi đi lên đấm đá, đồng thời mắng to, để ngươi lao bất tử này đụng bạn gái của ta, nhìn ngươi sau này còn dám hay không? Không dám, tiểu huynh đệ, tha ta đi. Lao giả một mặt đánh lăn một mặt cầu xin tha thứ lấy, y phục trên người bị giẫm ra 10 cái dấu chân, chật vật không chịu nổi. Chung quanh vây xem người đều nhìn không được, ở một bên nói, quên đi, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, ngươi lại đánh thì đánh chết người. Muốn ngươi lắm miệng, lại nói tin hay không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Bóng rổ phục nam học sinh vừa chỉ cái kia xen vào trung niên nữ tử, nổi giận đùng đùng nói. Trung niên nữ tử nhất thời chán nản, sắc mặt đỏ lên, muốn mở miệng lại không dám lại nói. Đấm đá một trận, lão đầu đã lăn đến đầu bậc thang. Nếu như lại đạp cho một chân chỉ sợ cũng muốn từ trên thang lầu lăn xuống qua, nhưng là bóng rổ phục nam học sinh thế mà phản điên cuồng xông đi lên cũng là một chân. Đọc truyện ở. A. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới cái kia sao điên cuồng, thậm chí có không ít nữ sinh đều che mắt. Nhưng là tiếng thán phục âm lại im bặt mà dừng, bởi vì Dương Vân Phàm xuất thủ ngăn cản bóng rổ phục nam học sinh, đồng thời đối với hắn nói, đầy đủ, cho hắn một bài học liền có thể. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngươi liền muốn có phiền phức. Bóng rổ phục nam học sinh hỏa khí chính thịnh, chừng một cái Dương Vân Phàm, mắng to, ngươi là cái gì đồ, vật, cũng dám quản lao tử sự tình, lan đi. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi nói, ngươi nói cái gì? Nói, trên tay hắn lực lượng tự nhiên tăng lớn, phảng phất kìm sắt liếc một chút kẹp lấy nam học sinh chân. Thật lớn lực tay a. Bóng rổ phục nam học sinh cậy mạnh lạnh hừ một tiếng. Trên thực tế cảm thấy trên chân giống như là bị thép kìm kẹp lấy, vô cùng kịch liệt đau nhức, biểu lộ mềm nhũn nói, tốt à, coi như cho ngươi một bộ mặt môn, ta không đánh. Ngươi mau buông ta ra. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, buông ra chân hắn, quay đầu nhìn lão đầu một cái nói, ngươi đừng giả bộ, cũng là thụ một điểm bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chạy nhanh đi. Lão đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn thấu chính mình ngụy trang, sắc mặt tái đi. Lại vừa cảm kích đối Dương Vân Phàm nói, cảm ơn. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, không dùng, tuổi đã cao, mất mặt hay không? Nhìn thấy Dương Vân Phàm thay lão giả giải vây, phần lớn người đều thở phào, một số tiểu nữ sinh càng là hai mắt thả chỉ nhìn Dương Vân Phàm, càng là trong đám người khe khẽ bàn luận lấy. Người nam này là ai a? May mắn có hắn tại, không phải vậy thì ra đại sự.
Đúng vậy à, cái kêu bóng rổ phục nam học sinh đánh người cũng quá hung ác, người nào làm hắn bạn gái khẳng định không may.
Cái này bóng rổ phục nam sinh ta biết, là nhất trung đội bóng rổ lớn lên, không nghĩ tới hắn là cái như thế thô bạo người.
Bóng rổ phục nam sinh nghe được đối với mình chỉ âm thanh, trong lòng nhất thời dâng lên đối Dương Vân Phàm hận ý, nếu không phải Dương Vân Phàm đi ra, người khác căn bản không dám gọi dầm dĩ.
Hắn hung hăng trừng Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới lôi kéo bạn gái mình tay nói, đi thôi, còn nhìn cái gì.
Tóc quăn nữ sinh mở mịt đi theo hắn đi hai bước, đột nhiên nói, A Siêu, ta có chút không thoải mái, ta muốn về trước đi.
Nghe nói như thế, bóng rổ phục nam sinh lại trừng mắt, nhất thời nổi trận lôi đình nói, ngươi nói cái gì, ta mang ngươi đi ra chơi một ngày, mua như thế nhiều đồ, vật, ngươi bây giờ muốn phủi mông một cái liền rời đi.
Nào có như vậy tiện nghi sự tình.
Tóc quăn nữ học sinh sắc mặt trắng nhợt nói, vậy ngươi còn muốn thế nào?
Ta làm việc còn không có viết đây.
Bóng rổ phục nam tử có chút dừng lại, cố ý giả bộ như ôn nhu bộ dáng nói, ngươi đừng sợ.
Ta chỉ là lo lắng ngươi nha.
Ngươi yên tâm, chờ sau đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về.
Tóc quăn nữ hải trần chờ một chút, cuối cùng nhất vẫn là huyền chuyển cự tuyệt nói, A Siêu, ta nhìn vẫn là lần sau đi.
Hôm nay, ta nếu là không làm xong làm việc, ngày mai khẳng định sẽ bị lao sư điểm danh phê bình.
Ngươi cũng không muốn ta xấu mặt ta.
Bóng rổ phục nam học sinh sắc mặt tái nhợt, ở trước mặt mọi người cũng không tiện phát tác, đành phải buông ra nữ hài tay, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại toát ra vô cùng âm ngoan ánh mắt.
Tóc quăn nữ hài thoáng dễ rủa thoát tay hắn, lập tức liền vội vàng hấp tấp xuống thang lầu, mà bóng rổ phục nam học sinh cũng bước nhanh theo sau.
Lúc này, đứng tại Dương Vân Phàm một bên Trần Tiểu Kiều, một mặt hưng phấn nói, Dương Vân Phàm, chúng ta nhanh theo sau, người nam kia sắc mặt khó coi, chờ sau đó nhất định có trò vui nhìn.
Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần Tiểu Kiều cái kia chỉ e thiên hạ bất loạn biểu lộ, nhất thời có loại muốn đánh nàng một trận xúc động.
Bất quá, không có cố chấp qua Trần Tiểu Kiều, thế là Dương Vân Phàm ba người đi theo hai một học sinh phía sau.
Xuống thang lầu sau khi... Cái kia mặc bóng rổ phục nam học sinh không biết đối tóc quăn nữ sinh nói cái gì, hai người cùng đi đến ánh sáng tối tăm bãi đậu xe dưới đất bên trong.
Đến bãi đỗ xe, Diệp Phong nhìn thấy ngay từ đầu hai người còn rất tốt chậm rãi hướng dừng xe miệng đi đến, tóc quăn nữ học sinh nhìn qua cũng bình tĩnh rất nhiều.
Nhưng là chờ một lúc, hai người không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên lớn tiếng la hét ầm ĩ đứng lên.
Chương 140, Đại Minh Tinh biết võ.
Bóng rổ phục nam sinh lớn tiếng nói, ngươi bây giờ liền về nhà là ý gì?
Nói tốt đêm nay cùng đi bằng hữu của ta nơi đó qua đêm.
Tóc quăn nữ học sinh bước nhanh hướng đi bên phải lên tiếng nói, ngươi đừng có lại đi theo ta chỉ nói là cùng ngươi đi ra tới chơi, không có nói qua cái gì qua đêm lời nói, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng.
Đáng giận, ban ngày thì ngươi phát tin nhắn nói với ta, không phải vậy ta hội trộm trong nhà của ta tiền mang ngươi đi ra chơi sao?
Bóng rổ phục nam sinh hết sức tức giận nói,
ngươi làm rõ ràng, ta tin nhắn bên trong rõ ràng nói, chỉ đồng ý cùng ngươi mua quần áo, ngươi không muốn dây dưa không rõ có được hay không.
Hiện tại ngươi thuyết pháp này để ta cảm thấy ngươi rất lợi hại buồn nôn, rất lợi hại biến thái.
Tóc quăn nữ sinh cũng lộ ra hết sức kích động.
Cái gì, ngươi dám nói ta biến thái?
Lao tử ở trên thân thể ngươi hoa như thế nhiều tiền, con mẹ nó ngươi ý gì?
Bóng rổ phục nam sinh hướng về phía tóc quăn nữ học sinh giống to.
Tóc quăn nữ học sinh cũng không cam chịu yếu thế nói, không phải biến thái sẽ có ngươi dạng này cách nghĩ sao.
Bằng hữu của ta bạn trai bình thường đều là đưa các nàng lễ vật, cùng đi thư viện đọc sách, mà lại mỗi sáng sớm đều đi chờ đợi nàng, cùng ngươi hoàn toàn không giống.
Ngươi mỗi lần đều chỉ biết là gọi ta đi ra ngoài chơi, chơi sau khi lại có đủ loại yêu cầu, ta cảm thấy ngươi căn bản chính là muốn chiếm ta tiện nghi mới tới tìm ta, đúng không?
Tiện hóa. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, lão tử nói cho ngươi, giống như ngươi nữ nhân ta trước kia đều khinh thường với làm.
3.
Nói xong, bóng rổ phục nam sinh vung tay thì cho tóc quăn nữ sinh một bàn tay.
Ngươi vậy mà đánh ta, hoa.
Tóc quăn nữ sinh vành mắt đỏ lên, lập tức liền khóc lên, đồng thời hướng về phía trước một bên chạy vừa nói, ta muốn trở về nói cho cha ta biết, gọi hắn tới sửa để ý đến ngươi.
Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng.
Bóng rổ phục nam sinh ánh mắt một phát hung ác, lập tức đuổi theo,
bắt lấy tóc quăn nữ sinh tóc dài mạnh mẽ kéo liền đem nàng chảnh ngã trên mặt đất, lại một chân đá vào nàng trên bụng, hung ác nói, dám mắng ta, đây chính là đại giới. Tóc quăn nữ sinh tựa hồ bị đánh cho đau nhức cực, vừa khóc lại sợ nói, ta không mắng ngươi, ta không mắng ngươi. Ngươi đừng đánh ta. Bóng rổ phục nam sinh lại nắm lấy tóc nàng, kéo nàng, dương mắt nhìn nàng hung dữ nói, cái kia ngươi hôm nay còn có trở về hay không nhà? Ô ô, ta không trở về nhà. Ô ô, nữ hải một bên thút thít một bên đáp. Bóng rổ phục nam sinh một thanh níu lại tay nàng nói, theo ta đi, ngươi nếu là còn dám nói lung tung, ta thì đánh chết ngươi. Tóc quăn nữ học sinh không dám trả lời, túi đầu, yên lặng chảy nước mắt. Dương Vân Phạm ba người vừa đi xuống thang lầu, vừa vặn trông thấy một màn này, đều là lòng đầy căm phẫn. Trần Tiểu Kiều càng là tức giận nói, đáng giận, lại dám khi dễ nữ nhân, tiểu tử này quá không ra gì, nhất định muốn giao hơn hắn. Nói, Trần Tiểu Kiều thì đuổi theo, một bên chạy một bên hô lớn, hôn đản, ngươi buông ra cho ta nữ hải kia. Bóng rổ phục nam sinh nhìn thấy đuổi theo là một cái nữ, rõ ràng sững sờ, đối bên người nữ hải uy hiếp nói, ngươi nếu là dám nói lung tung, sau này ở trường học ta hội gọi rất nhiều nam sinh đến khi phụ ngươi. Cô bé kia nhiếp với nam sinh kia uy hiếp, lập tức túi đầu nói, ta sẽ không nói lung tung. Nhìn thấy bóng rổ phục nam sinh dừng lại, Trần Tiểu Kiều cũng ngừng ở trước mặt hắn nói, xú tiểu tử, ta vừa mới nhìn đến ngươi đánh bạn gái của ngươi, mau mau buông ra nàng. Bóng rổ phục nam sinh lại nói, nàng là bạn gái của ta, chúng ta mới vừa rồi là đùa giỡn, không tin ngươi hỏi nàng. Nói, hắn quay đầu hung hăng chừng tóc quăn nữ sinh liếc một chút. Tóc quăn nữ học sinh bách với hắn uy hiếp, chỉ có thể là gật đầu nói, vâng, chúng ta tại đùa giỡn. Ngươi không muốn thụ hắn khi dễ, nói cho ngươi, ta có thể là cảnh sát, nếu như hắn dám làm cái gì phạm pháp sự tình, ta lập tức đem hắn bắt đi. Trần Tiểu Kiều lời thề son sắt nói. Nàng thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên, trước kia còn diễn qua một loại giống như lực lượng phản ứng phim truyền hình, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến cảnh sát học nghề xem xét, y đi theo răng rớp. Cái gì, ngươi là cảnh sát? Bóng rổ phục nam học sinh nghe nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức buông ra tóc quăn nữ học sinh tay, xoay người chạy. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy, tại ta Trần Tiểu Kiều trước mặt đánh nữ nhân, không có một cái nào có kết cục tốt. Trần Tiểu Kiều hét lớn một tiếng, tiến lên liền tóm lấy bả vai hắn. Có thể không nên xem thường Trần Tiểu Kiều, cho là nàng là cái tay trói gà không chặt đại tiểu thư, đang diễn cảnh sát trước đó, nàng thế nhưng là vất vả học bổ túc qua 3 tháng cận chiến bắt thuật. Bình thường người thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Dương Vân Phàm đương nhiên biết nam kia không phải Trần Tiểu Kiều đối thủ, cho nên cũng không có nhúng tay, để Trần Tiểu Kiều chơi thống khoái. Cút ngay cho ta. Bóng rổ phục nam học sinh cái này cũng quyết tâm, quay người đối Trần Tiểu Kiều một chân đá tới. Trần Tiểu Kiều như thiểm điện đưa tay, trong nháy mắt bắt hắn lại cổ chân, hai tay đẩy kéo một phát, người nam này học sinh thì hung hăng mới ngã xuống đất. Giang giác. Trần Tiểu Kiều lại là khóa lại hai tay của hắn then chốt, đem hắn nhấc lên, trói ngược lại, nhấn ở trên tường. Để ngươi khi dễ nữ nhân, nhìn ngươi sau này còn dám hay không? A, đau a, ta không dám. Nam học sinh hai tay cơ hồ bị chụp đến xoay tròn 180 độ, cả người hoàn toàn không thể động đậy. Tóc quăn nữ sinh nhìn thấy Trần Tiểu Kiều dễ dàng thì chế phục hắn, nhất thời nín khóc mỉm cười nói, cảnh sát tỷ tỷ, hắn muốn kéo lấy ta qua bạn hắn nhà, khẳng định là muốn đối với ta làm loại chuyện đó. Trần Tiểu Kiều quay đầu cười nói, đương nhiên, tiểu tử này không chỉ có dám bức hiếp người khác, hơn nữa còn dám đánh lén cảnh sát, tuy nhiên còn ở cấp 3. Một dạng có thể đưa đến sở cảnh sát câu lưu mấy ngày. Nam học sinh nghe xong, sợ hãi có phải hay không, hét lớn, cảnh sát tỷ tỷ, van cầu ngươi không muốn câu lưu ta sẽ bị trường học khai trừ. Trần Tiểu Kiều tại hắn trên mông đá một cước nói, im miệng, ngươi cho ta thành thật một chút. Lúc này Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng đi tới, Diệp Khinh Tuyết khinh bị nói, thật sự là không có tiền đồ, như thế tiểu thì khô loại này chuyện xấu. Sau này khẳng định không phải người tốt. Lúc này, Trần Tiểu Kiều bấm một chiếc điện thoại nói, uy, Lý Cảnh Quan sao? Trong điện thoại nghe được Trần Tiểu Kiều thanh âm rõ ràng hết sức kinh ngạc, à, là Tiểu Kiều à, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi tại Tương Đàm sao? Lúc trước Trần Tiểu Kiều đập phim truyền hình, cũng là theo Lý Cảnh Quan cục cảnh sát hợp tác, tại Tương Đàm thành phố đập, cho nên theo Lý Cảnh Quan rất quen thuộc. Trần Tiểu Kiều nói, Lý Cảnh Quan, ngươi mau chạy tới đây dưới, nơi này có cái học sinh cấp 3 lại dám khi dễ nữ sinh, hơn nữa còn dám đánh ta, mang về giáo dục một chút.
Cái gì, lại dám đánh ngươi? Ngươi một đại minh tinh không có mang bảo tiêu sao?
Ngươi tại cái gì địa phương, ta lập tức tới ngay.
Trung Sâm quảng trường bãi đậu xe dưới đất.
Tốt, 10 phút đồng hồ liền đến.
Bóng rổ phục nam học sinh nghe được thật có cảnh sát muốn tới bắt chính mình, dọa đến hoang mang lo sợ, thế mà một chút quỳ đi xuống, tại Trần Tiểu Kiều trước mặt cầu xin tha thứ, cảnh sát tỉ tỉ, van cầu ngươi tha ta đi, ta cũng không dám lại làm chuyện xấu, sau này ta cam đoan không tìm Triệu Yến Linh phiền phước.
Hừ, bớt nói nhiều lời, đợi đến cục cảnh sát tự nhiên sẽ có người thật tốt giáo dục ngươi.
Chương 141, trừ bạo an dân Trần Tiểu Kiều.
Trần Tiểu Kiều căn bản không để ý tới cầu mong gì khác tha, quay đầu hướng tóc quăn nữ học sinh nói, ngươi nguyên lai là gọi Triệu Yến Linh à, vậy hắn cứ gọi cái gì?
Hắn gọi Đặng Siêu.
Tóc quăn nữ sinh đứng ở một bên, cũng lộ ra so sánh trung thực, rõ ràng là bởi vì nghe nói Trần Tiểu Kiều cảnh sát thân phận, cho nên có chỗ cố kỵ.
Đặng Siêu cầu xin tha thứ một trận, nhìn thấy đối phương không có buông tha mình ý tứ, đồng nhiên tỉnh táo lại, nghĩ thầm, nào có như thế xảo sự tình. Nàng không nhất định là cảnh sát. Nhưng là 10 phút đồng hồ sau, mở ra xe cảnh sát chạy đến Lý Cảnh Quan lập tức liền để hắn tuyệt vọng, đối phương vậy mà thật sự là xe cảnh sát, hơn nữa còn là hình cảnh. Hắn dọa đến sắc mặt tái đi, sợ hãi vô cùng quỳ đi xuống nói, cảnh sát tỉ tỉ, các ngươi tha ta đi, ta thật chưa từng làm cái gì chuyện xấu, cũng là lần này tính khí lớn một chút.
Trần Tiểu Kiều cười lạnh nói, ngươi vừa rồi đều kém chút đem một cái lão nhân đá xuống thang lầu, muốn nói chưa từng làm chuyện xấu người, lại thế nào cũng sẽ không như thế gan lớn a.
Bất ở chỗ này ngụy biện, qua cục cảnh sát thì hết thể rõ ràng, nếu như ngươi có án, sự tình lần này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ.
Lý Cảnh Quan đem Đặng Siêu mang lên xe cảnh sát, dò xét hắn một chút, phát hiện thân cao lại có 1m8 trở lên, cảm khái nói, Tiểu Kiều, người nam này học sinh thẳng khôi ngô nha.
Mấy năm này, xem ra ngươi thân thủ không có rơi xuống A.
Trần Tiểu Kiều đắc ý cười nói, cái đó là.
Hắn cũng không nhìn một chút ta Trần Tiểu Kiều là ai, lần sau lại đụng lên loại này khi dễ nữ đồng bào nam nhân, ta gặp một cái đánh một cái.
Nói, nàng lại cúi đầu bám vào Lý Cảnh Quan bên tai nói, điệu thấp xử lý, uy hiếp giáo huấn lật một cái, rồi mới gọi đem người học sinh này đưa đến trong nhà hắn qua, gọi trong nhà hắn thật tốt quản giáo.
Lý Cảnh Quan cười tủm tỉm nói, biết, loại chuyện này còn muốn ngươi dạy ta sao?
A, cái này cũng là Dương thầy thuốc đi.
Nói với Trần Tiểu Kiều xong, Lý Cảnh Quan đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm.
Dương Vân Phàm gần nhất tại bọn họ trong cục cảnh sát bộ có chút hỏa. Chủ yếu là cứu một nữ cảnh sát quan viên.
Vừa lúc, người nữ cảnh quan kia là nàng sư muội.
Dương Vân Phàm gật đầu mỉm cười nói, ha ha, chính là ta.
Lý Cảnh Quan nhất thời thân thích đứng lên, đa tạ ngươi cứu Tiểu Đào a, Tiểu Đào là sư muội ta.
Nàng nói có cơ hội muốn làm đối mặt với ngươi nói tiếng cảm ơn.
Hai người nói vài lời, Lý Cảnh Quan phát động xe cảnh sát, mở ra bãi đỗ xe.
Trần Tiểu Kiều đi đến Triệu Yến Linh bên người, lấy tay khăn thay nàng lau sạch sẽ trên mặt cho bụi, lại thay nàng vuốt ve trên thân cho bụi, thân thiết hỏi, Triệu Diễm Linh, ngươi nói cho chúng ta biết nhà ngươi ở nơi nào. Chúng ta lái xe đưa người trở về đi.
Triệu Yến Linh vừa được cứu, tâm lý vốn là so sánh lo lắng hãi hùng, Trần Tiểu Kiều tướng mạo mỹ lệ 10 phần hiền hòa, để cho nàng cảm giác thân cận, lập tức nắm chắc Trần Tiểu Kiều tay nói, đại tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút có được hay không?
Ta không muốn để cho người nhà ta biết chuyện này.
Bọn họ khẳng định sẽ cho là ta bình thường thì theo học sinh xấu cùng một chỗ chơi.
Trần Tiểu Kiều thương tiếc nói, không sợ. Chờ sau đó qua tỉ tỉ trên xe, tỉ tỉ thay ngươi thay quần áo khác, liền không có người nhìn ra được.
Ân, cảm ơn ngươi, đại tỉ tỉ ngươi dung mạo thật là xinh đẹp.
Triệu Yến Linh từ đáy lòng tán thán nói.
Trần Tiểu Kiều đắc ý nói, đó là đương nhiên, thực ta nhìn ngươi tư chất không tệ, muốn hay không theo đại tỉ tỉ một dạng xinh đẹp đâu.
Ừm, ta muốn.
Triệu Yến Linh thế mà không chút do dự thì gật đầu đáp ứng.
Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều mang theo Triệu Yến Linh lên xe, trong xe thay đổi trang phục cách ăn mặc, Dương Vân Phàm cười khổ nói, nghĩ không ra nàng dăm ba câu liền có thể để nữ học sinh hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Diệp Khinh Tuyết ở một bên cười nói, ngươi đây thì không hiểu sao, đối mặt mỹ nữ,
mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ không tự chủ được sinh ra hảo cảm tới. Cho nên mỹ nữ theo thiếu nữ nói chuyện với nhau là không có chướng ngại, đương nhiên, nếu như là ngươi thì khác biệt. Ách, tại sao ta thì khác biệt? Dương Vân Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi. Hừ, nếu là ngươi dám tùy tiện theo khác nữ hài bắt chuyện, nhìn ta tha không buông tha ngươi. Diệp Khinh Tuyết giơ lên quyền đầu, đối Dương Vân Phàm uy hiếp một chút nói. Chờ đến Trần Tiểu Kiều vì Triệu Yến Linh thay đổi trang phục hoàn tất, Dương Vân Phàm cái này mới thán phục trang điểm sau nữ nhân hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Triệu Yến Linh không chỉ có trên mặt màu đỏ trưởng ấn hoàn toàn biến mất, mà lại màn hình trắng non vô cùng, tăng thêm nàng vốn là tuổi dậy thì, quả thực là cái duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nhân. Bốn người trở lại trung tâm mua sắm sau, Dương Vân Phàm lại lâm vào làm người hầu trong công việc, chỉ là lần này từ hai nữ nhân biến thành ba nữ nhân mà thôi. Mà lại tiếp xúc qua một đoạn thời gian sau, ba người đều kinh ngạc phát hiện, Triệu Yến Linh là cái mười phần hoạt bát nữ hài, một chút thì tiện tay bọn họ cười cười nói nói hòa mình. Có điều Triệu Yến Linh đối với Dương Vân Phàm cũng không dám quá phận tới gần, đại khái là cố kỵ Diệp Khinh Tuyết cảm thụ. Nhưng là nàng tại hai nữ đều không chú ý thời điểm lại liên tiếp nhìn về phía Dương Vân Phàm. Phía sau Dương Vân Phàm dẫn theo bao lớn bao nhỏ, được cái này mất cái khác nói, uy, các ngươi chả muốn đi dạo bao lâu à, đều 3 giờ, có phải hay không nên đi ăn một bữa cơm? Chỉ có biết ăn thôi, thật là một cái ăn hàng, lúc này mới đi dạo một hồi, chúng ta còn có váy không có mua đâu, mua xong lại đi. Trần Tiểu Kiều tinh thần sáng láng nói, không phải đâu. Dựa theo các ngươi mua quần áo hiệu suất, không đem tầng này đi dạo xong, căn bản sẽ không xác định cái gì kiểu dáng, cái kia phải chờ tới thời điểm nào mới có thể đi ăn cơm. Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm vất vả bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết có chút đau lòng nói, Tiểu Kiều, ta cũng có chút đói, muốn không phải là qua ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này Triệu Yến Linh thế mà cũng nói giúp vào, đúng vậy à, Tiểu Kiều tỷ. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Tốt à, đã các ngươi đều nói như vậy, ta giống như cũng có chút đói, vậy liền qua trùng sâm nhà hàng đi. Trần Tiểu Kiều nói liền tiến vào thang máy, ấn về phía xuống lầu tầng. Ở cái này lỗ hổng, Dương Vân Phàm cũng coi như có cơ hội cầm trên tay 10 cái mua sắm túi tất cả đều phóng tới xe BMW núp sau chuẩn bị trong dương, giải phóng hai tay. Đi vào trung sâm nhà hàng sau, Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết không hẹn mà cùng qua nhà vệ sinh. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Triệu Yến Linh mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ tới Triệu Yến Linh tại hai nữ sau khi đi, lập tức liền đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ta hôm qua làm kiểm tra sức khỏe thời điểm giống như gặp qua ngươi. Dương Vân Phàm gật đầu nói, đúng vậy à, hôm qua trường học các ngươi đến xã quân bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đại khái là khi đó nhìn thấy ta đi. Ân, Dương thầy thuốc ngươi nói Đặng Siêu không có sao chứ? Triệu Yến Linh có chút bận tâm hỏi. Dương Vân Phàm cười nói, đương nhiên không có việc gì, vừa rồi ta cũng nghe được, Trần Tiểu Kiều bảo nàng bằng hữu đem hắn đưa về nhà, sẽ không đưa đến công an cục. Triệu Yến Linh thở phào, nhưng là lập tức lại có chút lo lắng nói, vạn nhất hắn ở trường học trả thù ta làm sao đây? Dương Vân Phàm muốn hạ đạo, như thế cái vấn đề, gần đây hắn tuy nhiên không dám tìm làm phiền ngươi, nhưng là thời gian dài thì khó nói. Triệu Yến Linh lập tức lộ ra vô cùng ưu sầu biểu lộ nói. Dương thầy thuốc ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ta không muốn đi cùng với hắn, hắn rất lợi hại thô bạo, có khi đi ở bên cạnh hắn ta đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Vậy ngươi tại sao không còn sớm rời đi hắn đâu? Dương Vân Phàm hỏi. Chương 142, biến dị cảm cúm. Triệu Yến Linh cau mày nói, ta căn bản không nghĩ tới muốn cùng hắn kết giao, từ vừa mới bắt đầu cũng là hắn quấn lấy ta, buộc ta đi cùng với hắn. Thực ta thích là một cái khác nam sinh. Nhưng là nam sinh kia bị hắn đánh một trận thì cũng không dám lại thay ta ra mặt, cũng không dám chọc hắn. Sau đó Đặng Siêu lại thường xuyên khi dễ ta, ta cũng không có cách nào đành phải bị ép cùng hắn ra ngoài. Trước kia hắn không có tiền cho nên đều không có gọi ta ra ngoài. Hôm nay không biết tại sao, đột nhiên nói có tiền, muốn ta đi ra cùng hắn mua quần áo. Thế mà còn có loại sự tình này. Dương Vân Phàm mười phần tức giận nói, có điều ngươi yên tâm, sau này hắn dám phiền ngươi. Ngươi thì gọi điện thoại cho ta, dù sao xã quân bệnh viện cách trường học các ngươi cũng gần, ta vài phút liền đến. Thật à, vậy nhưng quá tốt. Triệu Yến Linh vui mừng không thôi nhìn lấy Dương Vân Phàm, thập phần hưng phấn nói. Dương Vân Phàm đem số điện thoại nói cho Triệu Yến Linh, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mà lại, làm việc phải đến nơi đến chốn, không phải vậy hại người hại mình. Triệu Yến Linh nhìn điện thoại di động dây thường Dương Vân Phàm số điện thoại, lại là thập phần hưng phấn, phảng phất đạt được cái gì bảo bối một dạng. Khu khu khu. Đúng lúc này, trong nhà ăn bỗng nhiên có cái trung niên nam tử kịch liệt ho khan. Nam tử này ăn mặc áo giả kín, mang theo khẩu trang, nhìn qua rõ ràng là tới nơi này ăn cơm. Vương Viễn Sơn, ngươi không sao chứ? Tại trung niên nam tử một bên áo đỏ nữ đồng bạn thay hắn vũ cóng khỏi ho. Dương Vân Phàm nhìn về phía bọn họ, tinh tế dò xét cái này gọi Vương Viễn Sơn nam tử, phát hiện hắn da thịt trắng bệnh, vành mắt biến thành màu đen, mà lại trong hai mắt có rõ ràng tơ máu, tinh thần tình huống nhìn qua 10 phần tiểu tụy, tựa như là chịu 10 cái suốt đêm không có ngủ người mở dạng. Thế nào chuyện, phổ thông sinh bệnh không biết cái này sao nghiêm trọng a? Sẽ không phải là... Dương Vân Phàm nhướng mày, thì lập tức tiến lên phía trước nói, nhường một chút. Để ta xem một chút có thể chứ. Ta là thầy thuốc. Nữ tử áo đỏ lập tức tránh ra, đồng thời 10 phần lo lắng nói, thật sự là quá tốt, hắn đã khục nửa ngày, lại cảm mạo nóng sốt, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, thật không biết là thế nào chuyện. Dương Vân Phạm vừa sờ hắn cái chán, lại tỉ mỉ quan sát qua hắn tròng trắng mắt, chau mày, tiếp lấy hắn lại đo một chút hắn mạch đập, nhất thời 10 phần giật mình nói, hỏng bét, hắn đến cúm gia cầm. Cái gì? Cúm gia cầm. Nữ tử áo đỏ hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước, hỏi, vậy ta chẳng phải là bị truyền nhiễm? Hắn hẳn là vẫn là sơ kỳ, mà lại nơi này không khí lưu thông tương đối tốt. Ta nhìn thân thể ngươi rất lợi hại khỏe mạnh, hẳn không có bị truyền nhiễm. Có điều vì vạn toàn chuẩn bị, chờ sau đó ngươi vẫn là đến bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Dương Vân Phàm nói, hô, như vậy cũng tốt. Bác sĩ kia ngươi mau nhìn xem hắn đi. Nữ tử áo đỏ tại biết mình không có việc gì sau thở phào. Nhìn thấy bên này ra tình huống, bên kia Triệu Yến Linh biến cùng lên đến, nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương Viễn Sơn, hỏi Dương Vân Phàm nói, hắn thế nào? Dương Vân Phàm nói, ngươi không nên tới gần, hắn đến cúm gia cầm. Bất quá, hắn chứng bệnh tựa hồ có chút nghiêm trọng, ta hoài nghi là đến biến dị cúm gia cầm. Có thể sẽ truyền nhiễm, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Biến dị cúm gia cầm. Triệu Yến Linh trừng lớn mắt, có chút sợ hãi, nghe được có thể sẽ truyền nhiễm, dưới chân lùi ra sau mấy bước. Nước, ta muốn uống nước. Bỗng nhiên nằm trên mặt đất Vương Viễn Sơn gian nan hét to lên. Nghe nói như thế, nữ tử áo đỏ tâm lý có chút nóng nảy, lập tức từ trên bàn bưng tới một chén nước, vị nam tử kia cẩn thận cho hắn ăn uống xong, quan tâm nói, Viễn Sơn, ngươi bây giờ cảm giác ra sao? Ta hô hấp buồn ngủ quá khó. Ta cảm thấy thật là khó chịu. Vương Viễn Sơn trên thân mồ hôi đã thấm ướt cổ áo, cái chán cũng không ngừng tuôn ra mồ hôi. Dương Vân Phàm gọi xong 120 cấp cứu điện thoại, để nữ tử áo đỏ ngốc ở một bên, bấm tay ruôi ra, dùng chân nguyên phong bế Vương Viễn Sơn trên thân mấy chỗ huyệt đạo, để hắn tạm thời hô hấp càng thêm thông thuận, chậm lại ho khan tỷ lệ. Tiếp theo, Dương Vân Phàm lại tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng mát xa một chút, hỏi, làm sao, hiện tại có hay không tốt một chút? Cảm giác Dương Vân Phàm hai tay chỉ là tại bộ ngực mình đẩy mấy lần, hô hấp thì thông thuận rất nhiều, Vương Viễn Sơn cảm giác được chính mình tốt hơn nhiều, cũng có một chút khí lực, vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Xin hỏi ngươi là? Dương Vân Phàm nói, ta gọi Dương Vân Phàm, là cái thầy thuốc. Hiện tại ngươi đừng lộn xộn, ta đã phát gọi điện thoại cấp cứu, xe cứu hộ lập tức tới ngay. Vương Viễn Sơn an tâm gật đầu nói, cảm ơn thầy thuốc. Ân, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm cũng không có đem hắn mắc biến dị cúm gia cầm sự tình nói cho hắn biết. Một khi là vi rút tính cúm gia cầm, vậy phiền phức thì so sánh lớn. Lợi hại, sẽ trở thành giống như sạt kinh khủng tồn tại. 10 phút đồng hồ sau, Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều đều từ nhà vệ sinh đi ra, Dương Vân Phàm để Triệu Yến Linh mang theo hai nữ ra ngoài, miễn cho bị truyền nhiễm, mà nữ tử áo đỏ làm theo kiên trì muốn lưu lại chiếu cố Vương Viễn Sơn. Lại mấy phút nữa, Dương Vân Phàm có chút lo lắng, theo lý tới nói xe cứu hộ hẳn là đến, nhưng là hiện tại không có nghe được động tĩnh, chỉ sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm lần nữa phát gọi điện thoại cấp cứu, kết quả được cho biết xe cứu hộ bị chặn trên đường, chí ít cần nửa giờ mới có thể đến đạt. Nhìn lấy hô hấp càng ngày càng nặng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Vương Viễn Sơn, Dương Vân Phàm lại từ trên thân lấy ra một hạt bồi nguyên đan. Lúc đầu đan dược này là dùng đến trị liệu thể hư không còn chút sức lực nào người bệnh, lấy cung cấp để bản sức miễn dịch. Nhưng là đến trước mắt cũng chỉ có thể xem như năng lượng cho An Vương Viễn Sơn ăn vào. Quả nhiên, ăn vào bồi nguyên đan sau, Vương Viễn Sơn sắc mặt tái nhợt lại một lần hồng nhuận, thậm chí tinh thần đều khôi phục không ít. Nhưng là loại tình huống này duy trì một hồi, đồng nhiên, Vương Viễn Sơn ho khan bỗng nhiên từ khinh biến nặng. Tình huống không đúng. Người đi ra ngoài trước, miễn cho bị cảm nhiễm. Dương Vân Phàm nhìn thấy tình huống không đúng, liền để nữ tử áo đỏ đi đầu ra ngoài. Hoàng Bét, Dương thầy thuốc, bên ngoài cũng có hai người té xỉu. Đột nhiên Triệu Yến Linh lần nữa trở về, đối Dương Vân Phàm nói. Cái gì, chẳng lẽ là bị truyền nhiễm? Dương Vân Phàm giật nảy cả mình, đi theo Triệu Yến Linh tìm tới hai cái người bệnh, một cái là chừng 30 tuổi nữ sĩ, một cái là 15-16 tuổi nam học sinh cấp 3. Đem bọn hắn đều dịu vào tới. Tại Diệp Khinh Tuyết trợ giúp dưới, Dương Vân Phàm đem hai người đều đưa đến trung tâm nhà hàng, bởi vì nhà hàng ngay tại trong thương trường, mà lại bởi vì vừa rồi có người té xỉu, trong tiệm cơm không ít người đều ra ngoài. Mà không muốn đến có không ít người muốn tới dùng cơm, xem xét tình hình này, thì không tiến vào. Dẫn đến hiện tại, to như vậy giờ cơm trống rỗng, cũng là không cần lo lắng, lại lây cho người khác. Hai người vừa tiến đến, Dương Vân Phàm đối hai người thi triển đồng dạng thủ pháp, để cho hai người yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nửa giờ vượt đi qua, xe cấp cứu nhân viên y tế cũng cuối cùng đến, Dương Vân Phàm đem ba người chứng bệnh nói cho cấp cứu thầy thuốc. Nghe được có thể sẽ truyền nhiễm, mấy tên y tá đều có chút lo lắng, chần chờ một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh đều bừng tỉnh, hỗ trợ đem bệnh nhân nâng tiến xe cứu hộ. Chương 143, đùa giỡn nam nhân. Dương Vân Phàm cũng theo trên xe, một đạo hướng bệnh viện nhân dân tiến đến. Đến nỗi Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết tự nhiên là đưa Triệu Yến Linh về nhà, cũng không có đi theo. Đến đệ nhất bệnh viện nhân dân, nghe nói một lần đến ba lệ biến dị cúm gia cầm người bệnh. Bệnh viện phương diện đều là 10 phần khẩn trương, đem đặc thù giám hộ thất đều để chống cho ba người vào ở. Dương Vân Phàm nhận biết cái kia ẻ đùa thầy thuốc cũng trước tiên cảm thấy bệnh viện, hắn vừa thấy được ba người, hơi sững sờ nói, à, những người này bệnh tình có chút kỳ quái, tựa như là biến dị virus tính cúm gia cầm, là ai phát hiện? Một bên y y tá nói, đây là Dương thầy thuốc đưa tới, thông qua kiểm tra phát hiện, ba người này đều mắc cấp tính biến dị cúm gia cầm. Đồng thời xuất hiện qua hôn mê hiện tượng. Nguyên lai là hắn. Ẹ đồ có thâm ý khác nhìn một chút đứng ở ngoài phòng bệnh Dương Vân Phàm, tiếp lấy dùng các loại máy móc vì bệnh nhân làm kiểm tra, hắn thủ pháp khá cao minh, giống như một đài nghiêm cẩn y học dụng cụ phân tích, đem mỗi một bệnh nhân các loại sinh lý thể trưng đều đo đạc xuống tới. Nhanh, cho bọn hắn tiêm vào ta mang đến kháng bệnh độc tố, rồi mới tiêm vào đường gluco, chú ý khống chế nhiệt độ cơ thể. Ẹ đồ phân phó. Mấy tên y tá lập tức làm theo, ba chi dược tề một tiêm vào xuống dưới, ba người bệnh tình quả nhiên có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hô hấp đều trở nên bình ổn rất nhiều. Dương Vân Phàm nhìn lấy ba người khôi phục được nhanh như vậy, hơi an tâm nói, loại này kiểu mới kháng bệnh độc dược tề quả nhiên có chút hiệu quả, đại khái dạng này là được a. Đang Dương Vân Phàm muốn rời khỏi phòng bệnh lúc, Ẹ đồ bỗng nhiên đi ra gọi lại hắn, Dương thầy thuốc, chờ một chút. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lấy hắn nói, chuyện gì? Xế chiều hôm nay, cái kia nữ đại học sinh Thu Chỉ Huệ sự tình ngươi còn nhớ chứ? Ẹ đồ nói, nhớ kỹ, ta gọi điện thoại hỏi qua mấy lần, nàng bây giờ không phải là tốt hơn nhiều sao? Dương Vân Phàm nói, thế nào nói sao? Buổi sáng hôm nay ta mới phát hiện, nàng hiện tại mặc dù không có tái phát đốt, nhưng lại một mực hôn mê bất tỉnh. Ta cũng nghĩ thế đại não tiến vào chiều sâu ngủ đông, không cách nào tự mình thức tỉnh trạng thái, đơn giản tới nói cũng là thành người thực vật. Ẹ đồ bất đắc dĩ nói. Dương Vân Phàm thất kinh nói, cái gì? Thế nào có thể như vậy? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Ẹ đồ gật đầu nói, đi theo ta. Hai người lần nữa đi vào Thu Chỉ Huệ chăm sóc phòng bệnh, Dương Vân Phàm một tiếng gian phòng lập tức cảm thấy ở ngực phong ấn sách đùa đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mà Thu Chỉ Huệ biểu lộ cũng biến thành vô cùng khó coi, giống như là đang giãy giụa. Ẹ đồ giật mình nói, nàng lại có phản ứng, xem bộ dáng là muốn thức tỉnh trưng điểm báo, ta đi thử một chút. Nói, hắn lập tức tiến lên dùng một loại hân hương tề phun tại Thu Chỉ Huệ bên môi. Thu Chỉ Huệ lại chỉ là không ngừng lắc đầu, biểu hiện được càng thêm sợ hãi, thậm chí phát ra ử thanh âm.
Ế đồ thầy thuốc, mau dừng lại, nàng hiện tại đang làm ác ngộng.
Dương Vân Phàm lập tức nhắc nhở, hắn đồng thời minh bạch một việc, cái này hộ thân phù quả nhiên là thu chỉ huệ thể nội tà khí nơi phát ra.
Dương Vân Phàm nghĩ một lát, đối Ế đồ nói, chúng ta trước đi ra ngoài một chút, ta nghĩ ta tìm tới biện pháp để cho nàng thức tỉnh.
Đối với hiện giai đoạn thu chỉ huệ, Dương Vân Phàm biết nàng không sai biệt lắm đến khôi phục biên giới, chỉ là tâm trí bị tà khí sở mê, không cách nào tự mình thức tỉnh, chỉ cần giúp nàng phá giải thể nội cái kia cỗ tà khí, lập tức liền có thể làm cho nàng tỉnh lại.
Bất quá, hiện tại Dương Vân Phàm tu vi còn chưa đủ, trước mắt, chỉ có thể tương tà khí bản thân kết cấu giải mã, sử dụng đan dược phương thức đến phá mất loại này tà khí.
Vừa vặn, trên người hắn thì có 10 cái ẩn chứa loại này tà khí hộ thân phù. Đảo ngược suy luận, chế tác dậy đan dược đến liền càng thêm thuận tiện được nhiều.
Dương Vân Phàm đem chân nguyên vận chuyển thành một đạo pháp thuật, xâm nhập trong túi láo trên, nhất thời nghe được một trận thê lương tiếng khóc, là cái u oán nữ tử.
Ô ô ô, ô ô ô.
Dương Vân Phàm tìm tới cái này tiếng khóc hạch tâm, nhất thời minh bạch, cái này tà khí là từ một nữ tử oán khí hình thành, chỉ có dùng đồng tử máu luyện chế thành đan dược mới có thể hóa giải.
Phân tích xong, cũng bất quá là 1-2 phút sự tình, nhưng là Dương Vân Phàm lại hơi có chút xấu hổ.
Ế đồ nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ khó xử, tiến lên trước hỏi, Dương thầy thuốc, có phải hay không có cái gì khó khăn, nói ra có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi.
Dương Vân Phàm nhìn Ế đồ liếc một chút, phủ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Ế đồ, ngươi có phải hay không xử nam?
Ế đồ sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, bốn phía nhìn một chút, cũng không có người, lúc này mới gật đầu nói, ngươi thế nào biết?
Tuyệt đối đừng cho ta nói ra.
Như vậy cũng tốt, ta muốn thả ngươi một điểm máu.
Còn không đợi Ế đồ phản ứng, Dương Vân Phàm liền tóm lấy tay hắn, dùng ngân châm tại trên tay hắn lấy ra một máu tươi đến, đồng thời từ ở ngực tà khí bên trong phân ra một cỗ, dung hợp huyết dịch, hình thành một khỏa xích hồng sắc đan dược, bắt ở lòng bàn tay.
Ế đồ ngạc nhiên nói, ngươi đâm ta làm gì?
Dù sao lại không đau, thả điểm huyết cũng thẳng khỏe mạnh.
Dương Vân Phàm cười nói,
nhưng là để cho hai người bất ngờ là, tại trong phòng bệnh, một tên nữ y tá cách lấy cánh cửa đem bọn hắn đối thoại toàn bộ đều nghe qua.
Cái này nữ y tá tại 10 phần chấn kinh, trong lòng nàng, Ế đồ bởi vì là xử nam quan hệ, cho nên bị Dương Vân Phàm đùa giỡn, hơn nữa còn bị đâm một chút, đâm ra máu.
Cái này nữ y tá sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy lần nữa tiến đến Dương Vân Phàm, thấp giọng mắng, cái này hoàn khố con cháu. Nữ nhân chơi không đủ, thế mà liền xuất khí nam nhân đều không buông tha.
Quá đáng giận.
Ô, đáng thương Ế đồ thầy thuốc.
Dương Vân Phàm muốn cố lộng huyền hư tại thu chỉ huệ trên thân mát xa mấy lần, nhưng là lập tức liền bị nữ y tá bắt lấy cầm đan dược tay.
Nữ y tá sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi lại muốn làm cái gì?
Ta muốn kích thích một chút nàng, nhìn nàng một cái có thể hay không tỉnh.
Dương Vân Phàm cười nói.
Nhưng là cái này đâm chữ tại nữ y tá trong thai lộ ra càng rõ ràng, lập tức hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn nói,
sát lang, ta sẽ không để cho ngươi đạt được, Ế đồ thầy thuốc nhanh đi gọi băng tỷ tới.
Ế đồ sửng sốt nói, tại sao muốn gọi y tá trưởng đến?
Nữ y tá đà đỏ mặt, hô, Ế đồ thầy thuốc, ta đều nghe thấy, Dương Vân Phàm vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không xử nam, còn đâm ngươi, hiện tại lại muốn đùa giỡn bệnh nhân. Ta nhất định phải ngăn cản hắn, để băng tỷ tới.
Cái gì?
Dương Vân Phàm cùng Ế đồ đồng thời trừng lớn hai mắt kêu to lên.
Đặc biệt là Ế đồ, một mặt quĩnh dạng, hết đường chối cãi, hận không thể tìm động chui vào.
Nhìn thấy nữ y tá thẻ công tác gọi là Từ Mộng Kỳ, Dương Vân Phàm khách khí nói, Từ y tá, ngươi hiểu lầm, chúng ta mới vừa rồi là đang nói chữa bệnh vấn đề.
Từ Mộng Kỳ lạnh hừ một tiếng, quay đầu nói, Dương Vân Phàm ngươi đừng cho là ta dễ bị lừa, cái gì bệnh muốn hỏi người khác có phải hay không xử nam.
Dương Vân Phàm im lặng nói, Ế đồ thầy thuốc một đại nam nhân, ta đùa giỡn hắn làm gì sao?
Tư Mộng Kỳ cười lạnh nói, ta thế nào biết?
Có lẽ là ngươi cảm thấy nữ nhân chơi chán, muốn thay đổi khẩu vị.
Chương 144, thuốc này người nào mở?
Uy, Từ y tá, ta Dương Vân Phàm không có có đắc tội ngươi đi, làm gì ngươi muốn cùng ta đối nghịch à?
Dương Vân Phàm kêu to lên.
Ngươi nhìn ngươi loẹ loẹn, sắc mặt tái nhợt, xem xét cũng là túng dục quá độ, không phải cái gì đồ tốt. Thư y tá một mặt chính nghĩa nói. Em gái ngươi a, bản thiếu gia từ khi tu luyện hồng mông tử khí quyết, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, màn hình trắng nõn, bao nhiêu nữ nhân hâm mộ. Trong mắt ngươi, vậy mà biến thành túng dục quá độ. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng, không biết nên như thế nào giải thích, không thể làm gì khác hơn nói, ta thể, ta tuyệt đối là tại chữa bệnh. Không tin, ngươi có thể ở một bên nhìn lấy, nếu là ta làm cái gì chuyện xấu, ngươi thì báo động, gọi cảnh sát bắt ta. Mà lại ẻ đùa thầy thuốc cũng có thể làm chứng. Ta chính là muốn tỉnh rượu bệnh nhân. Tư Mộng Kỳ sửng sốt nói, ngươi nói thật. Đương nhiên, ta Dương Vân Phàm đường đường nam tử Hán, đỉnh thiên lập địa, một miếng nước bọt một cái đinh. Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói. Tốt, vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi. Tư Mộng Kỳ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Dương Vân Phàm chính khí bẩm không sai bộ dáng, miễn cương đồng ý. Dương Vân Phàm làm bộ bóp dưới thu chỉ huệ người bên trong, thuận thế đem đỏ thấm dược hoàn đưa vào trong miệng nàng, đồng thời phát động chân nguyên để cho nàng ăn vào. Quả nhiên, thuốc vào trong bụng, thu chỉ huệ sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng biến thành mười phần nhẹ nhàng. Thu chỉ huệ, thu chỉ huệ. Dương Vân Phàm tại bên thai nàng gọi hai tiếng. Ừm. Thu chỉ huệ ứng một tiếng, thế mà thật tỉnh lại, hai mắt mê ly nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ta đây là ở đâu bên trong? Người tại bệnh viện. Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Ẹ đồ cùng Tư Mộng Kỳ đều một mặt chấn kinh nhìn lấy Thu Chỉ Huệ, càng là chăm miệng một lời, thế mà thật tỉnh. Thật sự là thần, Dương thầy thuốc ngươi vừa mới đối với nàng làm cái gì? Tư Mộng Kỳ ngạc nhiên hỏi. Dương Vân Phàm cười nói, không có cái gì, bất quá là trùng hợp, khả năng vừa vặn Thu Chỉ Huệ liền muốn tỉnh đi. Tư Mộng Kỳ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến. Gật đầu nói, nguyên lai là trùng hợp A. Đây không phải trùng hợp. Nhưng là một bên ẹ đổ thầy thuốc mười phần khẳng định nói. Hắn cảm giác Thu Chỉ Huệ thức tỉnh quả thực là một loại kỳ tích, bởi vì hắn đã thử qua nhiều phương pháp cũng không thấy hiệu quả. Xác nhận Thu Chỉ Huệ là tế bào não bị hao tổn, trong ngắn hạn tuyệt đối không cách nào khôi phục ý thức. Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo hắn nói, ẹ đổ thầy thuốc, đây là ta tổ truyền trung y hay một loại phương pháp. Mời ngươi giữ bí mật cho ta được không? Ta không thể không nói, hoa hạ trung y thật có chỗ độc đáo, đây quả thực là cái kỳ tích. Ẹ đùa một mặt thần côn bộ dáng, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt, tựa như là đang nhìn Đông Phương Thượng Đế. Ẹ đùa thầy thuốc, chúng ta đi xem một chút những cái kia cúm gia cầm bệnh nhân đi. Dương Vân Phàm sợ hắn nói quá nhiều, miễn cho gây nên Từ Mộng Kỳ hoài nghi, lập tức lôi kéo Ẹ đùa ra phòng bệnh, đến lúc đó chính mình phiền phức cũng không phải là một chút điểm. Đi ra Thu Chỉ Huệ phòng bệnh sau, ẹ đùa hiếu kỳ hỏi, Dương thầy thuốc, chẳng lẽ ngươi để Thu Chỉ Huệ thức tỉnh, theo rút ra trên người của ta huyết dịch có quan hệ? Là có như vậy điểm quan hệ? Dương Vân Phàm không thể phủ nhận nói. Ẹ đùa hứng thú bừng bừng nói, Dương thầy thuốc, ngươi có thể hay không đem phương pháp này nguyên lý nói cho ta biết? Dương Vân Phàm khép cười một tiếng nói, đương nhiên có thể, đây là sử dụng kinh mạch kích thích phương pháp, cùng thần trí huyệt, thần phong huyệt. Thiên Dương huyệt, Bách Hội huyệt, lấy cố định huyệt vị kích thích, đồng thời hợp lý âm dương bổ sung thì có thể tạo được dạng này hiệu quả. Những vật này, tất cả đều là Dương Vân Phàm lung tung nói. Chính hắn đều cảm thấy hốt dù trò chơi quá phận. Há, thế mà còn có thể dạng này, ta minh bạch. Ẹ đùa nghe xong sau có chút hiểu được nói. Cái gì, ngươi minh bạch? Dương Vân Phàm kém chút một đầu ngã quỵ. Bản thiếu gia là hốt dù ngươi a, ngươi vậy mà minh bạch. Có thể tuyệt đối không nên dựa theo phương pháp này qua chữa bệnh A. Ẹ đùa cười nói, đương nhiên, ta là qua thai không quên, tuy nhiên không hiểu những huyệt đạo đó tại cái gì vị trí, nhưng là ta trở về tìm đọc khẽ đảo thì sẽ biết. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Dương Vân Phàm tâm lý chỉ có thể yên lặng đậu đen rau muống một câu, ta phục. Chỗ nào, theo Dương thầy thuốc so ra ta còn có chênh lệch rất lớn. Ẹ đùa khiêm tốn nói. Dương Vân Phàm để ẹ đùa thuật lại một lần vừa rồi chính mình nói, hắn thế mà không sót một chữ nói ra, mười phần khoa trương là hắn thông qua nhân thể tế bào thần kinh nguyên lý luận thế mà suy đoán ra Dương Vân Phàm nói có nhất định đạo lý. Đối mặt ẹ đùa tiếp cận yêu nghiệt ký ức lực, Dương Vân Phàm chỉ có thể biểu thị im lặng, khó trách hắn có thể tại đại học hạ vạt mấy năm liên tục thu hoạch được học đồng. Tiếp theo, hai người lại đi tới Vương Viễn Sơn chờ ba cái cúm gia cầm người bệnh trong phòng bệnh. Dương Vân Phàm cùng ẹ đổ đều phân biệt đối ba người trạng thái làm kiểm tra. Ế đổ ra kết luận là bệnh tình cơ bản đạt được khống chế, còn lại chính là thời gian vấn đề, chỉ chờ tới lúc bệnh trong thân thể sinh ra virus kháng thể, liền sẽ không thuốc mà rũ. Nhưng là Dương Vân Phàm lại nhìn, đột nhiên nhíu mày nói, chỉ sợ không được, ba người này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ế đổ tuy nhiên bội phục Dương Vân Phàm, nhưng là đối với mình y học công cũng rất có tự tin, lắc đầu nói, không có khả năng, bọn họ hiện đang hô hấp đều vô cùng nhẹ nhàng. Mà lại nhiệt độ cơ thể cũng nhận được khống chế, tình huống hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Vân Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, không đúng, bọn họ hô hấp tuy nhiên có trở nên bằng phẳng xu thế, nhưng là, ngươi không có phát hiện, giữa bọn họ cách chừng một phút, sẽ xuất hiện một lần to lớn thở dốc. Cái này đúng là bọn họ phổi xuất hiện công năng tinh chướng ngại trưng điểm báo. Ế đồ quan sát một đoạn thời gian, không có phủ nhận, nói, đúng là dạng này. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta vừa rồi vì bọn họ tiêm vào một loại kiểu mới kháng thể. Có điều loại này kháng thể muốn chân chính phát huy công hiệu, cần chừng 5 giờ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ có thể liên tục như vậy. Ta chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Xem ra chỉ có dùng biện pháp kia. Dương Vân Phàm nói, cầm lấy một bên y tá ở ngực bút bi cấp tốc viết xuống một cái toa thuốc, giao cho y tá trong tay nói, nhanh. Dựa theo bộ này dược phương lấy thuốc, rồi mới ngao thành phù hợp liều thuốc dược thủy. Ách! Tốt! Nữ y tá chần chờ một chút, gặp ẻ đùa thầy thuốc gật đầu, nàng mới quay người rời đi. Chờ một lúc, nữ y tá lại chạy vào nói, Dương thầy thuốc, chúng ta không cách nào nhận ra những là đó ngắt lấy không cao hơn 3 tháng hà thủ ô, làm phiền ngươi đến nhìn một chút. Dương Vân Phàm gật đầu, đi theo nữ y tá đi vào trung dược phòng bệnh. Nhất thời nhìn thấy tức hổn hển trung ý lý hề lao dược sư tại hùng hùng hổ hổ kêu to. Đây là ai mở quỷ dược phương? Cái gì gọi ngắt lấy không cao hơn 3 tháng hà thủ ô? Hà thủ ô hai xuống dáng dấp đều như thế, người nào nhận ra được? Dương Vân Phàm đi tới đến, thuốc là ta mở, thế nào? Nghe vậy, lao trung ý lý hề mặt nghiêm, đem một bó hà thủ ô đập ở trên bàn, trừng mắt Dương Vân Phàm nói, chính ngươi đến xem. Tuyển đạt được trong vòng 3 tháng ngắt lấy hà thủ ô sao. Chương 145, đào chân tường. Đương nhiên, phi thường tốt phân biệt, thông qua chất gỗ tầng bao gồm trình độ liền có thể nhìn ra, vượt qua 3 tháng hà thủ ô dễ cây hội hiện ra màu vàng nhạt, mà lại sờ lên có chút thô ráp. Có, cái này 2 cây chính là. Dương Vân Phàm đi đến trước quầy, chỉ là sờ 2 lần, dễ dàng liền đem dược tài tuyển ra tới. Lao trung y thì sững sờ. Mạnh liệt cầm lấy Dương Vân Phàm trên tay 2 cây hà thủ ô, tinh tế kiểm tra, quả nhiên nếu như Dương Vân Phàm nói một dạng, cái này 2 cây rễ cây không có phát vàng, mà lại mặt ngoài giống như là có một tầng bóng loáng bảo hộ tầng. Thông qua 2 cái này đặc điểm, liền có thể kết luận đây là trong vòng 3 tháng hái xuống hà thủ ô. Lao trung y rỉa bán tín bán nghi nói. Dương Vân Phàm cười nói, đương nhiên, không tin ngươi lần sau tìm dược nông hỏi một chút. Bọn họ hẳn là sẽ rất rõ ràng. Ta không tin, ta hiện tại thì hỏi. Lao trung y ghi lại là 10 phần cố chấp, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi bằng hữu điện thoại. Uy, Lao Chu à, ngươi có biết hay không 3 tháng hà thủ ô thế nào phân biệt? Trong điện thoại nói vài lời, cái kia Lao trung y thì càng nghe càng là giật mình. Sắc mặt biến đổi mấy lần, rồi mới cúp điện thoại, một mặt bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, y thuật của ngươi cao minh hơn ta. Dương Vân Phàm cười nói, chỗ nào, ta chỉ là vừa lúc biết thế nào tuyển hà thủ ô mà thôi. Lao trung y cười khổ lắc đầu nói, ta sống uổng phí 60 năm, thế mà liền một cái trong vòng 3 tháng hái xuống hà thủ ô cũng không nhận ra. Trần y kìa sinh, ngươi không dùng tự coi nhẹ mình, đây bất quá là ta đối cái này một tri thức giải đến so sánh cụ thể, cũng chưa chắc y thuật lên so ngài cao. Dương Vân Phàm cười nói, tốt, lấy lòng lời nói ta không muốn nghe. Hà thủ ô cầm đi đi. Lao trung y lìa nhất thời trở nên bình thản rất nhiều, không có bắt đầu thấy lúc loại kia kiêu căng khinh người trạng thái. Tạ. Dương Vân Phàm đem hà thủ ô giao cho y tá trong tay. Tiểu y tá đối Dương Vân Phàm vụng trộm giơ ngón tay cái lên, cười nói, vậy ta đi trước. Thật không nghĩ tới, Trần Lao thế mà đối người trẻ tuổi này thái độ như thế tốt. Lúc này một bên tuổi trẻ trung y sư thấp giọng nghị luận lên. Lao trung y trừng mắt nói, nhao nhao cái gì, trên tay các ngươi dược phương đều bắt xong sao. Hai cái trẻ tuổi trung y đều giật mình, lập tức lại bắt đầu xưng dược, phối dược đứng lên. Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được lão đầu này có chút ý tứ, lộ ra hiểu ý nụ cười, tâm đạo, cái này tiên sinh cũng là người bảo thủ a. Có điều Dương Vân Phàm biết, càng là cao minh trung ý, đối với đã thành quy củ là 10 phần nghiêm cẩn, cơ hồ bất luận cái gì đơn thuốc đều muốn có bài bản hẳn hoi, không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Dương Vân Phàm đi ra nhà thuốc, lập tức hai người tướng mạo thanh tú nữ y tá cùng lên đến, nhiệt tình đối với hắn nói, Dương thầy thuốc, ngươi vừa rồi thật sự là khóc đánh chết, Trần lão là bệnh viện chúng ta lão chủ nhiệm, đối với người nào đều không phục, tính khí lại lớn, ngươi thế mà làm cho hắn ngoan ngoãn, thật sự là quá lợi hại.
Đúng a, Dương thầy thuốc vừa rồi ta nghe từ y tá nói, nguyên bản chiều sâu hôn mê thành người thực vật thu chỉ huệ, bị ngươi theo mấy lần, lập tức liền tỉnh lại, tay ngươi phương pháp thật là cao minh a, thời điểm nào thay ta sơ sở. Ta hiện tại cảm thấy ngươi coi như hoa tâm cũng là có nguyên nhân, bởi vì ngươi thật sự là quá ưu tú. Vừa ra cửa thì đụng tới hai cái hoa si mê gái, trai, y tá, Dương Vân Phàm miễn cưỡng ứng phó, lần nữa đi vào phòng bệnh. Lại không nghĩ, hai người y tá tại hắn phía sau khe khẽ bàn luận nói, xem ra từ y tá nói không sai, cái này Dương Vân Phàm đoán chừng ưa thích nam nhân, ngươi nhìn hắn đối với chúng ta đưa tới cửa đều không thừa cơ chiếm tiện nghi. Một cái khác y tá lại một mặt hưng phấn nói, không nghĩ tới ẻ đổ y sinh hay là cái xử nam, ta quyết không thể để ẻ đổ thầy thuốc rơi vào Dương Vân Phàm ma trưởng, ta muốn trở thành ẻ đổ thầy thuốc mối tình đầu. Khác xú Mỹ, thì ngươi còn mối tình đầu, ngươi muốn trâu giả gặm cỏ non a? Ừ, ăn một lần cỏ non thế nào, ta ẻ đổ thầy thuốc, ta tới. Dương Vân Phàm lần nữa đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh 7-8 cái chuyên gia tại hội chẩn. Đối mặt cái này ba lệ hiếm thấy biến dị cúm gia cầm, tương đàm thành phố vệ sinh cục 10 phần coi trọng, lập tức liền hạ đạt khẩn cấp phòng dịch chỉ lệnh. Thông qua chuyên gia hội chẩn phát hiện, lần này chứng bệnh có cực cao truyền nhiễm tính, có thể thông qua thực vật cùng không khí cảm nhiễm. Có điều cái này ba cái bệnh nhân cứu chữa đến độ so sánh kịp thời, chỉ là sơ phát bệnh chứng thì đưa vào bệnh viện, cho nên ở chính giữa dày đặc trung tâm mua sắm truyền nhiễm nhân số cũng không nhiều. Dương Vân Phàm, ngươi đến, để ta giới thiệu một chút, đây là vệ sinh cục phái tới chuyên viên, Thằng Thế Kiệt. Một cái mặt chữ quốc trung niên thầy thuốc đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Ngươi là? Dương Vân Phàm sững sờ, nhìn lấy mặt chữ quốc thầy thuốc hỏi. Ha ha, ta đều quên giới thiệu, ta là đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Trung Hải Đào. Mặt chữ quốc thầy thuốc cười nói. Tuy nhiên đối Trung Hải Đào không phải rất quen thuộc, nhưng là Dương Vân Phàm vẫn rất có lễ phép hô. Nguyên lai là trung viện trưởng, người tốt. Tiếp lấy Dương Vân Phàm chuyển hướng Tằng Thế Kiệt, người này màn hình ngăm đen, trung đẳng hình thể, ước chừng hơn 30 tuổi, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mỉm cười gật đầu nói, từng chuyên viên người tốt. Tằng Thế Kiệt đối Dương Vân Phàm vô cùng nhiệt tình, lập tức liền vươn tay theo Dương Vân Phàm bắt tay nói, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, Dương thầy thuốc hiện tại thế nhưng là xa gần nghe tiếng thần y đi à. Chỗ nào, đều là tin đồn. Ta bất quá là một cái tiểu y lìa sinh, ở đâu là cái gì thần y lìa a? Dương Vân Phàm cười nói. Ngươi thì đừng khiêm nhường, Trương phó cục trưởng đều nói với ta, ngươi châm cứu thủ pháp vậy đơn giản là tái thế hoa đà, lưu thư ký thế nhưng là đối y lý thuật của ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Tằng Thế Kiệt nói. Nghe được lưu thư ký ba chữ, một bên phó viện trưởng Trung Hải Đào rõ ràng sắc mặt thay đổi, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt càng thêm nhiệt tình, mà lại nụ cười trên mặt không còn gián đoạn qua. Dương thầy thuốc, ta nhìn y lý thuật của ngươi hết sức tốt, đứng lâu ở xã quần trong bệnh viện cũng là đại tài tiểu dụng. Không bằng, ta giống lao Trần muốn một cái nhân tình, đem ngươi chuyển tới chúng ta bệnh viện nhân dân tới đi. Tằng Thế Kiệt liền vội vàng tiến lên cười nói, Trung phó viện trưởng, chúng ta lưu thư ký cũng coi trọng Dương thầy thuốc tài cán, ngươi cũng không nên cùng ta cướp người mới nha. Trung Hải Đào lập tức cười ha hả nói, ta nào dám a? Ta là đang nghĩ, lấy Dương thầy thuốc y y thuật, nếu như muốn tiếp tục tham gia thầy thuốc ngành nghề, đó còn là đến bệnh viện chúng ta càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tham gia hắn phương diện công tác, ta cũng là 10 phần trợ giúp. Tằng Thế Kiệt quay đầu hướng Dương Vân Phàm cười nói, Dương thầy thuốc, đây là lưu thư ký danh thiếp, có hứng thú gọi điện thoại theo lưu thư ký nói một tiếng đi. Dương Vân Phàm hai tay tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút. Phía trên không chỉ có văn phòng điện thoại còn hữu dụng bút máy viết một cái điện thoại di động, thế mà liền tư nhân điện thoại đều cho mình, xem ra xác thực là có chuyện muốn tìm chính mình.
chờ dành thời gian ta hội gọi điện thoại cho Lưu thư ký. Dương Vân Phàm cười nói. Ha ha ha, có Dương thầy thuốc câu nói này ta cứ yên tâm. Tăng Thế Kiệt nhất thời trở nên cao hứng phi thường. Nghe được Tăng Thế Kiệt thế mà chuyên vì Dương Vân Phàm mà đến, trong phòng bệnh các bác sĩ nhao nhao dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn Dương Vân Phàm, nhao nhao cùng hắn hàn huyên. Chương 146, qua nhà ta ngồi một chút. Dương Vân Phàm theo các bác sĩ hàn huyên xong đi vào ẹ đồ bên người, chỉ ba cái bệnh có người nói, tình huống ra sao? Ẹ đồ vẻ mặt nghiêm túc nói, tình huống không tốt lắm, ba người này đều xuất hiện rất nhỏ thận suy kiệt, ta không có nghĩ đến cái này biến dị cúm da cầm vi rút biết cái này sao lợi hại. Dương Vân Phàm nhướng mày, kiểm tra tư liệu, quả nhiên ba người này thể nội huyết sắc tố hở bờ cấp tốc tăng lên, mà lại có rất nhỏ thận suy kiệt. Nếu như tiếp tục kéo dài sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành không thể khôi phục thương tổn. Xem ra lần này biến dị cúm da cầm chí mạng dẫn đầu rất cao a, tiếp xuống chuẩn bị làm sao đây? Dương Vân Phàm hỏi. Ẹ đồ khẽ cười một tiếng, chỉ bên cạnh mấy cái chủ nhiệm thầy thuốc nói, hiện tại cũng nghe bọn hắn, bằng trước kia kinh nghiệm, đã cho mấy người này tiêm vào mấy loại chất kháng sinh thuốc trích. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn hội thận suy kiệt. Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa rồi hắn đã để ba người đều phục dụng bồi nguyên đan, theo lý tới nói ba trong vòng 4 canh giờ ngũ tạng lục phủ đều nhận một cô đan dược khí tức bảo hộ, chịu nổi cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là hiện tại tiêm vào chất kháng sinh sau, tuy nhiên nhiệt độ cơ thể cùng viêm phổi triệu chứng đều chiếm được làm dịu, nhưng đây là rút tuổi dưới đáy nổi, đối thân thể chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Ta nhìn, vẫn là không muốn tiêm vào chất kháng sinh. Dù sao cũng không có cái gì hiệu quả. Dương Vân Phàm đống nhiên nói. Nghe vậy, trong phòng bệnh thầy thuốc tất cả đều giật mình, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, một chút trong phòng bệnh thì an tĩnh lại. Qua 3 giây, một cái lao thầy thuốc ha ha cười nói, Dương Vân Phàm, ta nhìn ngươi là chưa có tiếp xúc qua cúm da cầm. Trước kia cúm da cầm đều là như thế trị liệu. Nếu là không tiêm vào đại lượng chất kháng sinh, cúm da cầm vi rút đối hệ thống miễn dịch phá hư thì càng lúc càng nhanh. Đây là tốt nhất phương pháp trị liệu. Đúng vậy a, Dương thầy thuốc, tuy nói lần này virus phát sinh biến dị, truyền nhiễm tính đề cao. Nhưng là nó bản chất là một dạng, phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch, tạo thành cấp tính viêm phổi, không có chất kháng sinh khống chế, căn bản là không có cách trị hết. Lần này là truyền nhiễm khoa chủ nhiệm, có hơn 20 năm theo nghề thuốc tư lịch, đồng ý nói. Một cái nhìn Dương Vân Phàm không vừa mắt thầy thuốc lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói. Ừ, còn nói cái gì thần y đi hề, liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Dương Vân Phàm cũng không cùng bọn hắn tranh luận, chỉ là nói, vậy được rồi, ta cùng ẹ đùa thầy thuốc đi ra ngoài trước dưới. Ẹ đùa vừa rồi cũng bị những này lao thầy thuốc nghiêm khắc nói ra một trận, oán trách hắn không nên dùng linh tinh kháng bệnh độc tân dược, trong lòng cũng là nghẹn một hơi, nghe được Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, vừa vặn tạ máy bay đi ra phòng bệnh, miễn cho nghe bọn hắn ngôn luận. Đi vào phòng bệnh bên ngoài, Dương Vân Phàm cùng ẹ đùa đi đến không người đi qua đầu bậc thang, cái này mới dừng lại. Ẹ đùa cười nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng đang lo lắng ba cái kia bệnh nhân đúng không? Dương Vân Phàm lắc đầu nói, mấy cái này bệnh nhân ta ngược lại thật ra không lo lắng, coi như chất kháng sinh dùng đến hơi nhiều vấn đề cũng không lớn, đợi chút nữa phục dụng ta điều phối thuốc, hẳn là có thể thật tốt chuyện. Ta muốn hỏi là cái kia tặng chuyên viên. Hắn thế nào đột nhiên đến bệnh viện? Hả, nguyên lai là hỏi chuyện này, Dương thầy thuốc ngươi thật sự là quá có mặt mũi, Lưu bí thư thế nhưng là thị ủy bí thư, thế mà mời ngươi đi cùng hắn chạm mặt, xem ra đây là ngươi một cái cơ hội. Ẹ đồ nói, lại là thị ủy bí thư, không biết hắn tìm ta có cái gì sự tình. Dương Vân Phàm kỳ quái nói, hắn suy tư một chút, không có cái gì đầu mối, lại đối ẹ đồ nói, ẹ đồ thầy thuốc, ngươi nhớ kỹ ba cái kia bệnh nhân phục dụng là ta kê đơn thuốc. Ta tiếp tục ở lại đây cũng không có cái gì sự tình, ta liền đi trước. Ẹ đùa gật đầu nói, Dương thầy thuốc ngươi cứ yên tâm đi, nơi này ta hội chú ý. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cáo biệt ẹ đùa, liền đi ra bệnh viện. Mà tại trong phòng bệnh, Tăng Thế Kiệt nói với Trung Hải Đào vài câu, có chút không quan tâm, bốn phía hỏi thăm Dương Vân Phàm chỗ. Tại ẹ đùa nói cho hắn biết Dương Vân Phàm đã sau khi đi, hơi lộ ra thất vọng biểu lộ. Sau đó 3 giờ. Bệnh nhân bệnh tình không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thận suy kiệt càng ngày càng nghiêm trọng, ẹ đùa lập tức để y tá đình chỉ cho 3 người tiêm vào. Lúc này Dương Vân Phàm phân phó trung dược cũng nấu xong, ẹ đồ nhìn lấy trung dược cách điều chế. Những trung dược đó, vị đạo hết sức kỳ quái, người khiến người ta buồn nôn, ẹ đồ có chút hồ nghi nói, cái này thật có hiệu sao? Nhưng là hắn đối Dương Vân Phàm y dị thuật tin tưởng không nghi ngờ, thầm nghĩ, mặc kệ, thử một chút xem sao. Y dị tá cho ba người ăn vào trung dược sau, chậm rãi ba người hô hấp thế mà khôi phục bình ổn, mà lại bắt đầu tiểu tiện, thậm chí ngay cả thận suy kiệt cũng từng bước làm dịu. Hiệu quả thế mà như thế tốt. Ẹ đồ giật nảy cả mình, dạng này hiệu quả quả thực so chất kháng sinh có quan hệ tốt mười mấy lần, mà lại đối thân thể không có chút nào gánh vác, ba người tình huống đều ở ngoài sáng lộ ra chuyển biến tốt đẹp. Hắn đem kết quả nói cho vừa rồi hội chẩn mấy cái gã bác sĩ. Thật có hiệu. Mới đầu phản đối những bác sĩ kia nghe xong có hiệu quả, lập tức đuổi tới phòng bệnh. Chờ bọn hắn nhìn thấy bệnh nhân tình huống sau, toàn bộ đều lộ ra giật mình biểu lộ, đặc biệt là phê bình Dương Vân Phàm bác sĩ kia, càng là một mặt xấu hổ. Mà ở ngoài cửa nhìn lén từ Mộng Kỳ, càng là nhịn không được đối bên người đồng thời nói nơi này tình huống. Đồng sự nghe xong trận to mắt nói, không thể nào, Dương Vân Phàm thật như thế lợi hại, thế mà để bệnh viện chúng ta chủ nhiệm tất cả đều á khẩu không trả lời được. Từ Mộng Kỳ thấp giọng nói, đương nhiên à, ta tận mắt thấy hắn viết dược phương, thế mà liều thuốc dùng thì thấy hiệu quả, quá linh nghiệm, thật sự là thần y lìa à. Không đến nửa ngày thời gian, Dương Vân Phàm chữa cho tốt ba cái cúm da cầm bệnh nhân nghe đồn tại đệ nhất bệnh viện nhân dân lan truyền nhanh chóng, Dương Vân Phàm đại danh cũng làm cho đông đảo thầy thuốc chỗ biết rõ. Mà Tăng Thế Kiệt đồng dạng tiếp vào điện thoại, nói là Dương Vân Phàm chữa cho tốt ba cái kia cúm da cầm bệnh nhân. Hắn vừa mừng vừa sợ nói, thật sự là tìm đúng người. Xem ra lần này Lưu Bí Thư trong lòng bệnh có thể thuốc đến bệnh trừ. Một mặt khác, Dương Vân Phàm mới ra bệnh viện, thì đụng tới đồng dạng làm tốt thủ tục xuất viện Thu Chỉ Huệ. Nàng rõ ràng là bệnh nặng sơ rũ bộ dáng, sắc mặt mười phần tái nhợt, mà lại có rất nhỏ ho khan, kéo mâu thân của nàng tay chậm rãi hướng phía trước đi tới. Khí huyết bị hao tổn cư nhiên như thế nghiêm trọng. Dương Vân Phàm bước nhanh về phía trước, đi vào Thu Chỉ Huệ mẫu nữ trước mặt. Thu Chỉ Huệ liếc một chút thì nhận ra Dương Vân Phàm, mỉm cười nói, Dương thầy thuốc, nhờ có ngươi đem ta cứu tỉnh, không phải vậy ta liền thành người thực vật. Thu Chỉ Huệ mẫu thân nghe xong Dương Vân Phàm là tỉnh lại nữ nhi của mình người, lập tức nhiệt tình nói, Dương thầy thuốc, ta là nhỏ Huệ mẫu thân Trang Hy, nhà ta ngay ở phía trước, không bằng qua nhà ta ngồi một chút đi, ta được thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm rất sảng khoái đáp ứng nói, vừa vặn ta muốn thay con gái của ngươi nhìn nhìn lại, con gái của ngươi bệnh tựa hồ không có mặt ngoài như thế đơn giản. Trang Hy giật mình, khẩn trương nói, thật sao? Cái kia Dương thầy thuốc còn xin ngươi lại thay nữ nhi của ta xem thật kỹ một chút. Ta nhìn con gái của ngươi tựa hồ khí huyết không đủ, mà lại thể chất suy yếu, sinh hoạt tập quán có phải hay không rất lợi hại không quy luật à? Dương Vân Phàm nói. Trang Hy muốn dưới, lắc đầu nói, không. Nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, trên cơ bản không thế nào đi ra ngoài chơi. Chương 147, đều là người trưởng thành. Có đúng không, Thu Chỉ Huệ? Dương Vân Phàm nhìn về phía Thu Chỉ Huệ nói, nhưng lại phát hiện Thu Chỉ Huệ thế mà trực câu câu nhìn lấy chính mình. Tiểu Huệ, Dương thầy thuốc gọi ngươi đấy. Trang Hy Vu nhắc nhở. Thu Chỉ Huệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói. Đúng vậy à, ta bình thường sinh hoạt đều rất lợi hại quy luật. Thật sao? Dương Vân Phàm hơi cảm thấy có chút kỳ quái, Thu Chỉ Huệ ánh mắt nhìn qua mười phần hỗn tạp, giống như là mang theo một cô âm trầm tà khí, không khỏi phỏng đoán nói, chẳng lẽ trong cơ thể nàng tà khí còn không có khu trừ sạch sẽ? Đi vào Thu Chỉ Huệ nhà, là một tòa 10 năm trước kiến tạo cư dân lâu, nhà lầu chỉ có thất tầng, không cao lắm. Thu Chỉ Huệ nhà ở tại tầng thứ 5. Là một gian ba thất hai sảnh tiêu chuẩn nhà ba người chỗ ở, gia câu bày biện cũng hết sức bình thường. Mau mời tiến, Dương thầy thuốc ta đi cấp ngươi rót chén trà. Trang Hy Vu mười phần nhiệt tình đem Dương Vân Phàm nên vào nhà bên trong, tiếp lấy đi vào nhà bếp đổ nước. Trang Hy Vu trong lòng cũng đang suy nghĩ Dương Vân Phàm sẽ chủ động cùng Thu Chỉ Huệ chào hỏi, có phải hay không đối Thu Chỉ Huệ có ý tứ. Nếu là nhà ta tiểu Huệ có thể tìm tới dạng này một cái nhất biểu nhân tài thầy thuốc. Thế thì là một chuyện tốt. Mặc dù nói nàng còn tại đại nhất, nhưng cũng có 19 tuổi, cũng nên tìm bạn trai. Nghĩ tới đây, Trang Hy nhất thời tâm lý treo lên tính toán, quyết định đợi chút nữa muốn dặn dò nữ nhi của mình nắm chắc tốt cơ hội lần này. Dương Vân Phàm theo Thu Chỉ Huệ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dương Vân Phàm hỏi, Thu Chỉ Huệ ngươi trước kia có hay không qua thường xuyên suốt đêm, say rượu, đi ba kinh lịch? Thu Chỉ Huệ kỳ quái lắc đầu nói, không có a, ta thời cấp 3, chỉ là ngẫu nhiên theo đồng học cùng đi lưới giả suốt đêm. Đến nỗi say rượu cùng đi ba, ngược lại là không có. Dương Vân Phàm nhướng mày nói, không có khả năng, vậy ngươi thể chất thế nào biết cái này sao suy yếu? Thu Chỉ Huệ mờ mịt khó hiểu nói, ta cũng không biết. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng cũng có chút lo lắng, hỏi, Dương thầy thuốc, rất nghiêm trọng sao? Dương Vân Phàm không nói lời nào, nhưng trong lòng thì suy nghĩ đứng lên. Chẳng lẽ là tà mị quấy phá? Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có ít người bởi vì tâm địa không thuần, trong phòng liền sẽ tồn tại tà mị, tại ý người trí không kiên định lúc, liền sẽ xâm lấn nhân thể, hút trong thân thể khí huyết. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thì nói với nàng, có thể hay không để ta nhìn ngươi gian phòng. Nghe vậy, Thu Chỉ Huệ mặt đỏ lên, vội vàng nói, có thể là có thể, nhưng là ta muốn trước thu thập một chút, Dương thầy thuốc ngươi chờ một chút nha. Chờ đến Thu Chỉ Huệ thu thập xong gian phòng, Dương Vân Phàm đi vào xem xét, nhất thời hỏi thăm một cỗ mục nát khí tức, hắn nói, phòng ngươi bên trong có thời gian rất lâu không có quét dọn sao. Đọc truyện ở. Tê Thu Chỉ Huệ lắc đầu nói, không có a, buổi sáng hôm nay mẹ ta mới thay ta quét dọn. Dương Vân Phàm nhướng mày, dùng lực ngửi ngửi, thì hướng phía Thu Chỉ Huệ đầu giường đi đến, nhấc lên nàng gối đầu, đưa tay hướng phía đệm giường từ phía dưới chụp tới. Thu Chỉ Huệ lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, không muốn. Nhưng là nàng đã hô trễ, Dương Vân Phàm từ dưới đệm chăn xuất ra một bản tính sắc, vẫn là mang trang bìa loại kia, phong cách vẽ 10 phần tả thực, Dương Vân Phàm nhìn vài lần, đều có chút tim đập nhanh hơn. Cái này, đây là Thu Chỉ Huệ vừa thẹn vừa vội, muốn giải thích, lại thế nào cũng mở không miệng. Dương Vân Phàm mảnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc đem bản này nhét vào đệm giường phía dưới, nắm lấy đầu cười nói, ha ha, ta đại khái là hiểu lầm. Ân. Thu Chỉ Huệ dùng mỗi vo vẹ thanh âm đáp, thậm chí cũng không dám nâng đầu nhìn Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Thu Chỉ Huệ bí mật, Dương Vân Phàm trong đầu nhất thời hiện hiện hai chữ gái hư, cười khổ thầm nghĩ, xem bộ dáng là ta nhạy cảm. Dương Vân Phàm xấu hổ nhìn lấy Thu Chỉ Huệ, đối phương quả thực xấu hổ vô cùng, nếu như trong phòng có một cái hố, Dương Vân Phàm tin tưởng, đối phương nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Ho khan một tiếng, Dương Vân Phàm làm bộ không nhìn thấy, nói, chúng ta ra ngoài đi. Dương thầy thuốc, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng ta mẹ nói. Thu Chỉ Huệ nắm lấy chính mình góc áo, sắc mặt đỏ bừng nói, yên tâm đi, ta không biết nói. Dương Vân Phàm đến giữa cửa, nhìn thấy Thu Chỉ Huệ còn đang ngẩn người, vỗ một cái bả vai nàng nói, tiểu Huệ, ngươi yên tâm đi. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Ha ha. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ta minh bạch. Thu Chỉ Huệ bị Dương Vân Phàm nói như vậy, mặt thì càng đỏ. Nâng ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn lấy Dương Vân Phàm liếc một chút, có chút tự ti mặc cảm, con mắt hơi đỏ lên. Dương Vân Phàm nhìn nàng khổ sở bộ dáng, sợ nàng sinh ra phụ diện tâm lý, liền vội vàng nắm được nàng hai vai nói, tiểu Huệ, ngươi không muốn xấu hổ, cái này thực không có cái gì, ta trước kia cũng dạng này qua, sau đó tìm bạn gái liền sẽ không. Thật sao? Thu Chỉ Huệ một đôi mắt to ngập nước, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đương nhiên, ngươi sau này đem chú ý lực dùng nhiều tại hắn phương diện, bình thường nhiều theo bằng hữu ra ngoài đi dạo phố, thì sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Dương Vân Phàm an ủi. Thế nhưng là ta không có cái gì bằng hữu, dị tính bằng hữu cũng ít, chớ nói chi là tìm bạn trai. Thu Chỉ Huệ cúi đầu nói. Dương Vân Phàm cười nói, ta là bằng hữu của ngươi, Lâm Hiểu Tuyết còn có các ngươi lớp học nam nữ đồng học đều là ngươi bằng hữu à. Bọn họ đều không quá ưa thích ta, chỉ có Hiểu Tuyết thỉnh thoảng sẽ cùng ta cùng đi dạo phố, người khác rất ít cùng ta chơi. Nếu như sau này có thể thường xuyên tìm Dương thầy thuốc, vậy ta chắc chắn sẽ không dạng này. Thu Chỉ Huệ tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ai, người tốt làm đến đi. Dương Vân Phàm tâm lý hạ cái quyết định, gật đầu nói, vậy thì tốt, tiểu Huệ ngươi sau này nếu như quá nhàm chán đều có thể tới tìm ta sẽ giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Thật à, quá tốt, Dương thầy thuốc ngươi quá tốt. Thu Chỉ Huệ hưng phấn nhảy dựng lên, một chút ôm Dương Vân Phàm cánh tay. Dương Vân Phàm ha ha cười, tâm lý lại là có chút bất đắc dĩ, âm thầm đoán giận nói, Dương Vân Phàm ngươi thật đúng là yêu xen vào việc của người khác. Trấn An Thu Chỉ Huệ, hai người ngồi trở lại trên ghế salon, Thu Chỉ Huệ mặt đỏ bừng, biểu hiện được thập phần vui vẻ. Dương Vân Phàm tại ứng phó xong Trang Hy sau, liền cáo tử, nào biết được hắn vừa đi vài phút, Thu Chỉ Huệ tin nhắn liền đến. Dương thầy thuốc, ta ngày mai không lên lớp, ngươi có thể hay không mang ta đi dạo phố? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, đành phải đồng ý. Sau đó Thu Chỉ Huệ tin nhắn như là mưa sau măng mùa xuân, không ngừng toát ra, để Dương Vân Phàm rất là đau đầu, chỉ có thể lấy còn làm việc phải bận rộn lương phó. Lần nữa về đến nhà, vừa mở ra môn, lập tức hỏi thăm một cỗ sang tị vị đạo, trong phòng càng là khói bụi tràn ngập. Khu khu khu, các ngươi đang làm gì sao? Dương Vân Phàm bịt lại miệng mũi, đi vào nhà môn, hô lớn. Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết tất cả đều mặc tạp dề lao ra, trên mặt lấm tấm màu đen, phảng phất bị nướng qua bạch điều tôm. Mà một bên Lưu Di, thì là kinh hồn bạt vía nhìn lấy hai cái này đại tiểu thư nấu cơm. Dựa theo các nàng loại này cách chơi, không có đem nhà thiêu hủy liền muốn cảm ơn trời đất. Chờ Dương Vân Phàm trở về, Trần Tiểu Kiều cầu cứu giống như mà đưa tay bên trong cái nồi dao cho Dương Vân Phàm trong tay, nắm lấy ống tay áo của hắn nói, Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng trở về, nhanh nấu cơm đi. Dương Vân Phàm trắng nàng một cái nói, các ngươi chơi cái gì qua, làm cho theo châu phi nạn dân một dạng. Chương 148, đời trước thiếu ngươi. Diệp Khinh Tuyết tại Dương Vân Phàm ở ngực vỗ một cái nói, Dương Vân Phàm, ngươi không biết, làm đồ ăn rất lợi hại có ý tứ. Hôm nay chúng ta không có để Lưu Di nấu cơm, cũng là muốn thử xem tự mình làm cơm. Ai biết một lần đều không thành công, Tiểu Kiều so ta còn đần. Ta tốt xấu làm một cái cà chua trứng tráng. Tiểu Kiều liền cái bi đao canh cũng sẽ không làm. Ta thiên! Các ngươi chả thật sự là hai cái đại tiểu thư. Dương Vân Phàm vỗ chán một cái, nhìn xem hai cái bị khói dầu hun đến theo hát chuột bạch một dạng, lại nhìn xem một bên muốn nói lại thôi, không nhịn được nghĩ hỗ trợ Lưu Di. Hắn vội vàng đi vào nhà bếp, nhìn liếc một chút. Đập vào mi mắt, trong phòng bếp quả thực một mảnh hỗn độn. 10 cái trong chén chứa các loại đần độn u mê nguyên liệu nấu ăn, kinh khủng nhất là lò vi ba, bên trong thế mà thả mấy quả trứng gà cùng một bình đóng hộp sốt cà chua, màu đỏ hoàng sắc xen lẫn cùng một chỗ. Tất cả đều khét lẹn. Cái nồi bên trong cũng tất cả đều là trắng xóa một đoàn, giống như là bột mì lại như là hình bánh bột gạo nếp, căn bản không phân biệt được ban đầu bản mặt. Dương Vân Phàm hoàn toàn im lặng, đem trong trong ngoài ngoài đều thanh tẩy một lần, rồi mới lại phân lấy ra nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới phát hiện, cái này hai tiểu lưu thế mà đem trong nhà muối đều dùng hết. Cứ như vậy, hai người sửng sốt không cho một bên Lưu Di hỗ trợ, không phải chơi nhà tròi. Kết quả là, hiện tại cũng hơn 8 giờ tối, liên đối Lưu Di đều đi theo chống cự đói. Cuối cùng nhất Dương Vân Phàm thật sự là nhìn không được, bạo lực xua đuổi Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết hai cái đại tiểu thư, rồi mới để Lưu Di tiến đến, hai người cùng một chỗ làm mấy cái tô mì, giải quyết sự tình. Từ chuyện này sau khi, Dương Vân Phàm dặn đi dặn lại Lưu Di, không có việc gì đừng cho Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều cùng một chỗ tiến nhà bếp. Diệp Khinh Tuyết chủ nghệ không ra sao. Nhưng là còn không đến nỗi đem nhà bếp làm theo chiến trường một dạng, có thể Trần Tiểu Kiều cái này phá hư vương liền khó nói chắc. Hai người cùng một chỗ, uy lực quả thực là thành bao nhiêu mở rộng, hoàn toàn cũng là phá hư đại vương. Cái bụng chưa ăn no, hôm nay lại bị lôi kéo đi dạo một ngày đường phố, lại đến bệnh viện nhân dân xử lý biến dị cảm cúm sự tình, Dương Vân Phàm cũng mệt mỏi không nhẹ. Lúc đầu, ngày thứ hai là cuối tuần, Dương Vân Phàm còn muốn ngủ bù. Thư thư phục phục ngủ cái đại giác, thuận tiện chạch trong nhà, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ai biết, trời còn chưa sáng, Trần Tiểu Kiều liền đông 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 đến gõ cửa, Dương Vân Phàm, rời giường. Ta dựa vào A. Đại tiểu thư, ta đời trước thiếu ngươi sao? Dương Vân Phàm quả thực là sắp điên. Hắn che kín chăn mền, rõ ràng không để ý tới Trần Tiểu Kiều tiếng đập cửa. Trần Tiểu Kiều gõ một hồi môn, gặp Dương Vân Phàm không ra. Nhịn không được chống nạnh tại cửa ra vào lớn tiếng nói, Dương Vân Phàm, ngươi quên, hôm qua đáp ứng chúng ta, hôm nay muốn đi Linh Quang tự chơi. Ngươi cái này nói không giữ lời ra hỏa. Ngươi có phải hay không muốn cho ta nói cho Diệp Khinh Tuyết, ngươi ở bên ngoài còn có một cái tiểu mật. Dương Vân Phàm không lên tiếng. Trần Tiểu Kiều liền lớn tiếng hét lên, hạ, ta dựa vào. Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới, Trần Tiểu Kiều biết Hạ Tử Ngưng. 3 năm trước đây, hắn kết thúc nhiệm vụ đi vào Tương Đàm thành phố thời điểm, Hạ Tử Ngưng vừa vặn cũng xuống núi lịch lãm, thế là theo Trần Tiểu Kiều đã gặp mặt. Phanh một chút, Dương Vân Phàm mở ra môn, đã sớm mặc quần áo tử tế. Hắn đứng tại cửa ra vào, lộ ra một mặt xuất khí ánh sáng mặt trời mỉm cười nói, thân ái Trần Tiểu Thư, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Thực, ta mới vừa rồi là đang thay quần áo, bởi vì hôm qua ngươi cho ta chọn lựa mấy bộ y y phục, thật sự là quá có phẩm vị, ta trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Trần Tiểu Kiều cong miệng lên, nhíu nhíu mày, dò xét Dương Vân Phàm một chút, hôm nay hắn một thân tu thân tiểu áo sơ mi, phối hợp màu xám nhạt quần bò, phối hợp hắn tuấn lãng khuôn mặt, thon dài dáng người, cũng coi là cắt xén vừa vặn, lại thích hợp ngoài trời nghỉ dưỡng. Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, miễn cưỡng nói, coi như ngươi biết nói chuyện. Ngồi phía trước đi mở xe. Dương Vân Phàm tài xế. Trần Tiểu Kiều đem chính mình xe BMW đút chìa khóa vứt cho Dương Vân Phàm, rồi mới thì lôi kéo Diệp Khinh Tuyết đến phía sau qua. Dương Vân Phàm khuyên bảo hàng, lái xe tiến về Linh Quang Tự. Chỉ là, lái xe đến một nửa, Dương Vân Phàm cái bụng thì đói không được, Trần Tiểu Kiều, chúng ta có thể hay không trước ăn điểm tâm, lại đi Linh Quang Tự chơi à? Đói bụng, ta nhanh thụ không á? Diệp Khinh Tuyết cũng là gật gật đầu, Tiểu Kiều, nếu không, chúng ta ăn điểm tâm lại đi đi. Trần Tiểu Kiều sau khi nghe xong cười một tiếng, có phần có chút ít tư ý tứ phất phất tay nói, không cần ăn điểm tâm. Đến Linh Quang Tự, ta mang các ngươi qua ăn nhà bọn hắn đặc sắc cơm chay. Bọn họ Trần gia thế nhưng là Linh Quang Tự đại khách hành hương. Năm ngoái mãi mãi ta ở chỗ này cầu ước nguyện, năm nay nguyện vọng thực hiện, cho nên, ta hôm nay là cố ý qua lễ tạ thần. Nếu là bọn họ cơm chay không thể ăn, cái này tiền hương khói, ta cũng sẽ không cho như vậy thống khoái. Dương Vân Phàm nghe xong, cười nói, nguyên lai là ăn đất hảo. Vậy ta đây xe đến mở nhanh một chút, khác tới chỗ, đói quá mức. Vậy liền không có ý nghĩa. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi là heo a. Trần Tiểu Kiều bĩu môi. Linh Quang Tự nằm ở Tương Đàm thành phố Tây Bắc rừng rậm bên cạnh, đã có ngàn năm lịch sử. Cái này Linh Quang Tự lai lịch, muốn ngược dòng tìm hiểu đến tùy triều. Lúc ấy, chiến loạn khắp nơi trên đất, từ Trường An Linh Cảm Chùa đến một vị đắc đạo cao tăng, cái này cao tăng đi vào Tương Đàm, gặp bách tính sinh hoạt khốn khổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, liền phát hạ đại chí nguyện, chỉ huy bách tính thanh lý chiến trường, vùi lấp thi thể, cũng tại bên rừng xây nhà mà ở, vì vong linh siêu độ. Chờ đến thời gian Thái Bình sau, bách tính cảm niệm cao tăng lân đức, liền tại hắn xây nhà chi địa đậy lại một tòa tự viện, cũng tại trong chùa khởi công xây dựng bảo tháp, trải qua đọc cao tăng. Cái này Linh Quang Tự địa điểm cũ bởi vì niên đại xa xưa, chiến tranh các loại vấn đề, trải qua qua nhiều lần sửa chữa, đến lúc này, đã hơn 1,3005. Từ Tương Đàm thành phố phân biệt ra, Dương Vân Phàm mở hơn 1 giờ xe, cuối cùng đến Linh Quang Tự. Đọc truyện tại. Lúc này, không sai biệt lắm hơn 8 giờ sáng, mùa hè Thái Dương đã có chút nóng bỏng. Hôm qua Trần Tiểu Kiều thì gọi điện thoại cáo chi trong chùa, sáng nay sẽ đến lễ tạ thần, đồng thời hội mang lên tờ chi phiếu. Thế là hồ, vì Trần Đại Tiểu Thư trong tay chi phiếu, Linh Quang Tự sáng sớm thì phái sư tiếp khách thủ tại cửa ra vào, chờ lấy đại thổ hào đến cửa. Dương Vân Phàm tìm địa phương dừng xe xong, đi theo hai vị đại mỹ nữ lên núi tới. Đi đến chùa cửa miếu, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy 3 phiến sơn hồng sân môn, hoàng đồng đập vòng, tường đỏ ngói vàng, quả nhiên là thật lớn một tòa tự viện. Trần Tiểu Kiều tháo kính râm xuống, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, cái kia chùa miếu trước chờ lấy đã mồ hôi đầm đìa sư tiếp khách vừa nhìn thấy cái này đại thổ hào, bước lên phía trước đến, song trưởng hợp thành chữ thập, cao giọng đọc lấy A-di-đà-phật, hoan nghênh Trần Tiểu Kiều đến. Trần Tiểu Kiều cũng giả vờ giả vịt nói một phen lấy lòng lời nói, đơn giản là quý tự miếu rất là linh nghiệm, nhà ta mãi mãi tín ngưỡng thành kính, cố ý để cho ta tới lễ tạ thần các loại. Cái kia sư tiếp khách đoán chừng là xem ở tờ chi phiếu phân thượng, nói chuyện với Trần Tiểu Kiều, thì theo cung kính không ra cái gì. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liếc nhau, đều là cảm thấy buồn cười, hai người này nói chuyện như lọt vào trong sương mù, thì theo diễn kịch một dạng. Theo sau, hai người không khỏi một trận mỉm cười, Trần Tiểu Kiều tuy nhiên không phải ảnh hậu, nhưng là cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Trách không được hình tượng này nhìn, phảng phất là xem TV kịch một dạng kỳ quái. Chương 149, đi tới chỗ nào đều có bệnh nhân. Trần Tiểu Kiều bị cái kia sư tiếp khách đón vào chùa trong miếu, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng đi theo vào. Tiếp lấy chính là dâng hương bái Phật, Trần Tiểu Kiều trong miệng nói lẩm bẩm, cảm tạ Phật tổ phù hộ. Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết quỳ ở một bên, bốn phía dò xét Đại Hùng Bảo Điện. Hắn gặp trong điện tượng Phật toàn thân lưu kim, sắc sỡ lóa mắt, nhịn không được đầu đen rau muống, cái này chùa miếu thật mẹ hắn có tiền à, khác không nói, chỉ nói đem như thế đại Phật tượng tất cả đều bao lên kim, chỉ sợ nếu không thiếu vàng dòng bạc trắng không thể. Trần Tiểu Kiều đọc hơn nửa ngày Phật, cái này mới đứng dậy. Sư tiếp khách mời nàng đến lễ tạ thần ao, cũng chính là cái đại vạc đồng phía trước, mời Trần Tiểu Kiều cứu tế tiền hương khói. Trần Tiểu Kiều lấy ra một tờ viết 100 vạn chi phiếu, ném tới trong vạn. Sư tiếp khách xem xét nhất thời đại hỉ, quả nhiên là thổ hào A, vung tay lên cũng là 100 vạn, đây chính là thật to điệu tiền hương khói A. Sư tiếp khách khom người thi lễ, nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm ơn Trần Thí Chủ tới sớm, không biết có hữu dụng hay không quá sớm điểm, như không chê, mời đến sau đường, đợi tiểu tăng dâng lên thức ăn chay. Cho Trần Thí Chủ cùng hai vị bằng hưu đỡ đói. Dương Vân Phàm vui mừng, nghĩ thầm, ha ha, thật đúng là nuôi cơm a. Tốt, ngược lại muốn xem cái này chùa miếu thức ăn chay đến là thế nào cái cách làm. Một đoàn người đi vào chùa miếu sau đường, nơi này bố gây nên cũng là lịch sự tao nhã, thấp chân bàn nhỏ, vàng gấm đệm, trên bàn trà cụ sạch sẽ, xem ra là linh quang tự bên trong chuyên môn chiêu đãi đại khách hành hương dùng. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại trên nệm, đối Diệp Khinh Tuyết nói, lao bà đại nhân, ngươi nhìn cái này trong chùa tăng nhân thật sự là theo trong tiệm cơm chiêu đãi không có cái gì khác nhau. Xem ra, bình thường giống Trần Tiểu Kiều dạng này thổ hào khẳng định không ít, một khen thưởng, bọn họ thì mang tới nơi này ăn cơm. Bọn họ đã chiêu đãi thói quen. Trần Tiểu Kiều hơi có chút đắc ý nói, cắt. Ngươi cho rằng giống ta Trần gia như thế kẻ có tiền rất nhiều sao. Duy nhất một lần thêm 100 vạn tiền hương khói, quanh năm suốt tháng đều không mấy cái. Không tin lời nói, ngươi nhìn lấy, cái kia trong chùa chủ trì lập tức tới ngay. Quả nhiên, Trần Tiểu Kiều vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, tới cửa mới thoáng chậm dần, theo một tiếng niệm Phật, cả người khoác đỏ thâm áo cà sa, niên kỷ khoảng 40 tuổi mập đại hòa thượng xuất hiện tại cửa ra vào. Cái này béo đại hòa thượng người không, lời khách khí trước tiến đến. Hắn nói, ai nha, nguyên lai là Trần Thí Chủ giá lâm bản tự, bần tăng tịnh không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Nói chuyện, cười rạng rỡ địa đi tới. Trần Tiểu Kiều cũng không đứng dậy, đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hơi hơi dương đầu, nói khẽ, thấy không? Dương Vân Phàm xông Trần Tiểu Kiều vẩy một cái ngón tay cái, khen nàng thần cơ diệu toán, chủ trì quả nhiên tới. Trần Tiểu Kiều rất là đắc ý, tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đồng tiền ném ra, quỷ đâu có thể sai khiến đến động, huống chi một cái chỉ là chủ trì. Trần Tiểu Kiều đứng người lên, hướng Tịnh không thi lễ, cũng không nhiều lời cái gì. Trần Tiểu Kiều không lời nói, có thể Tịnh không lời nói lại không ít, lên đến đây, thượng hạ dò xét Trần Tiểu Kiều một phen, đột nhiên nói, a nha, Trần Thí Chủ giữa chán đầy đạn, địa các phương viên, quả nhiên là người đại phú đại quý. Năm nay Trần Thí Chủ hai bộ phim, tất cả đều đại hỏa. Ta trong chùa không ít du khách, đều đang đàm luận. Bần tăng cái này phương ngoại chi nhân đều có biết một hai. Hắn nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, lại nhìn một chút Dương Vân Phàm, gặp hai người bọn họ mắt đi mày lại, tựa hồ hồng loan ngôi sao động, có thể lại gặp được bên cạnh còn có một cái nghiêng nước nghiêng thành Diệp Khinh Tuyết, trong lúc nhất thời không biết ba người này ở giữa cái gì quan hệ, khó mà nói Trần Tiểu Kiều nhân duyên sự tình. Thế nhưng là không nói nhân duyên, Trần Tiểu Kiều dáng dấp đẹp mắt, lại có tiền, bản thân vẫn là đại minh tinh. Tựa hồ không có cái gì đồ, vật có chuyện nhờ. Tâm hắn tiếp theo chuyện, Trần Tiểu Kiều là nữ nhân, dáng dấp lại tốt nhìn, không cầu tài giàu, không cầu nhân duyên, liền thử thăm dò nói, Trần Thí Chủ gần nhất sảng khoái tinh thần, tươi cười rạng rỡ, tất nhiên có cái gì về vui. Nói đến đây, Trần Tiểu Kiều mặt có đắc ý, đối Dương Vân Phàm còn có Diệp Khinh Tuyết nói, ta lần trước đập cái kia điện ảnh. Các ngươi đều nhìn qua a. Đạo diễn đêm qua gọi điện thoại cho ta, nói không chừng có thể tại quốc tế liên hoan phim lên cầm phần thưởng. Thật giả? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy không tin. Thì ngươi hoa này bình, cũng có thể cầm phần thưởng. Ban giám khảo không phải mù a. Theo hắn đối điện ảnh ban giám khảo giải, giống Trần Tiểu Kiều loại này đập phim thương mại, thành thành thật thật làm bình hoa nữ chính, đoán chừng cả một đời đừng nghĩ cầm cái gì cao giai giải thưởng. Nhiều lắm là được bình chọn một lớn nhất được người yêu mến nữ diễn viên. Đến nỗi những giải thưởng đó, trừ phi Trần Tiểu Kiều diễn một cái không may 8 tuổi bán mình tăng cha, 14 tuổi lưu lạc ký viện, 18 tuổi bị người lừa bán đến sân thôn, 28 tuổi mất đi hài tử, 38 tuổi số khổ mù mất, 48 tuổi mắc bệnh ung thư tử vong, bi thảm như vậy nhân vật chính, dùng để vạch trần cầu thí xã hội hắc ám, vận mệnh dãy rua, mới có thể đoạt giải. Đây không phải Dương Vân Phạm muốn hắc muốn Trần Tiểu Kiều, mà chính là ngay sau đó ban giám khảo, nào tử đều có một cái hô trời. Mấy người một bên ăn chay cơm, Tịnh Không ngược lại là ở một bên bồi tiếp, thỉnh thoảng cắm mấy câu, trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Trần Tiểu Kiều ăn không sai biệt lắm, lại hỏi Dương Vân Phạm tại bệnh viện càn như thế nào, còn có hôm qua mấy cái biến dị cảm cúm bệnh nhân xử lý ra sao. Dương Vân Phạm thành thật trả lời vài câu, đơn giản là bệnh viện nhân dân không có cái gì biện pháp, bất quá hắn có đặc thù phương pháp trị liệu, trước mắt đã khống chế tốt, không cần lo lắng hội lan tràn ra. Trần Tiểu Kiều bĩu môi, cứng rắn nói Dương Vân Phạm khoác lác, thì cái kia mèo ba chân y y thuật, còn có thể so bệnh viện nhân dân chuyên gia mạnh. Chỉ là, một bên Tịnh không nghe được Dương Vân Phạm ba chữ này thời điểm, lại là nhãn tỉnh sáng lên tiếng nói, chẳng lẽ lại vị thí chủ này, là gần nhất thanh danh vang dội Dương Vân Phạm, Dương Thần Y Điề. Tinh Hải Cộng Đồng Bệnh Viện cái kia Dương Thần Y Điề. Ngươi biết nàng. Lần này, không riêng gì Trần Tiểu Kiều giật mình, ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm Diệp Khinh Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Tịnh không gật gật đầu cười nói, biết, biết. Nơi này dân hương. Không ít đều là tuổi khá lớn nữ thí chủ, các nàng ngược lại là thường xuyên hội nhắc lên Dương thí chủ, nói hắn y lý thuật cao siêu, mà lại dáng dấp tuấn lãng, chủ yếu nhất là tính tốt. Trọng yếu nhất là cố gia, mỗi ngày đều đúng giờ tan sở. Trong nhà nhất định là có hiền thê. Tịnh không nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Túi đầu, có một loại không thắng gió mát thẹn thùng. Nha, xem ra, ngươi danh khí còn không nhỏ. Trần Tiểu Kiều đãi giọng nói, theo sau nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, lại tắc quái nói, nhà có hiền thê nha. Dương Vân Phàm trắng nàng liếc một chút, đối nàng không lời nói. Lúc này, Tịnh không còn nói thêm, mấy ngày trước đây, Bần Tăng có vị sư đệ đến chúng ta Linh Quang tự dạo chơi ngủ tạm. Chúng ta đều là Thiền Tông con cháu, đồng căn đồng nguyên, Bần Tăng từ muốn sống tốt chiêu đãi, nhưng ta vị sư đệ này lại sinh bệnh, thoạt đầu chỉ là nho nhỏ sinh bệnh. Bần Tăng nghĩ, loại này bệnh nhẹ vốn không tất chạy chữa, trong chùa thì có thể chữa trị. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, thì minh bạch, vậy khẳng định là không chữa khỏi a, có thể là sinh bệnh tuy là bệnh nhẹ, nhưng lại có thể gây nên rất nhiều bệnh nặng đi ra, cũng chớ xem thường sinh bệnh. Hắn nói, sinh bệnh có rất nhiều loại, không biết quý sư đệ phải là loại kia. Chương 150, thật là một cái thần y y. Tịnh không suy nghĩ một chút nói, Bần Tăng không hiểu nhiều y y thuật. Chỉ là cho sư đệ ăn vài miếng thuốc hạ sốt. Có thể ăn thuốc sau khi, ta người sư đệ kia chữa bệnh tình tăng thêm. Thân thể của hắn hàn nhiệt bất định, có chút tiêu chảy, vốn cho rằng ăn vài miếng thuốc hạ sốt cộng thêm chất kháng sinh, cũng không có vấn đề. Nhưng uống thuốc sau, bệnh tình không thấy tốt hơn, ngược lại lỗ tai điếc, một điểm thanh âm đều nghe không được. Trần Tiểu Kiều im lặng, nói, ngươi thế nào cho hắn ăn bậy thuốc? Tịnh không phì phì bạch bạch trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng thật là không quá hội xem bệnh, có lẽ quả nhiên là mở sai thuốc ra. Hắn trên miệng kiêm tốn, thực cũng không phải chuyện như vậy. Thân là Linh Quang tự chủ trì, cái này chùa lại là lấy trị bệnh cứu người làm tôn chỉ Phật môn thánh địa, hắn từ nhỏ quen sách thuốc, cái này Linh Quang tự người bên trong không ít, bệnh nhẹ cơ bản đều là hắn đang nhìn, há có thể sẽ không xem bệnh. Chớ nhìn hắn dáng dấp thai to mặt lớn, ngôn ngữ con buôn, nhưng lại nửa điểm không thể so với bệnh viện nhân dân trung y lìa kém. Trần Tiểu Kiều nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nói, Dương Vân Phàm, lúc đầu cảm thấy ngươi người này lại lười lại là bạo lực cuồng, không có cái gì tác dụng. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ, đều có thể cho ngươi thi triển bản sự cơ hội. Vừa rồi ăn chủ trì một hồi cơm chay, lúc này, không có đạo lý, không giúp bọn hắn xem bệnh à. Diệp Khinh Tuyết cũng là nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt có một chút chờ mong. Chính mình cái này trên danh nghĩa lao công, vốn cho rằng không có cái gì bản sự, mới đầu cho là hắn ý lý thuật đoán chừng cũng là hốt du người. Không nghĩ tới, lúc này mới một tháng nhiều một chút, liền thành xa gần nghe tiếng thần y thì thật là khiến người ta khó có thể tin. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới nhà có hiền thê chữ này, Diệp Khinh Tuyết lại có chút ít kiêu ngạo. Tịnh không gặp Dương Vân Phàm tuổi không lớn lắm, thầy thuốc loại nghề nghiệp này, là niên kỷ càng lớn càng đáng tiền, như thế ngày Tết ông táo kỷ, sợ là cái gì cũng không hiểu đi, coi như chữa cho tốt qua mấy người thì sao. Tao y thì thuật cũng không kém đâu, kết quả, vẫn là thất thủ. Sư đệ lại như vậy tính bướng bỉnh, sinh bệnh, lại nói là Phật tổ trừng phạt, quả thực là không đi bệnh viện. Thật là khiến người ta thương tổn thấu đầu óc. Tịnh không tâm lý như thế nghĩ, trên mặt lại vừa mừng vừa sợ, đây đều là xem ở Trần Tiểu Kiều cái kia cự ngạch tiền hương khói bên trên. Nếu như Dương Thí chủ nguyện ý ra tay cứu trị, cái kia ta sư đệ nhưng có cứu, vẫn tăng thế sư đệ đa tạ. Trịnh trọng sự tình địa sông Dương Vân Phàm thi lễ. Trần Tiểu Kiều cảm thấy hưng phấn, cơm cũng không ăn, đứng người lên, thúc giục nói, mau mau, Dương Vân Phàm, nhanh đi cho hỏa thượng kia nhìn xem bệnh. Trước đó ta nhìn ngươi cứu cái kia hai cái cảm cúm bệnh người thủ pháp, không có cái gì hiếm lạ. Lần này, ta muốn nhìn ngươi một chút trung ý y y thuật. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy theo, gật đầu đáp ứng. Tịnh không phía trước dẫn đường, dẫn một hàng ba người ra sau đường, hướng chùa miếu hậu viện đi đến. Một đoàn người tiến hậu viện, đi qua sơn lâm, lại có nhất điện, ngoài điện không ít công tượng tại làm sống, đang dùng một đầu điêu khắc tượng Phật. Dương Vân Phàm đi ngang qua lúc nhìn vài lần, trong lòng cảm thán, cái này trong chùa đúng là thật có tiền a, điêu khắc tượng Phật vật liệu gỗ lại là thượng hạng gỗ đàn hương, chỉ xem những này vật liệu gỗ, sợ sẽ đến giá trị thật lớn một khoản tiền. Đi một chút xa, ra rừng cây, có một nho nhỏ thiện phòng, cửa sổ đóng chặt. Chắc hẳn chủ kia cầm sư đệ liền ở chỗ này. Đến trước cửa, Tịnh không cũng không gõ cửa, két két một tiếng, trực tiếp đẩy cửa vào. Dương Vân Phàm nhìn vào bên trong, chỉ gặp trong phòng địa bên trong một tên thanh niên tăng nhân khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chính quay đầu xem bọn hắn. Cái này tăng nhân cùng Tịnh không hoàn toàn khác biệt, Tịnh không là thai to mặt lớn, áo cà sa hoa lệ, mà cái này tăng nhân có điều 27-28 niên kỷ, trên thân chỉ mặc kiện màu xám tăng y y. Vóc người cực kỳ anh tuấn, khí chất thượng giai. Sư đệ, hôm nay vừa vặn rất tốt chút sao? Tịnh không đi lên trước, hỏi. Bất quá, hòa thượng kia lỗ thai nghe không được, cũng sẽ không nhìn thần ngữ, không biết Tịnh không nói là cái gì, đứng người lên, song trưởng hợp thành chữ thập, đọc âm thanh A-di-đà Phật, xem như chào hỏi. Tịnh không đối Dương Vân Phàm nói, đây cũng là ta sư đệ Tịnh Sắc, bị bệnh đã có tốt vài ngày, cái gì đều nghe không được. Tịnh Sắc. Danh tự có chút treo, thì theo giới sắc một dạng phong cách. Bất quá, cái này Tịnh Sắc hòa thượng dáng dấp ngược lại là trắng tinh, ngũ quan lập thể, hơi bị đẹp trai khí, thả trên đường tiểu cô nương có lẽ sẽ còn nhìn nhiều vài lần. Nếu không phải nhìn hắn thần thái thanh kính, là cái thật hòa thượng. Dương Vân Phàm hơn phân nửa cảm thấy người này là cái hoa hòa thượng, dùng thịt người cứu tế mời chào sinh ý. Gặp Dương Vân Phàm nửa ngày không có động tĩnh. Bên cạnh Trần Tiểu Kiều đẩy hắn một thanh, Dương Vân Phàm tiến lên ba ba vô vô tay, hỏi, Tịnh Sắc sư phụ, ngươi có thể nghe thấy ta nói sao? Tịnh Sắc lắc đầu, lớn tiếng nói, nghe không được, tiểu tăng lô thai điếc, xin hỏi thí chủ xưng hô như thế nào? Dương Vân Phàm kéo Tịnh Sắc một thanh, hai người cùng một chỗ ngồi xuống, gặp bên cạnh bàn nhỏ bên trên có giấy bút, Dương Vân Phàm nâng bút viết, ta là Dương Vân Phàm, đến xem bệnh cho ngươi. Tịnh Sắc cười lắc đầu. Nói, tiểu tăng mất nghe được, chính là tùy tùng Phật tâm ý không thành nguyên cớ, không phải nhiễm bệnh, đa tạ vương thí chủ ý đẹp, không cần vì tiểu tăng hao tâm tổn trí. Truy, en của tôi thanh em vẫn như cũ rất lớn, hắn cũng không phải là có ý lớn giọng nói chuyện, mà chính là lỗ tai nghe không thấy thanh em sau, tiếng nói chuyện liền hội tự nhiên mà vậy lớn. Dương Vân Phàm nâng bút lại viết, vậy ngươi sinh bệnh đâu? Tịnh Sắc lại nói, cũng giống như thế. Nhiều tạ thí chủ hao tâm tổn trí, mời ngươi trở về đi, tiểu tăng còn phải lại mặc niệm 3.000 lần kim cương kinh, lấy chuộc tội nghiệt. Nói, nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu niệm lên trải qua tới. Dương Vân Phàm quay đầu lại hỏi nói, chủ trì, ngươi người sư đệ này trước kia phạm qua sự tình. Bằng không thế nào chuộc dậy tội đến. Tịnh không cười khổ nói, ta người sư đệ này từ nhỏ quy y hiển ngã Phật, không quá thông thế sự. Hắn coi là nhiễm bệnh là bởi vì tùy tùng Phật tâm ý không thành nguyên cớ, cũng không phải trước kia làm qua chuyện xấu. Dương Vân Phàm hắng giọng, cũng mặc kệ Tịnh Sắc có nguyện ý hay không, nắm lên hắn một cái tay, ba ngón dựng cổ tay, hào dậy mạnh đến, Tịnh Sắc mở to mắt, lắc đầu liên tục, đối Dương Vân Phàm cách làm, đại xem thường. Mạch tương phù dây cung, thật là phong hàn nhập thể, đến sinh bệnh. Dương Vân Phàm nói, đây cũng chính là lưu hành cảm mạo, trước mấy ngày khí trời nóng bức, có điều sau đó lại tới một trận không khí lạnh, xác thực dễ dàng sinh bệnh. Cái này sinh bệnh cũng không nghiêm trọng, nhưng lại có thể dẫn phát nó tật bệnh. Dương Vân Phàm lại bóp Tịnh Sắc quai hàm, nặn ra miệng, mắt nhìn, nói, lưỡi sám trắng, đây là lúc tà bế tắc thiểu dương kinh khí dẫn phát, ngươi thai điếc thuộc về nhiệt hỏa, thiếu dương quyết âm nóng nhiều. Tịnh Sắc tính khí tuy tốt, thế nhưng không muốn bị người như thế loay hoay, bày đầu tránh thoát Dương Vân Phàm tay, nói, tiểu tăng đây không phải bệnh, cũng không muốn lại ăn thuốc, thí chủ còn mời rời đi thôi, chớ có lầm tiểu tăng bài tập. Trần Tiểu Kiều ở bên đối Tịnh không chủ chỉ nói, ngươi người sư đệ này thật không biết tốt xấu, bằng hữu của ta hảo tâm xem bệnh cho ngươi, hắn lại không lĩnh tình. Trần thí chủ chớ trách, ta người sư đệ này khả năng lỗ thai nghe không được, tâm tình không được tốt, hắn không phải cố ý. Tịnh không bận bịu cười làm lành nói. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc, nhìn Dương Vân Phàm thủ pháp thuần thục, đoạn chứng chuẩn xác, đây là vô cùng có kinh nghiệm thầy thuốc a, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, xem ra thật có thể là cái thần y.